Chương 87, địa phủ âm ti chương 87, địa phủ âm ti nói lên điểm này đến, vẫn là Sơn Thần Pháp ở trong ghi lại kỹ lưỡng hơn. Rất nhiều người đều coi là âm phủ, âm thế cùng âm ti địa phủ là một chuyện. Kỳ thật không phải, âm ti địa phủ chỉ là chi phối âm phủ nha môn, tương đương với nhân gian quan phủ. Nhân gian quan phủ có đại lượng không quản được địa phương, tại âm phủ, tình huống càng thêm phức tạp, âm ti địa phủ không quản được cường đại tồn tại càng nhiều. Thì như Lý Trường Phong gặp qua kia cổ nhược quốc quỷ binh, người ta tự thành một thể, tại âm phủ vòng tự manh, không về ngươi âm ti quản hạt, ngươi âm ti địa phủ còn có thể xuất binh thảo phạt phải không? Lại tỉ như cầm một cái Thương Bách Sơn nêu ví dụ, tiền triều Thương Bách Sơn có sơn thần, nhưng là bản triều nếu là lại phong một cái Thương Bách Sơn sơn thần đâu? Hoặc là bản triều đem Thương Bách Sơn chia làm Đại Thanh Sơn, Tiểu Bách Sơn. Kia nếu là làm một cái Đại Thanh Sơn sơn thần, Tiểu Bách Sơn sơn thần đâu? Nếu là tiền triều sơn thần trước đó còn có sơn thần, hơn nữa còn một mực sống sót, ngay tại nơi nào đó âm phủ phúc địa ở trong đâu? Ngươi có phải hay không cũng phải đem những này Đại Thanh Sơn, Tiểu Bách Sơn sơn thần toàn xử lý, vẫn là đem tiền triều trước tiền triều sơn thần toàn xử lý? Thiên hạ giống như là Thương Bách Sơn tình huống như vậy vô số, giống như là cổ nhược quốc dạng này cổ quốc cũng là không ít. Lại thêm các triều đại đổi thay tại âm phủ thế lực, một vài gia tộc lớn thế hệ cung phụng tổ tiên, tại âm phủ thành lập thế lực chờ một chút. Của ngươi phủ âm ti còn có thể đem người ta toàn bộ đều san bằng. Ngươi có loại bản lãnh này a? Không sợ người ta kết phường lên, cùng một chỗ đem ngươi cái này âm ti địa phủ cho đẩy ngã. Tóm lại, âm phủ hoàn cảnh phức tạp hỗn loạn vô cùng. Địa phủ âm ti có thể quản tương đối có hạn. Ngụy trang thành quỷ sai, kỳ thật cũng không phải đáng tin như vậy. Cho nên nói, tất cả cản âm lộ pháp môn ở trong đều có sở trường, cũng có tệ nạn. Mà Lý Trường Phong sở dĩ lựa chọn quỷ nhất tiệu môn này pháp môn, một nguyên nhân chính là còn có quỷ ở trọ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân chính là Lý Trường Phong còn có học sơn thần pháp ở trong nghi trượng pháp. Nghi trượng pháp ở trong liền có cố tiệu, tám nhất tiệu. Nhưng là nghi trượng pháp bên trong tất cả pháp khí, bởi vì đều là đại biểu sơn thần lao ra mặt mũi, là nghi trượng, cho nên yêu cầu rất nghiêm ngặt, cần vật liệu rất cao cấp. Ngược lại Lý Trường Phong là không có biện pháp làm ra. Nhưng là hắn phát hiện, cái này nghi trượng pháp hoàn toàn có thể cùng quỷ nhất tiệu kết hợp a. Là nghi trượng pháp cố tiệu những vật này vô cùng phiền phức. Vậy ta làm giấy đâm không thành a? Ngược lại căn cản âm lộ trong một bức thư ghi chép, giấy đâm tiệu là có thể nhấc người. Lại thêm Lý Trường Phong có thể mang theo âm binh quá cảnh, hộ vệ tự thân. Đương nhiên sẽ không dùng những cái kia đóng vai quỷ sai loại hình lén qua pháp môn. Hơn nữa, Lý Trường Phong thủ hạ vốn là có lấy 4 cái quỷ bộ. Bản chính là thiên nhiên nhấc tiệu nhất tuyển. Hắn mong muốn tế luyện một bộ này đồ vật, thật sự là thuận tiện nhất bất quá. Làm gì lựa chọn cái khác pháp môn? Mặc dù môn này pháp môn cũng có rất nhiều kiêng kỵ cần tuân thủ, thì như không được nghe được gà gáy, tại quốc tiệu ở trong không được tùy ý hướng ra phía ngoài nhìn quanh chờ một chút. Một khi phạm vào kỵ hủy, gãy còn tính là tốt một ít. Nhưng là nếu như từ quốc tiệu ở trong nhìn ra, liền sẽ có không lường được nguy hiểm. Trừ cái đó ra, mỗi khi gặp khai chương này, đều cần cung phụng xã thần, mời xã thần phù hộ vân vân. Nhưng là so sánh cái khác cản âm lộ pháp môn tới nói, Lý Trường Phong cảm thấy pháp thuật này giới luật vẫn tương đối tốt tuân thủ. Đồng thời, quỷ nhất tiệu môn này pháp môn, mỗi khi gặp khai chương này, thế mà còn muốn cung phụng xã thần. Cái này nhường Lý Trường Phong lòng có sở ngộ, thầm nghĩ, quỷ này nhất tiệu, người ở trọ pháp môn hẳn là thuộc về xã công pháp. Tối thiểu cùng xã công pháp có rất sâu quan hệ. Kể từ đó, vậy thì càng thêm cần tu luyện quỷ nhất tiệu, người ở trọ hai loại pháp môn. Hắn hiện tại sở học pháp thuật, kỳ thật chia làm hai loại. Một loại chính là xã công pháp, là Vương Hồng bảo dạy. Kia âm binh pháp đàn ở trong cung phụng thần chủ chính là xã công. Một loại khác, lại là dùng phúc đức thiết tiền mua sắm sơn thần pháp. Cái này hai bộ đồ vật, kỳ thật cơ bản giống nhau. Đều là thống lĩnh âm binh pháp môn. Trong đó đều có vượng hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao, kiếm, cái này ba loại pháp thuật pháp khí. Mà quỷ nhất tiệu, người ở trọ pháp môn, thế mà cần cung phụng xã thần, như vậy pháp thuật này hẳn là thuộc về xã công pháp. Hơn nữa là thuộc về Vương Hồng Bảo không có dạy qua hắn pháp môn. Khả năng này cũng không phải là Vương Hồng Bảo giấu một tay, không chịu giáo Lý Trường Phong cái này đệ tử. Nói thật, Lý Trường Phong thậm chí hoài nghi Vương Hồng Bảo chính mình cũng chưa từng học qua quỷ nhất tiệu bực này pháp môn. Dù sao một cái tại địa phương thị trấn nhỏ bên trên pha trộn pháp sư, có thể có bao nhiêu lợi hại. Lý Trường Phong cũng nghe Vương Hồng Bảo nói qua, hắn đã sớm chính là một cái đi giang hồ tiêu sư. Trung niên về sau ngẫu nhiên kỳ ngộ, cứu được một cái trọng thương lão đạo, giúp dưỡng lao tống trung nửa năm, mới học được âm binh pháp. Cho nên nói, Vương Hồng Bảo kỳ thật cũng là gà mở xuất thân, hẳn là cũng chưa từng học qua quá lợi hại phương pháp tu hành. Lại thêm căn cứ Vương Hồng Bảo chính mình lời nói, hắn tuổi thọ sắp hết, đã sống không quá mùa hè sang năm. Như thế dưới tình huống, Vương Hồng Bảo không cần thiết tàng tư. Hắn nếu quả như thật sẽ quỷ nhất tiệu môn này pháp môn lời nói, dù là không vội mà chuyển thụ cho Lý Trường Phong, tối thiểu cũng hẳn là cùng Lý Trường Phong đề cập tới. Hiện tại Vương Hồng Bảo sách đều không nhắc tới từng tới quỷ nhất tiệu, tỷ lệ lớn là hắn cũng sẽ không, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Nghĩ đến Vương Hồng Bảo, Lý Trường Phong lại nghĩ tới Phúc Uy Tiêu cục đám người, nghĩ đến nhà mình biểu ca Cao Vĩnh Linh, trong lòng lập tức sinh ra ai thán. Chỉ là hắn Lý Trường Phong ngoại trừ ngẫm lại có thể thế nào? Lúc này chỉ có thể lắc đầu. Nói tiếp cản âm lộ pháp thuật này, thì thật bên trong ngoại trừ quỷ nhất tiệu bên ngoài, hắn cảm thấy còn có một bộ khác pháp thuật cần dùng đến, đó chính là người ở trọ. Quỷ nhất tiệu phía trước nói qua, đến mức người ở trọ, lại là có chút cùng loại với tạm thời âm binh pháp đàn. Chủ yếu là ám toán binh cung cấp tạm thời đặt chân chi địa. Bởi vậy, người kia ở trọ cùng quỷ nhất tiệu nhìn, giống như là hỗ trợ lẫn nhau một bộ pháp thuật. Người ở trọ, đồng dạng cũng là cần dùng tới giấy đâm. Lấy giấy đâm phòng ốc, là âm binh quỷ vật trụ sở tạm thời. không nhận mặt trời giông tố xâm nhập. Bộ pháp thuật này nhìn Lý Trường Phong vẫn như cũng là liên tục gật đầu, bởi vì cái này đối với hắn mà nói, đồng dạng 10 phần trọng yếu. Người này ở trọ sở dĩ gọi là người ở trọ, mà không phải quỷ ở trọ, tự nhiên là bởi vì thi pháp sư cũng có thể vào ở đi. Cản âm lộ bởi vì là tại âm thế đi đường, cho nên có đôi khi cũng sẽ gặp phải một chút nguy hiểm, nhất là quái dị. Lúc này, liền có thể sử dụng người ở trọ chi pháp, trốn giấy phòng ở trong, lấy tránh né những cái kia nguy hiểm. Như thế xem ra, quỷ nhất tiệu cùng người ở trọ cái này hai bộ pháp môn căn bản chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, người ở trọ kỳ thật còn có một loại khác cách dùng, gọi là làm quỷ ở trọ. Là một chút pháp sư, tại âm trên đường mở khách điếm, chuyên môn cho vong người ở lại, lấy kiếm lấy âm tiền. Có ít người khả năng nghe qua cố sự, nhìn qua phim, thường thường liền có dạng này tình tiết, đó chính là có làm mua bán người gặp quỷ, thu tiền mặt. Sau đó ngày thứ hai xem xét, nguyên bản thật tốt tiền mặt thế mà biến thành tiền giấy, minh tệ. Lão bản kia liền biết mình gặp quỷ. Sắc thực thật hù dọa người. Loại này quỷ vật bỏ ra tới tiền, chính là âm tiền. Tại pháp sư trong tay, là có rất nhiều tác dụng. Cũng là một loại có chút lợi hại thi pháp vật liệu. Chương 88, Phạm Nhân Kiên Kỵ chương 88, Phạm Nhân Kiên Kỵ Lý Trường Phong dự định về sau có cơ hội thử một chút, chính mình cũng làm một cái quỷ cửa hàng đi ra, cho lui tới quỷ vật đặt chân ở lại. Đến một lần à, tự nhiên là nhìn xem có cơ hội hay không mời chào lệ quỷ, trở thành thủ hạ âm binh. Và lại chính là kiếm chút âm tiền, nhìn xem những cái kia âm tiền có tính không phúc tài. Có thể hay không ngưng tụ phúc đức thiết tiền. Nếu là có thể lời nói, như vậy Lý Trường Phong lại tăng thêm một loại thu hoạch được phúc đức thiết tiền con đường. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Trường Phong mới tìm được vị này chỉ tượng điền đến. Kia chỉ tượng điền nghe vậy thở dài một hơi, nói, thì ra là thế, cái này đơn giản. Tiểu nhân không có bản sự khác, nhưng là mặc kệ khách nhân muốn đâm cái gì, tiểu nhân đều có thể giúp tiên sinh làm được. Lý Trường Phong nói, ta muốn một bộ 4 cái người giấy, còn có một cái cố kiệu, thuận tiện lại muốn một bộ ốc trạch. Nghe xong lời này, chỉ tượng điền càng là nhẹ nhõm, nói, đây đều là thường dùng. Trong nhà tự nhiên chuẩn bị có. Lý Trường Phong giống như cười mà không phải cười nói, vừa rồi gặp ruộng sư phó ngươi giấy đâm, tay nghề quả nhiên tinh xảo. Bất quá ta cần có giấy đâm, lại không phải những vật kia. Phiền thoái ruộng đại tượng lại giúp ta làm một bộ. Ta phải dùng cây mẹ giấy dầu là thịt, lấy tơ vàng trúc là thai hắn còn không có đem công nghệ kể xong, kia chỉ tượng điền đã một mặt cổ quái, cái này tựa như là thi pháp sử dụng. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, lại không có lắm miệng nói ra. Mà Lý Trường Phong nhưng nhìn ra cái này chỉ tượng điền trên mặt dị dạng, cũng không giấu giếm, nói, những này ta đều có khác tác dụng, ngươi cho ta thật tốt làm, ta cho ngươi mở giá cao. Lý Trường Phong đối với cái này chỉ tượng điền có thể nhận ra, cũng không kỳ quái. Đầu năm nay tất cả công tượng đều sẽ mấy tay cùng ngành nghề tương quan pháp thuật. Nổi danh nhất chính là thợ mộc Lỗ Ban Pháp, chính là Thanh Bạch Hương bên trong thợ mộc đều hiểu một chút phong thủy pháp thuật. Cái này chỉ tượng điền lớn như vậy thanh danh, hẳn là kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu được giấy đâm tượng một môn bên trong các loại môn đạo. Quả nhiên, kia chỉ tượng điền là lao thợ thủ công, kiến thức rộng rãi, nghe xong Lý Trường Phong yêu cầu, liền biết chuyện không đúng. Cái này cần không phải bình thường giấy đâm người. Giờ phút này thấy Lý Trường Phong chính mình nói mở, cái này chỉ tượng điền cũng không tỉ hiểm, nói, thất kính, thất kính. Nghĩ không ra Lý tiên sinh ngài lại là một vị pháp sư. Hắn không hỏi quá nhiều, bởi vì loại này đặc thù giấy tiệu tác dụng rất nhiều, Lý Trường Phong dùng để cản âm lộ là một cái trong số đó. Còn có một số yêu nhân dùng để ngũ quỷ bất tài, thậm chí cả quỷ kết hôn cấp nhân thế nữ. Đương nhiên, cái này cái gọi là quỷ kết hôn không phải chân chính quỷ kết hôn, mà là một chút yêu tà kẻ xấu, tu luyện thải bộ loại hình tà thuật, nhìn thấy một chút nữ tử mỹ mạo, liền sẽ trong đêm tối, ngự sử quỷ vật, dùng như thế giấy tiệu đem người cấp đi. Kia chỉ tượng điền không biết rõ Lý Trường Phong đặt trước làm bực này giấy tiệu đến cùng ra sao tác dụng, cũng liền không dám hỏi nhiều, miễn cho phạm nhân kiêng kỵ. Lý Trường Phong lại là không hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ là nói, ta cần đặt trước làm một bộ đồ vật vô cùng rườm rà, uy của ngươi có thể hiểu đến. Chỉ tượng điền nói, hiểu được, hiểu được. Hắn tiếp lấy Lý Trường Phong vừa rồi yêu cầu nói rằng, thấm giấy cần thanh gạo kẻ cháo gạo, hun sấy cần xương than. Những quy củ này đều là lao bối tử người truyền thừa, ta mặc dù làm không nhiều, nhưng cũng là hiểu được. Lý Trường Phong hỏi, cũng có những người khác hiểu được cản âm lộ. Kia chỉ tượng điền trong lòng hơi động, lập tức liền biết Lý Trường Phong cần những vật này lại là vì cản âm lộ, mà không phải cái gì làm sàng làm bậy. Hắn thành thật trả lời nói, bản huyện trung quanh vẫn là có mấy cái pháp sư, chính là Vĩnh Đức, từ Ninh bên kia cũng có pháp sư tới qua ta chỗ này làm theo yêu cầu giấy đâm. Bất quá có chút pháp sư làm những này giấy đâm lại không phải là vì cản âm lộ, có chút là vì quỷ cướp tài, quỷ cướp người, thậm chí có trộm âm hồn cũng có. Lý Trường Phong có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra, Vĩnh Đức huyện, từ Ninh huyện bên kia, thế mà cũng sẽ có người chạy tới làm theo yêu cầu giấy đâm. Càng là nghĩ không ra, như thế cái dám lớn một chút địa phương, mấy cái huyện thành nhỏ dân gian, thế mà liền có nhiều như vậy pháp sư. Bất quá nhìn tựa hồ cũng là một chút tâm thuật bất chính tà pháp sư a. Quỷ cướp tài kỳ thật chính là ngũ quỷ vật tài, là phái ra thủ hạ âm quỷ, trộm người tiền tài. Lợi hại hơn thậm chí có thể trộm người phúc vận. Mà quỷ cướp người những cái kia là tu luyện thải bộ tà pháp, cướp đoạt mỹ mạo nữ tử, vận chuyển tới song tu thải bộ. Đến mức trộm âm hồn còn tính là tốt một chút, là từ âm thế ở trong đánh cắp hồn phách. Tỷ như có người tội ác tày trời, bị quan phủ xử trảm về sau, hồn phách cũng sẽ bị âm ti xem là tội quỷ, liên quan tới quỷ ngục đại lao. Lúc này, kẻ có tiền liền có thể mời một ít pháp sư, nghi biện pháp, từ quỷ ngục đem người cứu ra, đưa đi đầu thai chuyển thế chờ một chút. Ngược lại nghe, những pháp sư này đều người không tốt lành gì. đương nhiên cũng không nhất định, cũng có chút người hoài nghi hắn cái pháp sư này cũng không phải người tốt lành gì. Nhà ai đứng đắn người tốt không có việc gì cần cản âm lộ. Cản âm lộ đối với bình thường pháp sư tới nói, đều là vô cùng chuyện nguy hiểm, tương đương với sách theo trên đầu chiến trường. Nói chung, pháp sư cản âm lộ không phải bất đắc dĩ, cũng là làm chút hạ cửu lưu hoạt động. Nhiều thuộc về cấp gà trộm chó nhất lưu. Bất quá, những này không liên quan hắn Lý Trường Phong chuyện, thế là hắn hỏi, ngươi làm một bộ này đổ vật đến bao nhiêu bạc? Chỉ tượng điền khổ sở nói, những vật này cũng không thế nào phí tiền, chính là công nghệ rườm rà, bắt tay vào làm không dễ, tối thiểu cần hơn một tháng thời gian. Sợ Lý Trường Phong không tin, hắn lại nói, loại này giấy đâm, vẹn vẹn thấm giấy một bộ này chỉnh tự làm việc, liền cần ngâm 5 tầng. Mỗi tầng đều muốn hoàn toàn hong khô, khả năng dán lên một tầng mới giấy. Cổ đại trang giấy chất lượng không tốt, cái gì giấy da trâu, bản in bằng đồng giấy là toàn diện không có. Làm giấy đâm trang giấy liền cần đặt ở cháo gạo bên trong ngâm, sau đó hong khô, lấy ra tăng trang giấy độ dày độ cứng chờ một chút. Lại thêm thi pháp sử dụng các loại hiếm lạ quy củ cổ quái, cấm kỵ, một bộ giấy đâm xuống đến, dùng 1-2 tháng, quả thực bình thường. Lý Trường Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta cho ngươi 10 lượng bạc, có đủ hay không? Kia chỉ tượng điền nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, đây chính là gọi là trọng thưởng phía dưới tính năng động chủ quan thật to tăng cường. Hắn vô bộ ngực, pháp sư yên tâm, ta tất nhiên đem việc làm thật xinh đẹp. Chỉ là, pháp sư cũng không thể sốt ruột. Ngươi bộ này giấy đâm mong muốn làm xong, đoán chừng phải chờ tới sang năm 2-3 tháng. Về phần nói sang năm 2-3 tháng, cái này đều đã tháng chạm, lập tức liền muốn ăn Tết. Làm giấy đâm cần thời gian vốn là rất dài, lại thêm ăn Tết chậm trễ một đoạn thời gian, có thể qua sang năm 2-3 tháng đem nguyên bộ giấy đâm làm được, đã không dễ dàng. Thế là Lý Trường Phong trước cho 5 lượng bạc, xem như tiền đặt cọc. Sau đó hắn lại tìm vị này chỉ tượng điền nghe ngóng không ít liên quan tới xung quanh địa phương, cái khác pháp sư chuyện. Thấy Lý Trường Phong đưa tiền thống khoái hào phóng, cái này chỉ tượng điền cũng nguyện ý cùng Lý Trường Phong nói chuyện phiếm. Lại nói bồi khách hàng lớn nói chuyện phiếm, vốn là người làm ăn buồn phận đi. Bất quá không thể không nói, vị này chỉ tượng điền quả nhiên kiến thức rộng rãi, đối với chung quanh các nơi pháp thuật giang hồ tình huống có chút quen thuộc. Lý Trường Phong cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức. Xem như đối với quanh mình các nơi chuyện giang hồ có một chút đại khái hiểu. Chương 89, không đội trời chung chương 89, không đội trời chung căn cứ vị này chỉ tượng điền lời giải thích, cái kia chính là Thái Chân giáo khởi sự thất bại về sau, xã này ra ở giữa các pháp sư là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản rất nhiều lợi hại pháp thuật đều là một chút chính phái đạo sĩ mới có thể, rất ít truyền vào dân gian, thường thường đều là tại bên trong cao tầng truyền bá. Dân gian nhiều lắm là cũng chính là một chút vu sư thầy cúng, hoặc một chút thô thiển vu thuật pháp thuật. Nhưng là Thái Chân giáo khởi sự thất bại, rất nhiều hương đàn chủ đạo vong dân gian lùng cỏ, liền đem pháp thuật truyền ra. Cho nên năm gần đây, địa phương dân gian lùng cỏ pháp sư liền thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Chính là Lý Trường Phong sư phụ Vương Hồng Bảo, cũng là học Thái Chân giáo pháp thuật, cũng coi là một thành viên trong đó. Kia chỉ tượng điền không biết rõ Lý Trường Phong là Vương Hồng Bảo đệ tử, còn tràn đầy phấn khởi cùng Lý Trường Phong bắt quái một chút Vương Hồng Bảo chuyện. Bởi vì Vương Hồng Bảo là Lạc Nguyên huyện mạnh nhất pháp sư, cùng Phúc Uy Tiêu cục hai bên liên hợp, cơ hồ xưng bá toàn bộ Lạc Nguyên huyện, đồng thời ảnh hưởng xung quanh huyện hương. Chỉ có tham bang hai vị cung phụng mới có thể cùng Vương Hồng Bảo đánh đồng. Kết quả ai cũng không nghĩ ra, Vương Hồng Bảo cùng Phúc Uy Tiêu cục thế mà lại đưa tại Tham Sơn bên trên. Hiện tại tất cả mọi người hoài nghi, có phải hay không tham bang người tại Tham Sơn bên trên giở trò gì, hoặc là bố trí xuống cả bẫy, lừa giết Phúc Uy Tiêu cục những người kia. Bất quá nghe nói tham bang bên kia giống như cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi, đồng dạng thương vong thảm trọng. Nghe nói hai cái cung phụng một chết một bị thương, còn có tham bang thôn toàn bộ bị địa chấn chôn. Cũng không biết cùng Vương Hồng Bảo có quan hệ hay không. Lý Trường Phong nghe ngóng tin tức, lại không nghĩ ăn dưa ăn vào trên đầu mình, lại là có chút dở khóc dở cười. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng càng phát ra nặng nề, như thế xem ra, chính mình sư phụ cùng biểu ca cũng đều là thật xong đời. Về sau có cơ hội, thật muốn đi Tham Sơn nhìn xem, có thể hay không đem thi thể của bọn hắn di cốt cho tìm trở về. Bất quá vị này chỉ tượng điền mặc dù bắt quái, nhưng lại chỉ là cho Lý Trường Phong giảng thuật mơ hồ tình huống, cũng không liên lụy cái khác pháp sư cá nhân tư ẩn bí mật. Tỷ như Lý Trường Phong mong muốn hỏi thăm một chút, đến cùng là vị nào pháp sư đang làm trò quỷ cướp người chuyện, cái này chỉ tượng điền liền ngậm miệng không nói, thủ khẩu như bình. Về phần nói lên Vương Hồng Bảo chuyện, chủ yếu là Vương Hồng Bảo đã chết. Đồng thời chuyện của hắn gây rất lớn, ai ai cũng biết. Lý Trường Phong cũng không có truy vấn, giống như là chỉ tượng điền loại người này miệng không kín, sớm muộn không may. Tỷ như Lý Trường Phong hôm nay ở chỗ này làm theo yêu cầu giấy đầm, người này nếu là miệng không kín nói cho những người khác, Lý Trường Phong chắc chắn sẽ không cao hứng. Nói không chừng còn muốn ra tay giáo huấn cái này chỉ tượng điền. Đã hắn không nói cụ thể người, cũng là vừa vặn. Lý Trường Phong chính mình cũng cảm thấy an tâm. Sau đó Lý Trường Phong ngay tại huyện thành ở trong, tìm tới buôn bán tham tu nhục cửa hàng, liền chuẩn bị mua mấy cân tham tu nhục trở về. 1-2 tham tu nhục một lượng bạc. Cái đồ chơi này quả thực chính là mẹ nó xa xỉ phẩm. Trước kia ăn người khác ngược lại không thế nào cảm thấy, hiện tại ăn chính mình, luôn cảm thấy trong lòng đau quá. Thế này sao lại là ăn thịt, quả thực chính là đang ăn tiền. Bất quá không có cách nào, cho dù là đắt đi nữa, nên ăn vẫn là đến ăn. Có đôi khi, Lý Trường Phong cũng hoài nghi thế giới này võ giả lực lượng, liền xây dựng ở tham tu nhục phía trên. Phương thiên địa này người, cùng Lý Trường Phong tiếp trước người tại thể năng các phương diện trên cơ bản không có gì khác biệt. Nhưng là thế giới này võ giả, động một chút lại có thể luyện đến mấy trăm cân hơn ngàn cân lực lượng. Lý Trường Phong tiếp trước mới nhiều ít. Đây hết thể chỉ có thể quy công cho cái này tham tu nhục bên trên. Chính là hắn Lý Trường Phong, mặc dù không thế nào luyện võ, nhưng là tu pháp cũng muốn hao tổn dương hỏa khí huyết, cũng cần những này tham tu nhục khả năng bổ dưỡng. Lý Trường Phong ôm không bỏ tâm tình đi vào cửa hàng này, nhưng là vừa mới mua xong tham tu nhục đi ra ngoài, liền gặp được mấy cái tham bang người tới cửa. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng có hơi hơi gấp, không biết do những này tham bang người chạy tới chuyện gì. Phải biết, tham bang mặc dù đào sâm, nhưng là bán tham gia lại cùng tham bang không quan hệ. Có câu chuyện xưa gọi là mổ heo ăn không được heo, bán thịt ăn không được thịt. Tham bang người mặc dù đào sâm, nhưng là bọn hắn chẳng khác gì là cho cấp trên những đại nhân vật kia đào sâm, mà không phải nói hái những này tham tu nhục chính là bọn hắn tham bang chính mình. Trên thực tế quay chung quanh những này thịt tham gia, tham tu nhục cũng sớm đã tạo thành một cái rất sản nghiệp khổng lồ liên. Tham bang chỉ là phụ trách trên nhất du đào sâm công tác, cái khác vận chuyển, bán lẻ chờ một chút, tự nhiên do cái khác khâu lợi ích dây xích đến phụ trách. Lúc trước, cấp trên những người kia, vì cái gì nhường Phúc Uy Tiêu Cục lẫn vào đào sâm chuyện? Không phải liền là tham bang hái rất nhiều thịt tham gia đều mang dấu đi, trong âm thầm bụng trộn buôn bán a. Cho nên, nhà này buôn bán tham tu nhục cửa hàng, kỳ thật cũng không phải là tham bang. Lý Trường Phong lúc này mới dám trắng trợn chạy tới mua tham tu nhục. Nhưng là hiện tại gặp phải tham bang người, tất nhiên là đem Lý Trường Phong giật nảy mình. Bất quá cũng may những này tham bang người không phải tìm đến Lý Trường Phong phiền toái, bọn hắn cũng không nhận ra Lý Trường Phong đến. Bọn hắn là tìm đến cửa hàng này phiền toái. Không biết rõ tham bang người cùng cửa hàng một phương nói cái gì, song phương rất nhanh nổi lên xung đột, kết thành một khối. Lý Trường Phong xa xa đứng đấy xem náo nhiệt, chỉ thấy rất nhanh liền có huyện nha nha dịch xuất động, đem tham bang người xem như kẻ náo sự toàn bộ tóm lấy. Quả nhiên, cái này tham tu nhục cửa hàng đằng sau có đại nhân vật chỗ dựa. Làm không tốt chính là trong huyện nha người. Bằng không, những này nha dịch là tuyệt đối không thể đến như vậy nhanh. Kỳ quái, tham bang người hiện tại tại sao cùng những này bán tham gia người nổi lên xung đột? Không phải là mong muốn phản vệ? Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ. Cấp trên đại lão gia, phải dùng Phúc Uy Tiêu Cục đến chế hành tham bang. Kết quả Phúc Uy Tiêu Cục toàn quân bị diệt. Đây cơ hồ chẳng khác gì là cầm đáy dậy đùng 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 đánh lên mặt những đại lão kia đàn ông mà ta. Cũng cơ hồ rõ ràng nói cho phía trên những đại lão kia đàn ông, các ngươi nuôi chó, tham bang đã bắt đầu không nghe lời, mong muốn phản vệ. Cho nên như thế ngẫm lại, tham bang người chạy tới cùng bán tham gia thịt người lên xung đột, liền một chút không kỳ quái. Đổi lại tham bang lập trường ngẫm lại càng dễ minh bạch, chúng ta liều sống liều chết đào sâm, hàng năm đều phải chết nhiều người như vậy. Kết quả hái tham gia tất cả đều bị các ngươi người ở phía trên lấy đi, các ngươi ăn thịt, chúng ta tham bang chỉ có thể uống canh. Tham bang người cam tâm a? Tự nhiên không cam tâm. Hơn nữa các ngươi những này người ở phía trên, còn đem Phúc Uy Tiêu Cục làm tới dành với chúng ta lấy còn lại canh thịt uống. Điều này càng làm cho tham bang trên dưới oán hận. Hiện tại đã đem Phúc Uy Tiêu Cục phá tan, như vậy dứt khoát ngược phía trên những đại lao kia ra, cũng liền không kỳ quái. Ha ha, có trò hay để nhìn. Lý Trường Phong cười ha ha, xách theo tham tu nhục rời đi. Lại nói lên, kỳ thật hắn là không thế nào oán hận tham bang. Chớ có nói hắn kỳ thật cùng Phúc Uy Tiêu Cục không có nhiều cảm tình sâu đậm. Cũng liền đi ở lại mấy ngày mà thôi. Chính là bái Vương Hồng Bảo người sư phụ này, cũng mới hơn 10 ngày thời gian liền về nhà. Nếu nói tình cảm song phương thâm hậu, tự nhiên cũng là gần người. Hơn nữa, nói câu không dễ nghe lời nói, tham bang cùng Phúc Uy Tiêu Cục ở giữa ân oán, vốn chính là lợi ích chi tranh, không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng là, hắn Lý Trường Phong bái Vương Hồng Bảo vi sư, liền đối Vương Hồng Bảo có đạo nghĩa bên trên trách nhiệm. Giết sư mối thủ, không đội trời chung. Chương 90, suy nghĩ nhiều vô ích chương 90, suy nghĩ nhiều vô ích thủ giết cha không đội trời chung. Tại cái này cổ điện thời đại, giết sư mối thủ cũng không thể so với thủ giết cha nhẹ nhiều ít. Ngươi nếu là không đi báo thủ, sẽ bị dư luận chỉ trích, đạo đức khiển trách. Còn có, hắn biểu ca Cao Vĩnh Ninh thân làm Phúc Uy Tiêu Cục tiêu đầu, hiện tại chết tại Tham Sơn bên trên. Mặc dù Cao Vĩnh Ninh đem hắn làm đi qua, là có lấy lòng định bợ Vương Hồng Bảo vị này Tiêu Cục cung phụng ý tứ. Nhưng là hắn cái này đồng hồ ca đối với hắn cũng thực không sai, xem như rất đủ ý tứ. Thu này cũng không thể không báo. Đơn giản chính là Lý Trường Phong hiện tại năng lực có hạn, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn mà thôi. Đến huyện thành làm chuyện, đều đã xong xuôi. Đến mức chuyện kết quả, khẳng định phải đợi đến sang năm. Lý Trường Phong cũng không có tại Lạc Nguyên huyện thành ở lâu, rất nhanh lại chạy về thành Bạch Hương. Hắn vừa mới về nhà lại rơi vào thật nhiều oán trách. Nói Lý Trường Phong xuất quỷ nhập thần, hôm qua vừa trở về, lại đi ra ngoài không gặp người. Hôm nay tại sao lại trở về? Bất quá Lý Trường Phong đã sớm chuẩn bị, tại trong huyện thành mang rất nhiều năm hàng lễ vật trở về, cũng là đem trong nhà oán trách đều cho chặn lại trở về. Nhiều khi, gia đình mâu thuẫn, kỳ thật đều là không có tiền. Chỉ cần có tiền, đại đa số gia đình mâu thuẫn đều rất tốt giải quyết. Về đến trong nhà, Lý Trường Phong lại lên Đại Thanh Sơn, bắt đầu chuẩn bị bố trí pháp đàn chuyện. Hắn đã nắm huyện nha người giúp mình đem Chiêm Gia thôn mua đến tay. Đến mức cái này Chiêm Gia thôn nếu như mua không đến tay, bị người khác mua đi, Lý Trường Phong nhưng cũng không sợ. Cùng lắm thì liền để những này âm binh quỷ bộc giả thần giả quỷ, đem mua đất người dọa cho đi chính là. 23 âm binh quỷ bộc đã là một cỗ tương đối lực lượng cường đại. Mặc dù cái này 23 âm binh quỷ bộc ở trong, có 4 cái quỷ bộc là góp đủ số, còn có 5 cái chỉ là bán quỷ, nhưng là còn lại 14, nhưng đều là thực sự lệ quỷ cấp bậc âm binh. Hôm trước ở đằng kia kho hàng ở trong, 5 cái võ giả đột kích giết Lý Trường Phong, đều bị dưới tay hắn âm binh quỷ bộc cho tùy tiện xử lý, liền có thể thấy những này lệ quỷ âm binh lợi hại đồng dạng. Tối thiểu liền xem như tham bang biết hắn là Vương Hồng Bảo đồ đệ, mong muốn tới tìm hắn suối quẩy. Liền xem như đến cái 20-30 người một đội nhân mã, Lý Trường Phong đều là không sợ chút nào. Nếu là tham bang người tới càng nhiều, cùng lắm thì đánh không lại hắn còn có thể chạy trốn a. Chỉ cần hắn có thể trốn, tham bang người cũng không dám bắt hắn người nhà thế nào. Cái gọi là hành tẩu giang hồ, hoa không tới người nhà. nguyên nhân rất trọng yếu là ngươi động người nhà của người khác, người ta đến lúc đó cũng giết ngươi cả nhà. Đều như thế báo thù xuống dưới thì còn đến đâu? Tóm lại, hiện tại tất cả hướng tốt, Lý Trường Phong hiện tại có chút căn cơ. Chỉ cần không đi nghĩ Phúc Uy Tiêu cục chuyện, tâm tình của hắn tự nhiên được dai. Tiếp xuống trong mấy ngày này, Lý Trường Phong ngay tại trong núi tu luyện. Ban đêm mang theo thủ hạ âm binh giết vào ác mộng thế giới, ban ngày thường thường tu hành, khôi phục tiêu hao thần quang pháp lực. Đồng thời, Lý Trường Phong cũng tại góp nhặt phúc đức thiết tiền. Bởi vì Lý Trường Phong muốn mua đại định thần quang tiếp theo giai pháp môn tu luyện. Tu vi của hắn đã đến bình cảnh. Đại định thần quang 60, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Hắn chỉ biết là chính mình bước kế tiếp pháp bảo này châu nhập diệu, nhưng là nên như thế nào tu hành, lại làm mộng nhiên không biết, cần sử dụng phúc đức thiết tiền đến mua. Chỉ là bảo châu nhập diệu pháp môn, lại rõ ràng không phải một cái hai cái phúc đức thiết tiền có thể mua được, lại là cần chọn vẹn 9 cái phúc đức thiết tiền mới có thể mua được. Phải biết, lại thêm một cái phúc đức thiết tiền, đều có thể ngưng tụ một cái phúc đức đồng tiền đều. Phúc đức thông bảo bên trong, chia làm vàng bạc đồng sắt 4 loại tiền tệ. Trong đó phúc đức thiết tiền giá trị thấp nhất, cần 10 viên phúc đức thiết tiền khả năng đổi lấy một cái phúc đức đồng tiền. Đồng dạng, 10 viên phúc đức đồng tiền khả năng đổi một cái phúc đức tiền bạc. 10 viên phúc đức tiền bạc có thể đổi một cái phúc đức tiền tài. Mua sắm tu hành bảo châu nhập diệu tu hành pháp phúc đức thiết tiền, không sai biệt lắm liền có thể đổi lấy một cái phúc đức đồng tiền. Cái này cũng không phải là một ngày hai ngày trong thời gian ngắn đủ khả năng có đủ. Xa vào tu luyện ở giữa, bất chi bất giác, cửa hải cuối năm gần, giữa thiên địa rơi xuống càng nhiều tuyết đến, nhuộm núi xanh đồ bạc. Lại là thời gian vội vàng mà qua, trong lúc bất chi bất giác đều đã là 28 tháng chạp, tiếp qua 2 ngày chính là 30. Hồi hương năm nay cuối cùng một trận đại tập đều đã qua. Đang muốn xuống núi, nhưng không ngờ lúc này, trong nhà người tới gọi hắn xuống núi. Lại là bởi vì Cao Vĩnh Ninh lão bà Lý Thị khóc sướt mướt về tới Thanh Bạch Hương. Lại là kia Phúc Uy Tiêu cục chuyện, sớm đã bắt đầu truyền đến Nguyên Thủy trấn bên trên. Cũng truyền đến Phúc Uy Tiêu cục những cái kia tiêu sư đám tử thủ gia quyến trong hai. Tự nhiên cũng truyền đến Cao Vĩnh Ninh lão bà, cũng chính là Lý Trường Phong vị này chị dâu trong hai. Bắt đầu tất cả mọi người còn không quá tin tưởng, cảm giác Tiêu cục binh hùng tướng mạnh, làm sao có thể lần trước Tham Sơn liền toàn quân bị diệt. Nhưng là theo tham bang nhân thủ bắt đầu tiếp quản Phúc Uy Tiêu cục, cùng phụ thuộc các loại sản nghiệp. Rất nhiều người đều dần dần tin tưởng. Phúc Uy Tiêu cục cùng tham bang người trước kia đấu như vậy hùng, giữa song phương lẫn nhau người chết không ít, có thể nói cửu ra. Hiện tại tham bang tiếp quản Phúc Uy Tiêu cục sản nghiệp, kia Lý Thị cũng là Thanh Bạch Hương người, xem xét không ổn, liền thu thập hành lý, chạy về Thanh Bạch Hương tới. Lý Trường Phong về đến trong nhà, liền thấy toàn gia nữ nhân vây quanh kia khóc sức mướt Lý Thị ngay tại an ủi. Kia Lý Thị mắt sắc, lau nước mắt thời điểm nhìn thấy Lý Trường Phong. Lập tức tới bắt lấy Lý Trường Phong tay nào nói, "Trường Phong, ngươi tại sao trở lại, ngươi Vĩnh Ninh cả đầu?" Lý Trường Phong khẽ thở dài một cái, nói, "Ta không có bên trên kia Tham Sơn. Lúc trước lên núi trước đó, ta bởi vì có chút việc về đến nhà. Kết quả tiểu Bách Sơn đường núi đoạn tuyệt, bị vây ở trong nhà nhiều ngày. Về sau trở về Nguyên Thủy trấn thời điểm, Tiêu cục người cũng đã lên núi. Vĩnh Ninh biểu ca chuyện, ta còn thật không biết." Kia Lý Thị nghe vậy, lại là khóc thiên sờ lên. Một bên khóc vừa mắng Cao Vĩnh Ninh không bất lo, lại mắng Phúc Uy Tiêu cục cục chủ đem nhà nàng hại thảm vân vân. Lý Trường Phong nghe được bất đắc dĩ, đối với loại này phụ nhân oán mắng, hắn cũng không tốt nói cái gì, thậm chí liền an ủi đều không tốt nói. May mắn trong nhà lão nương tẩu tẩu đều tại, thay thế những công việc này. Lý Trường Phong ngược lại bị nhắc lên lo lắng đến. Phúc Uy Tiêu cục chuyện, hắn một mực cũng không nguyện ý nghĩ sâu. Chủ yếu là việc này liên lụy quá sâu, hắn cũng bất lực. Suy nghĩ nhiều vô ích, ngược lại sầu lo lo lắng. Nhưng là cái này Lý Thị nháo trò, lại là đem Lý Trường Phong trong lòng đè xuống sầu lo cho một lần nữa đào móc đi ra. Vào lúc ban đêm, Lý Trường Phong liền bắt đầu bố trí phát đàn, chuẩn bị chiêu hồn. Lần trước Lý Trường Phong mơ tới Vương Hồng Bảo chuyện quá mức cổ quái, lại nói Vương Hồng Bảo cũng là pháp sư. Bởi vậy Lý Trường Phong cũng không dám chiêu Vương Hồng Bảo hồn. Hắn lần này chuẩn bị chiêu lại là biểu ca Cao Vĩnh Ninh hồn phách. Bất kể nói thế nào kêu Cao Vĩnh Ninh đối với mình không sai, nếu là có thể chiêu hồn phách trở về, giúp đỡ siêu độ, cũng coi là xứng đáng hắn. Mặc kệ là xã công pháp vẫn là sơn thần pháp ở trong, đều không có chiêu hồn pháp thuật. Lý Trường Phong thi triển chính là từ dân gian đoàn công thầy cũng học được chiêu hồn pháp, dùng Cao Vĩnh Ninh ngày sinh tháng đẻ, cùng sinh tiền mặc qua quần áo. Kết quả mặc cho Lý Trường Phong chiêu một đêm hồn, tiếng nói đều nhanh gọi câm, cũng không thể đem Cao Vĩnh Ninh hồn phách triệu hồi. Cái này trong đó có mấy cái khả năng. Chương 91, gà chống vượng hoàng chương 91, gà chống vượng hoàng cái này hay là Cao Vĩnh Ninh hồn phách đã không có ở đây, không phải hồn phi phách tán, chính là đã đầu thai chuyển thế. Hoặc là chính là kia Cao Vĩnh Ninh hồn phách bị nhốt rồi, Lý Trường Phong cái này chiêu hồn thuật đẳng cấp không đủ, chiêu không trở về Cao Vĩnh Ninh hồn phách đến. Lý Trường Phong nghĩ, phát hiện mình có thể giải quyết chỉ có loại thứ hai. Hắn có thể học tập một loại lợi hại hơn chiêu hồn thuật đến chiêu hồn. Mà loại này chiêu hồn thuật vẫn là có sẵn. Đó chính là cản âm lộ trong quyển sách này ghi lại cưới Phượng Hoàng. Cưới Phượng Hoàng tại ghi chép ở trong, vốn là một loại cản âm lộ pháp môn nhưng là, trong sách ghi chép cản âm lộ còn có một loại khác cách dùng, cái kia chính là chiêu hồn. Vẫn như cũng là giết gà chống lấy máu, vẽ bừa. Nửa bộ phận trước cùng cản âm lộ không khác nhau chút nào, chỉ có bộ phận sau, liền không còn là người thi pháp chính mình ngồi cưới. Mà là nhường gà chống Phượng Hoàng tiến vào âm thế, tìm tới chiêu hồn đối tượng, đem nó từ âm thế cóng trở mà ra. Nói chung, chỉ cần bị chiêu hồn đối tượng hồn phách không có hồn phi phách tán, hay là bị nhốt lại, cũng là có thể cứu ra. Nhưng là, pháp thuật này cũng gặp nguy hiểm. Chính là trêu chọc đến âm thế ở trong lợi hại đồ chơi. Gà chống chí dương, chuyên khắc cấm tà. Cái gọi là gà chống một minh thiên hạ bạch chính là, kia gà chống hóa thành phượng hoàng, vào âm thế động tĩnh cực lớn, bình thường âm quỷ khẳng định không dám trêu chọc, chỉ có thể tránh né. Nhưng là địa phủ ở trong thứ lợi hại cũng có khả năng bị chọc giận, chặn giết cái này gà trống vương hoàng, thậm chí truy sát mà ra. Lúc này, ngay cả người thi pháp bản thân đều vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận pháp sư chính mình cũng cho hết chứng. Bất quá Lý Trường Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cắn răng, quyết định vì chính mình bị kêu biểu ca chiêu hồn. Mắt thấy đêm đó chính là 30, Lý Trường Phong thật vất vả bỏ ra giá tiền rất lớn, mới tìm được một con gà quan đỏ sậm, 10 phần hung ác, gặp người liền mổ, có thể đấu ác quyền gà trống. Hắn no bụng cho ăn kia gà trống dừng lại, nhường cái này gà trống trước khi chết ăn ngon một chút. Sau đó mới là giết gà lấy máu, theo như trong sách ghi chép, lấy máu gà bé bừa. Màn đêm buông xuống thừa dịp giờ tí, mang tới chậu để vào thanh thủy. Đồng thời còn lấy là giếng sâu chi thủy. Giếng sâu chi thủy có thể thông hoàng tuyển. Sau đó lại lấy quỷ môn phù mở ra quỷ môn, đem máu gà phù cùng Cao Vĩnh Linh sinh tiền mặc qua quần áo, cùng ngày sinh tháng đẻ, đồng thời đốt vào nước buồn ở trong. Lý Trường Phong trong miệng niệm chú, bấm niệm pháp quyết bạch. Trong khoảnh khắc, tia nước bàn bên trong thanh thủy sôi trào, cuồn cuộn bốc khói. Hơi khói lờ, lại tại gió đêm ở trong duy trì không tiêu tan, mơ hồ có thể thấy được phượng hoàng thanh minh. Lại là quỷ môn mở ra, âm đường hiện hiện. Tia gà chống phượng hoàng đã rơi vào âm thế ở trong. Một mực chờ hơn một phút, Lý Trường Phong sớm tại chỗ nhóm lửa hương dây đều nhanh muốn đốt xong, nhưng thủy chung không thấy kia gà chống phượng hoàng trở về. Lý Trường Phong đang chờ tâm tiêu, nếu như hương dây đốt xong, kia gà chống phượng hoàng đều vẫn chưa về, hắn chỉ có thể quan bế đóng cửa âm đường. Không hắn, bởi vì kia máu gà phù lực lượng có hạn, thời gian dài như vậy, lực lượng tất nhiên hao hết. Thời gian dài như vậy về không được, cái kia chính là thật không về được. Mà quỷ môn không liên quan, liền dễ dàng dẫn tới một chút đồ vật loạn thất bát tao. Đợi thêm một lát, mắt thấy hương dây đã nhanh muốn đốt tới dưới đáy, chợ ở giữa, một cỗ âm phong thổi tới, trong khoảnh khắc bốn phía sương mù dập dờn, cỏ cây kết xương. Lý Trường Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt, thật tư địa phủ này ở trong không biết rõ triệu ra tới thứ quỷ gì. Lại tại lúc này, nhưng lại có châu chấu đồng dạng không khí chấn động, mấy chục mũi tên nhọn từ quỷ môn ở trong bắn ra. Lý Trường Phong tay mắt lanh lẹ, một cái xoay người lư đả cổn liền đã lách mình tránh ra. Chỉ thấy từng nhánh dùng tảng đá rèn luyện làm tiễn đầu mũi tên bắn trên mặt đất, sát ý sướng sướng. Nhường chung quanh mặt đất đều kết xuất xương lạnh đến. Bất quá không có một lát, những đá này mũi tên nhưng lại rất nhanh như là băng tuyết tan rã không thấy. Hiển nhiên, những này mũi tên mặc dù thoạt nhìn là tảng đá binh khí, nhưng là trên thực tế là âm vật. Lý Trường Phong vừa mới nghĩ lấy, chỉ thấy quỷ môn ở trong có một cái cầm trong tay đại bổng cắm đầy đá vụn đại đồng, người mặc da thú cường tráng quỷ vật bật ra, nhìn quả thực tựa như là dã nhân. Không, hẳn là dã quỷ, man quỷ. Kia da thú man quỷ vào đầu liền hướng về Lý Trường Phong một gậy đập tới. Lý Trường Phong không cần suy nghĩ, hướng về sau vừa lui, liền đã tránh thoát. Kia da thú man quỷ thế đại lực trầm một chiêu thất bại, đi theo quét ngang, hướng về Lý Trường Phong bước tới. Lại là những này da thú man quỷ mặc dù nhìn dã man, nhưng lại sở trường về chiến đấu, võ nghệ tinh thuần. Chiêu kia đến một chiêu tiếp lấy một chiêu, căn bản cũng không cho Lý Trường Phong bất kỳ cơ hội thở dốc. Nhưng Lý Trường Phong còn có thể không ngừng tránh né lui lại. Phanh! Kia da thú man quỷ đại đồng đập tới, Lý Trường Phong tiếp tục tránh né. Kia đại đồng liền đập vào bên cạnh trên một thân cây. Cây kia một lay động kịch liệt lên, lá rụng bay loạn, vỏ cây cũng bị đập phá. Một cỗ màu đen lực lượng càng là từ vỏ cây chỗ tổn hại, hướng về thân cây trên dưới lan tràn ra. Lý Trường Phong khỏe mắt dư quang liếc về, thấy mí mắt quất thẳng tới. Cái này da thú man quỷ đại khái cũng là lệ quỷ cấp bậc, bất quá cầm vũ khí về sau, lại là lợi hại như thế. Sát thực muốn so dưới tay hắn âm binh mạnh hơn nhiều. Lại nói dưới tay hắn âm binh đều vẫn là tay không tấc sắt. Thừa dịp điểm này quay người công phu, Lý Trường Phong thủ hạ mấy cái lệ quỷ âm binh liền lao đến, ngăn khuất trước người hắn, cùng kia da thú man quỷ đại chiến. Mặc dù cái này da thú man quỷ lợi hại, vũ khí trong tay cũng hùng, nhưng là bốn cái lệ quỷ âm binh lại là hoàn toàn đầy đủ ngăn trở cái này da thú man quỷ. Lý Trường Phong thấy này, rốt cục xem như thở một cái. Chỉ là cái này một hơi còn không có thở xong, liền thấy quỷ môn ở trong có nguyên một đám da thú lệ quỷ bỏ ra. Thế này, Lý Trường Phong da đầu có chút run lên. Cái này một cái da thú man quỷ liền lợi hại như vậy, nếu là một đống da thú man quỷ đi ra, chính mình há không là chết chắc. May mắn ta sớm có bố trí. Lý Trường Phong trong lòng thầm kêu may mắn, móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong lá bừa, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, quá thật huy diệu, ném lửa bay lôi, cấp cấp như luật lệ. Tay kia bên trong lá bừa trong khoảnh khắc, không gió tự cháy, trôi hướng trước đó phương quỷ kia cửa chậu. Chỉ thấy kia chậu đồng phía dưới, mặt đất bỗng nhiên rung động, tiếp lấy một cỗ bạo tạc liền bật lên, đem chậu đồng tung bay ra. Cỗ này bạo tạc uy lực không tính quá mạnh, nhưng là kia chậu khẽ đảo, thanh thủy che ra. Lại thêm kia bạo tạc lực lượng rung động, duy trì lấy quỷ môn hơi nước môn hộ, liền không thể kiên trì được nữa, đánh tan đến. Quỷ môn băng tán, âm phủ quỷ vật rốt cuộc khó mà xuất hiện. Thậm chí một cái da thú man quỷ vừa mới muốn ra quỷ môn, theo quỷ môn đánh sơ xác, cũng là đi theo hóa thành hư không. Lại là Lý Trường Phong nếu biết thi triển cưỡi phượng hoàng pháp thuật này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, đương nhiên sẽ không làm dự phòng. Hắn đem âm binh pháp đàn ở trong sử dụng đốt hồn lôi hỏa cho bố trí tại chậu đồng phía dưới, để phòng bất nhất, không nghĩ tới, còn thật sự có thể dùng tới. Cái này đốt hồn lôi hỏa đến từ năm đó Thái Trần giáo, xem như một loại đặc thù thuốc nổ. Mặc dù có thể bạo tạc, nhưng là bạo tạc uy lực không mạnh, rất khó đả thương người. Nhưng là đối với quỷ vật, nhưng lại có uy hiếp cực lớn. Xem như một loại chuyên môn đối phó âm binh quỷ vật thuốc nổ. Hôm nay dùng dao mổ trâu cắt tiết gà liền phát huy ra uy lực đến. Chương 92, mau mau đầu hàng chương 92, mau mau đầu hàng. Bất quá lúc này, đã có 5-6 cái toàn thân mặc da thú man quỷ ra quỷ môn. Bọn hắn mỗi một cái đều cùng cái thứ nhất thú bị man quỷ không sai biệt lắm, tất cả đều là mặc áo da thú phục, tóc hai bù xù. Chỉ có điều bọn hắn vũ khí trong tay đủ loại, có loại kia dùng cây gỗ cắm đầy đá vụn, thoạt nhìn như là lang nha bổng như thế binh khí. Còn có dùng bén nhọn tảng đá làm đầu thương trường thương. Nguyên một đám hung thần ác sát, trên thân hắc khí lở lở, hiển nhiên đều là lệ quỷ đẳng cấp, trong tay còn có binh khí. Lý Trường Phong thủ hạ âm binh số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại tất cả đều là tay không tấc sắt, cùng những này có vũ khí thú bị man quỷ chiến đấu có chút ăn thiệt thòi. Lúc này, Lý Trường Phong cũng có chút không ngừng tiêu khổ, bởi vì hắn cũng không có học được như thế nào luyện chế âm binh vũ khí pháp môn. Không biết rõ Vương Hồng Bảo là không phải mình cũng chưa từng học qua, cho nên hắn truyền cho Lý Trường Phong xã công pháp ở trong là không có phương diện này nội dung. Sơn thần pháp ở trong cũng là có luyện chế binh khí áo giáp pháp môn, lại là cần lấy sơn thần thần lực hóa thành binh khí giáp trụ, trang bị cho thủ hạ âm binh. Đến mức sơn thần thần lực nơi phát ra có hai cái, một cái là hương hỏa nguyện lực, một cái là địa mạch long khí. Hai loại lực lượng nơi phát ra, Lý Trường Phong đều không có. Hắn cũng chỉ là từ lần trước lấy phong tiêu cáo đen trong tay qua được một sợi địa mạch long khí, duy trì lấy sơn thần ấn vận chuyển. Cái này một tia địa mạch long khí tiêu hao, sơn thần ấn liền sẽ biến thành phế phẩm. Bởi vậy, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh tất cả đều là tay không tấc sắt. Hơn nữa bình thường vũ khí, âm binh cũng không dùng đến. Lúc này, đối diện với mấy cái này thú bị man quỷ, lập tức liền có xử. Mặc dù thú bị man quỷ chỉ có 5 cái, nhưng lại ép Lý Trường Phong thủ hạ nhiều như vậy âm binh sợ hãi rụt rè. Thời điểm then chốt, vẫn là Lý Trường Phong niệm chú thi pháp, đem một trương thái chân đốt hồn hỏa phù ném ra ngoài. Kia đốt hồn hỏa phù ầm vang nổ vang, kim sắc ngọn lửa bám vào tại mặt đất tiêu đốt hơn 10 giây, vừa mới dập tắt. Những cái kia thú bị man quỷ lập tức rất là kiêng kỵ, mới không có dám tiếp tục chủ động trùng sát. Trên thực tế, lúc này, những này thú bị man quỷ cũng đã hoảng ép một cái. Theo quỷ môn tiêu tán, đường lui đoạn tuyệt, bọn hắn đã không thể quay về âm phủ đi. Lại bị Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhóm bao vây lại, còn muốn ngoan cố chống cự. Nhưng là một chương đốt hồn hỏa phù để bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời liền cuối cùng liều mạng dũng khí đều động đung đưa. Thấy những này thú bị man quỷ rõ ràng lung lay, Lý Trường Phong cơ lục hồn đao cùng đả quỷ tiên, uy hiếp quát, mau mau đầu hàng. Nếu không tất nhiên các ngươi hồn phi phách tán. Theo quỷ môn tiêu tán, những này thú bị man quỷ đã không cách nào lui về âm thế. Dù là Lý Trường Phong không có xuất lệnh âm binh vây quanh bọn hắn cũng không có chỗ có thể đi. Đợi đến bình minh, mặt trời vừa ra, đoan chừng liền phải tất cả đều xong đời. Cho nên những này thú bị man quỷ hiện tại tiến thối không được, do dự chần chờ không có vội vã phản kháng, cũng không có vội vã chạy trốn. Cái này khiến Lý Trường Phong có thời gian có thể thông dong bố trí. Hắn lấy ra 5 kiện pháp khí, khẽ quát một tiếng, trong tay bưng lấy để cử thương Bách Sơn thần tự ấn, âm thần xuất hiếu. Kia Sơn thần ấn quang mang đại tác, tràn ngập vi áp, trấn áp ở đằng kia 5 cái thú bị man quỷ trên đầu. Bản lao ra trước mặt, còn không đầu hàng. Hôm nay liền nhường các ngươi hồn phi phách tán. Kia thần quang chụp vào đỉnh đầu, huy hoàng hiên hách, tràn ngập vi thế. Quả nhiên liền để kia 5 cái thú bị man quỷ lộ ra sợ hãi do dự vẻ mặt. Rốt cục có cái thứ nhất thú bị man quỷ vứt bỏ vũ khí trong tay, nằm trên đất. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh những này thú bị man quỷ nhóm lẫn nhau nhìn sang, toàn đều vứt bỏ vũ khí trong tay, nằm sấp dưới đất. Thế này, Lý Trường Phong thở dài một hơi, tiếp tục thi triển thống binh lệnh, tại 5 cái thú bị man quỷ thân cái này bên trên đánh lên là ấn. Thống binh lệnh quang mang như là bàn ủi đồng dạng in dấu tại bọn hắn trên thân, thống khổ to lớn để bọn chúng gào thét gào thét. Thậm chí bắt đầu ngo ngoe muốn động, mong muốn phản kháng. Nhưng mà Lý Trường Phong trong tay để cử thương Bách Sơn thần tư ấn vừa ra, to lớn uy nghiêm, che đậy đặt ở những này thú bị man quỷ trên thân. Áp đảo những này thú bị man quỷ tiếp tục trung thực nằm sấp trên mặt đất, không dám tiếp tục lung tung giãy giụa. Cũng may bị đánh lên là cấn mặc dù thống khổ, nhưng cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt chuyện. Chỉ có điều trong chớp mắt, tất cả thú bị man quỷ trên thân đều đã lưu lại thống binh lệnh đánh lên là cấn. Xem như sơ bộ hàng phục những này thú bị man quỷ. Hiện tại Lý Trường Phong đối với thu phục những này ở mình, đã coi như là rất có kinh nghiệm. Đánh một gậy cho cái táo ngọn. Tiếp xuống Lý Trường Phong nhường 4 cái quỷ bộ chuyển đến cầm ác ngộng đồ ăn, khiến cái này thú bị man quỷ đi ăn. Đã thấy những này thú bị man quỷ mặc dù đối mặt đồ ăn cũng là ăn như hổ đói, nhưng là nói như thế nào đây? Lại cũng không giống như là lúc đầu tứ đại âm binh lệ quỷ, cùng 15 cái huyện nha ngục quỷ như vậy đói khát tham lam. Hiển nhiên, những này thú bị man quỷ hẳn là tại âm thế không thiếu đồ ăn. Xem ra muốn dùng đồ ăn đơn giản thu mua những này thú bị man quỷ lại là không thành. Bất quá không sao, các ngươi không thiếu ăn, đồ ăn thu mua không được. Như vậy tiền đâu? Lý Trường Phong móc ra tiêu thai tiền đến. Kia 5 cái thú bị man quỷ lập tức chết chầm chậm trong tay Lý Trường Phong, liền đồ ăn đều quên ăn. Thế này, Lý Trường Phong đắc ý cười khẽ, các ngươi đã nhập dưới trướng của ta, bản lão gia đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Chút tiền ấy liền xem như lễ gặp mặt ta. Khoát tay, 5 tấm tiêu thai tiền tung bay đi qua. Kia 5 cái thú bị man quỷ vội vàng bổ nhào qua đoạt tiền, cướp được tiêu thai tiền về sau, vội vàng hướng về Lý Trường Phong dập đầu hành lễ, cung kính vô cùng. Sau đó chỉ thấy kia 5 cái thú bị man quỷ liền đem tiêu thai tiền nuốt vào đi. Bọn hắn trên thân, từ nơi sâu xa liền đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Chỉ là tạm thời, Lý Trường Phong còn nhìn không ra mà thôi. Hắn chỉ biết là, theo chính mình cho mình 5 cái thú bị man quỷ đuổi tiêu thai tiền. Kia 15 cái ngục quỷ lại là thấy trận cả mắt lên, hiển nhiên cũng rất muốn muốn số tiền này. Chỉ có lúc đầu 4 cái lệ quỷ âm binh không hề lay động, bọn hắn chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú. Thế này, Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ, lại cũng không nhiều lời, chỉ là mang theo một đám âm binh quỷ bộ trở lại trên núi Pháp Đàn, đem nó toàn bộ an trí. Đến tận đây, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh số lượng liền đã đạt đến 24. nếu là lại tăng thêm tứ đại quỷ bộ, đây chính là 28 cái. Khuyết trương thật nhanh. Phải biết lúc trước Vương Hồng Bảo bỏ ra hai thời gian 30 năm, thủ hạ pháp đàn ở trong mới nuôi hơn 100 cái âm binh. Tính như vậy xuống tới, sợ là không cần mấy năm, liền có thể đuổi kịp Vương Hồng Bảo. Kia năm cái thú bị ma quỷ, mặc dù hung ác, nhưng là vẫn tương đối thuần phát. Cầm Lý Trường Phong tiền tài về sau, liền biến 10 phần nghe lời. Lý Trường Phong hỏi thăm bọn hắn tình huống, những này gia thú giã quỷ cũng nói không rõ ràng, chỉ nói chính bọn chúng là Bôi Trượt Thị bộ lạc anh linh chiến sĩ. Chỉ biết là Bôi Trượt Thị là một cái đại bộ lạc, nhân khẩu mấy ngàn, đánh bại chung quanh rất nhiều bộ lạc. Bọn hắn sinh tiền là Bôi Trượt Thị chiến sĩ, đi theo Bôi Trượt Thị thủ lĩnh xuất chinh. Sau khi chết liền trở thành Bôi Trượt Thị cung phụng anh linh, tiếp tục tại âm thế thủ hộ bộ lạc. Lần này là nghe được động tĩnh, phát hiện ủy môn tồn tại, cho nên thủ lĩnh dẫn chúng nó giết ra tới. Đối với âm phụ bọn hắn tới nói, có rất ít cơ hội tới dương gian. Mà mỗi lần tới dương gian, như là vận khí tốt, liền có thể lấy tới đại lượng huyết thực. Đây đối với toàn bộ lạc, đối với bọn hắn những này anh linh chiến sĩ tới nói, đều là đại phát tài cơ hội tốt. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Lý Trường Phong. Đến mức càng nhiều, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Chương 93, thần công đại thành chương 93, thần công đại thành Lý Trường Phong cũng bị cái này năm cái thú bị man quỷ nói tới tình báo giật mình kêu lên. Bởi vì nếu như cái này năm cái gia hỏa không có khoác lác lời nói, Bôi Trượt Thị loại này anh linh chiến sĩ vượt qua 2000. Tất cả đều là lệ quỷ đẳng cấp tồn tại, đến mức thủ lĩnh của bọn nó càng là ác quỷ đẳng cấp, thậm chí đại thủ lĩnh khả năng vẫn là quỷ tướng. Nếu là thật bị những này lệ quỷ ác quỷ trùng sát đi ra, không chỉ có Lý Trường Phong đến không may. Toàn bộ Thanh Bạch Hương phụ cận thôn xóm người ta cũng đều muốn toàn bộ đi theo không may. Lý Trường Phong còn muốn hỏi nhiều một chút liên quan tới âm thế tình báo. Đáng tiếc những này thú bị man quỷ chỉ có thể chém chém giết giết, tại âm phủ phần lớn thời gian đều đang ngủ say, tỉnh lại chính là vì giết chóc. Cho nên hỏi chúng nó càng nhiều tình huống như thế nào, chính bọn chúng cũng căn bản nói không rõ ràng. Bất quá cái này cũng đầy đủ để Lý Trường Phong dè chừng sợ hãi lên, bởi vì căn cứ đi âm đường ở trong ghi chép, âm gian địa phủ ở trong có quá nhiều lợi hại tồn tại, có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc. Hỏi không ra cái gì đồ bật mới, Lý Trường Phong chỉ có thể an bài kia năm cái thú bị man quỷ tiến vào đàn trận nghỉ ngơi. Chính mình lại là thở dài thở ngắn, hôm nay mặc dù thu phục năm cái âm binh, hơn nữa cái này năm cái âm binh còn tính là trung thực, lấy tiền liền nghe lời nói cho mình bán mạng. Nhưng là vốn là muốn triệu ra Cao Vĩnh Ninh hồn phách, kết quả nhưng cũng thất bại. Đã liền cưới Phượng Hoàng loại thủ đoạn này chiêu hồn đều thất bại, Lý Trường Phong thật sự là không có cách nào. Thậm chí, ngươi nhường hắn lại thi triển một lần cưới Phượng Hoàng, hắn cũng không dám lại dễ dàng đến thử. Lần này coi như là vận khí tốt, làm bố trí, kịp thời nổ sập quỷ môn. Nếu không lấy ngàn mà tính lệ quỷ ác quỷ xông ra nhân gian, giết chết người sống xem như huyết thực. Toàn bộ Thanh Bạch Hương mấy ngàn nhân khẩu, đoán chừng tất cả mọi người muốn chết hết. Nếu là lại thi triển như vậy cưới Phượng Hoàng, cũng không biết có hay không vận khí tốt như vậy, có thể kịp thời quan bế quỷ môn. Âm thế ở trong đồng dạng có một chút đơn thể lực lượng tồn tại hết sức mạnh mẽ, thậm chí có một chút không thể suy đoán quỷ dị quái dị. Những này cũng không phải là chỉ là một cái quỷ môn có thể bắt giam. Biểu ca, ta đã tận lực, thật là tìm không trở về hồn phách của ngươi. Chỉ có thể chờ ta ngày sau thần công đại thành, vô địch thiên hạ về sau, tất nhiên bên trên Tham Sơn, đem ngươi cùng sư phụ thi cốt nên đón xuống núi. Lý Trường Phong thầm nghĩ, theo lại có 5 cái lệ quỷ đẳng cấp thú bị man quỷ gia nhập pháp đàn, liên đề âm binh pháp đàn lực lượng có rõ ràng tăng trưởng. Lý Trường Phong tu luyện càng phát ra như ý hơn nữa, thường xuyên mượn dùng âm đàn pháp lực tới tu hành, cũng làm cho Lý Trường Phong phát hiện một chút điểm mù. Cái kia chính là theo âm đàn pháp lực đang không ngừng tràn vào Lý Trường Phong thể nội thức hải, bị thần quang dương hỏa luyện hóa đốt cháy. Những cái kia âm binh trên người lực lượng liền bắt đầu chậm chậm suy yếu, sau khi bọn hắn trên người hoàn khí lệ khí đồng thời cũng tại suy yếu. Đồng thời những này âm binh trường kỳ chờ tại pháp đàn đan trận ở trong, nhận địa khí tầm bổ, còn có đại lượng, cơ hồ không hạn lượng ác ngộng đồ ăn ăn, cũng làm cho những này âm binh quỷ bộ nhóm thực lực tiến bộ tương đương nhanh. Nguyên bản 15 cái ngục quỷ ở trong, có mấy cái lúc đầu chỉ là đoán quỷ đẳng cấp xem như không hợp cách đâm binh. Nhưng là trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn lực lượng tăng trưởng, đã càng ngày càng tiếp cận hợp cách đâm binh. Nếu như không phải Lý Trường Phong thường xuyên mượn dùng âm đàn pháp lực tới tu hành, khôi phục thần quang lời nói, chỉ sợ những này không hợp cách ngục quỷ quỷ binh, hiện tại cũng đã hợp cách. Nhưng là, Lý Trường Phong tình nguyện thủ hạ âm binh không có lợi hại như vậy cũng muốn xóa đi bọn hắn trên người âm khí hoàn khí, giảm bớt những này âm binh phản vệ khả năng. Trên thực tế, vẹn vẹn chỉ là khôi phục thần quang lời nói, hắn hoàn toàn có thể không cần mượn dùng âm đàn pháp lực. Mặc kệ là dùng ăn ác ngộng đồ ăn, vẫn là sơn thần ấn hội tụ linh cơ, đều có thể trợ giúp Lý Trường Phong khôi phục thần quang pháp lực. Nhưng là mượn dùng âm đàn pháp lực, có thể thừa cơ luyện hóa suy yếu âm binh trên người đoán khí hung lệ, cái này hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Ngược lại dưới tay hắn âm binh thực lực tăng trưởng đã rất nhanh. Lý Trường Phong đoán chừng, không cần thời gian một năm, sớm nhất theo hắn 4 cái âm binh lệ quỷ, liền có thể từ lệ quỷ hóa thành hung quỷ, tấn thăng làm âm binh ngũ trưởng. Dưới tay hắn âm binh sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, tổng kết lại, chính là hai cái nguyên nhân. Đầu tiên cái thứ nhất, cái kia chính là ác ngộng thế giới bên trong khổng lồ phong phú, cơ hồ không hạn lượng ác ngộng đồ ăn. Nhưng mà cái thứ hai, chính là Lý Trường Phong âm binh pháp đàn chính là lấy sơn thần pháp mở. Dùng sơn thần pháp mở pháp đàn, đàn trận là lấy địa khí mà thành hình. Pháp đàn âm binh thời gian dài chờ tại đàn trận ở trong, liền sẽ nhận địa khí tầm bổ. Cái này so sánh công pháp ở trong, lấy pháp khí đến hình thành đàn trận tốt hơn nhiều. Ở giữa, Lý Trường Phong cũng cân nhắc qua, nếu như lúc trước chính mình thật tại Nguyên Thủy Trấn Nghĩa Trang mở pháp đàn sẽ như thế nào. Hắn đoán chừng tình huống khẳng định lại sẽ khác biệt. Nguyên Thủy Trấn Nghĩa Trang bên kia chủ yếu là ngưng tụ âm khí, không giống như là cái này chiêm gia thôn nơi này ngưng tụ địa khí. Âm khí quá nặng, mặc dù lợi cho quỷ vật trưởng thành, nhưng là âm khí quá nặng địa phương, nuôi đi ra quỷ vật mặc dù lợi hại, nhưng là hung tính nhưng cũng càng thịnh. Mà địa khí lại không có âm khí như vậy âm tà, càng thêm ôn hòa. Ở chỗ này lập hạ đàn trận bên trong nuôi đi ra ở mình, liền sẽ càng thêm ôn lương một chút, trung thực nghe lời. Cái này đoán chừng cũng là lúc trước Vương Hồng Bảo vì cái gì không tại Nghĩa Trang ở trong lập xuống pháp đàn nguyên nhân. Lúc ấy, Lý Trường Phong đối với cái này vẫn có chút nghi hoặc. Hắn lúc ấy nghi hoặc Nghĩa Trang chỗ kia âm khí hội tụ, rõ ràng so Phúc Y Tiêu Cục càng thích hợp sáng tạo pháp đàn, vì cái gì chính mình sư phụ Vương Hồng Bảo không tại Nghĩa Trang sáng tạo pháp đàn. Hiện tại hắn mới suy nghĩ ra được đạo lý trong đó. Ban đêm, Lý Trường Phong ngồi xếp bằng, trong miệng nhậm chú. Theo cổ quái khó đọc chú ngữ trực tiếp xuyên thấu tiến vào pháp đàn đàn trận ở trong, bắt đầu ở đàn trận ở trong quanh quẩn. Đàn trận bên trong, bởi vì ở 20-30 cái âm binh quỷ bộ, cho nên tràn ngập ra âm quỷ chi khí, bắt đầu lan tràn ra. Đồng thời bởi vì nhiều hơn 5 cái lệ quỷ đẳng cấp ra thú lệ quỷ, cũng làm cho đàn trận ở trong tràn ngập lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc. Những này âm đàn ở trong lực lượng theo từ nơi sâu xa, cùng pháp đàn chủ nhân Lý Trường Phong kỳ diệu cảm ứng, tiến vào Lý Trường Phong ngay trong thức hải. Thức hải của hắn ở trong, thần quang chiếu rọi tựa như trăng tròn, liền có thể trông thấy âm đàn chi lực đều là bày biện ra một loại hỗn tạp màu đen đến. Điều này đại biểu những lực lượng này ẩn chứa quá nhiều tạp chất, trong đó có những này âm binh trên người oán hận, không cam lòng, âm khí, quỷ khí chờ một chút dây dưa không rõ lực lượng. Những lực lượng này đưa vào đại thần thần quang ở trong, tựa như là mây đen che nguyệt đồng dạng, dây dưa bên trên đại định thần quang, che lại đại định thần quang quang mang, thậm chí mong muốn ô nhiễm đại định thần quang. Lý Trường Phong buồn buồn hừ một tiếng, mơ hồ không rõ chú ngữ đọc lên, dương hỏa nhóm lửa, dung nhập thần quang bên trong. Trong nháy mắt cái này trăng sáng liền biến thành kim sắc mặt trời lăng không, vô tận hỏa lực đem những cái kia mây đen toàn bộ đốt diệt. Hồi lâu sau, Lý Trường Phong nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Thần quang đã khôi phục viên mãn trong sáng. Đối với cái này, Lý Trường Phong đã sớm nhìn lắm thành quen, cũng không có cái gì đặc biệt cảm thán. Hắn chỉ là có thể cảm giác được, theo luyện hóa những cái kia âm binh trên người mặt trái lực lượng, chính mình khí huyết dương hỏa cũng có chỗ tiêu hao. May mắn lần này từ huyện thành mua về mấy cân tham tu nhục, có thể bổ dưỡng khôi phục khí huyết dương hỏa. Nếu không cứ tiếp như thế, sớm muộn đem chính mình chịu đèn cạn dầu không thể. Chương 94, lấn yếu sợ mạnh chương 94, lấn yếu sợ mạnh tu luyện xong, Lý Trường Phong tăng thêm dừng lại bữa ăn, ăn một bát tham tu nhục cháo, lúc này mới nghỉ ngơi. Hắn hiện tại là chính mình dùng tiền mua kia tham tu nhục, ăn lên tự nhiên không dám giống như là Phúc Y Tiêu Cục thời điểm như vậy hào hoa xa xỉ. Sư phụ hắn Vương Hồng Bảo tại Phúc Y Tiêu Cục làm cung phụng, một ngày tối thiểu muốn ăn dùng 2-3 cân tham tu nhục. Có bộ phận chính mình ăn, có bộ phận cung phụng pháp đàn âm binh. Cái kia chính là 2-30 lượng bạc. Lý Trường Phong mua chiêm gia thôn về sau, chỉ còn lại có ngàn lượng bạc không đến, thật như thế phương pháp ăn, sợ là một năm xuống tới liền phải phá sản. Cho nên, Lý Trường Phong chỉ dám cầm tham tu nhục nấu cháo đến ăn. Ngược lại hắn hiện tại chính là dùng một cái lớn cái hũ, nhiều thả một chút mễ lương, lại thả tham tu nhục đi vào, suốt ngày tại trên lò lửa nhỏ nấu chậm. Muốn lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Ngay cả xuống núi về nhà ăn cơm đều miễn đi. Trong đêm, Lý Trường Phong đem dưới tay mình âm binh quỷ bộ toàn bộ mang lên, lại tiến vào ác mộng thế giới ở trong. Chỉ là lần này vận khí thực sự không tốt. Hắn mang theo âm binh quỷ bộ mới vừa tiến vào ác mộng thế giới, liền gặp phải bầy công. Một nhóm lớn zombie không biết từ nơi nào xông ra, hướng về Lý Trường Phong bao vây. Lý Trường Phong còn không nói gì, năm cái thú bị man quỷ đã ngao ngao kêu liền xông ra ngoài, nào về phía bên trong bầy zombie, vung lên đại đồng đập loạn. Răng rác một tiếng, đi đầu một gậy bị kia thú bị man quỷ đập vào một bộ zombie trên trán. Kia zombie đầu trực tiếp nổ bể ra đến, té ngã trên đất. Tại sau lưng nó, mặt khác bốn cái thú bị man quỷ cũng đều ngao ngao kêu nhào tới. Trên cơ bản đều là một chiêu đập chết một bộ zombie. Lý Trường Phong thầm nghĩ, những này thú bị man quỷ cũng là dũng mãnh rất, chính là không thế nào nghe mệnh lệnh. Ta cũng còn không có hạ lệnh, bọn hắn liền nhào tới. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút chứng đau nhức, cảm thấy những này thú bị man quỷ vẫn là cần thật tốt điều giáo mới lạ. Nhưng mà, mấy cái kia thú bị man quỷ động tác, nhưng cũng kích phát cái khác âm binh nhóm hung tính. Căn bản đều không chờ Lý Trường Phong ra lệnh, tất cả đều xông tới, cũng cùng những cái kia zombie đại chiến. Chỉ là cái khác âm binh không có thú bị man quỷ như thế vũ khí, bọn hắn chiến đấu càng thêm hung hãn. Thường thường đều là trực tiếp ôm lấy zombie, đem nó đầu giật xuống, hoặc là xé ra hai nửa. Ác mộng thế giới những này ác mộng quái vật, bất luận là zombie vẫn là cái khác, trên cơ bản đều chẳng qua chỉ là bán quỷ đẳng cấp, không sánh bằng âm binh lệ quỷ. Những này âm binh lệ quỷ có thể tùy tiện tay xé những này ác mộng quái vật, chỉ có điều giết chóc lên, không sánh bằng những cái kia thú bị man quỷ hiệu suất cao mà thôi. Bất quá bây giờ Lý Trường Phong hơn 20 cái âm binh quỷ buộc, đối phó này một đám mấy chục cái zombie cũng không khó khăn. Hơn 10 phút về sau, tất cả zombie toàn bộ đều được giải quyết. Thừa dịp bốn phía tạm thời an toàn, còn không có mới ác mộng quái vật xuất hiện, Lý Trường Phong tranh thủ thời gian mang theo những này âm binh quỷ buộc khắp nơi vơ vét chiến lợi phẩm. Lần này lại là hiện đại thành thị, hai bên đường luôn luôn có thể tìm tới cửa hàng. Chỉ có điều để cho người ta bất đắc dĩ là, càng là hiện đại cửa hàng, tiền mặt càng ít. Nhưng Lý Trường Phong liên tục vơ vét hơn 10 cửa hàng, cũng không có tìm được bao nhiêu tiền tài. Nhưng trong lòng của hắn thầm mắng không thôi. Lý Trường Phong trong lúc nhất thời cấp trên, cũng không lo được ở tại ác mộng thế giới ở trong càng lâu, liền càng nguy hiểm. Hắn không ngừng vơ vét phụ cận từng nhà cửa hàng, mong muốn thu hoạch được càng nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng mà lại vào lúc này, đại lượng thành quần kết đội chuột, cũng không biết từ chỗ nào chạy ra, vây công Lý Trường Phong cùng với thuộc hạ. Thoáng qua một chút, cái đám chuột này số lượng cũng không phải mấy chục trên trăm, mà là ngàn vạn. May mắn cái đám chuột này cũng không tính là quá mạnh, mà Lý Trường Phong thủ hạ âm binh chiến lược lại là không sai. Nhất là sớm nhất 4 cái âm binh lệ quỷ, chiến lược mạnh nhất. Bọn hắn sớm nhất đi theo Lý Trường Phong, được nhiều nhất chỗ tốt, ăn nhiều nhất ác ngọc lương thực cùng cung phụng hương hỏa, bởi vậy chiến lược cường đại nhất. Còn lại 15 cái âm binh là từ huyện ngục đại lao đến chiêu mộ mà ra, tố chất vàng trao lẫn lộn. Trong đó đã có oán quỷ, cũng có lệ quỷ. Cũng may huyện ngục đại lao loại địa phương này, tối tăm không mặt trời, oán khí trùng thiên đi ra quỷ vật, cho dù là oán quỷ, cũng là 10 phần hung hãn. Đối mặt ác mộng thế giới vô số chuột vây công, nhưng cũng không có chút nào e ngại, mà đều là nắm lên từng con chuột, liền hướng bỏ vào trong miệng đi, trực tiếp ngay sống nuốt sống. Chính là kia 4 cái quỷ buộc, đứng trước nhóm chuột vây công đều không sợ, còn dám đi qua giết chết chuột. Đầy đủ thể hiện đi ra cái gì gọi là lấn yếu sợ mạnh. Đến mức kia 5 cái thú bị man quỷ, càng là biểu hiện ra cái gì gọi là hung hãn. Trong tay bọn hắn còn có vũ khí, nhìn thô ráp, nhưng là uy lực không kém. Loại kia cắm đầy sắc bén đá bù phiến, thoạt nhìn như là lang nha bổng như thế vũ khí, mỗi lần vung vẩy ra ngoài, chính là một mảng lớn chuột bị nện chết. Thậm chí, còn có sử dụng trường mâu thú bị man quỷ, thấy vũ khí mình đối phó cái đám chuột này không quá vui mừng, hiệu suất quá thấp. Thế là dứt khoát trực tiếp nhào vào đàn chuột ở trong, lung tung lăn lộn, đem mình làm vũ khí, lợn rừng đồng dạng, đem vô số chuột nghiền chết. Bọn hắn trên người có một tầng âm khí quấn hộ thân, bình thường ác mộng chuột mong muốn cắn chết những này thú bị man quỷ đều làm không được. Trong nháy mắt, Lý Trường Phong thủ hạ cái này 28 cái âm binh quỷ buộc liền giết chết đại lượng chuột. Ngược lại là Lý Trường Phong bản nhân, nhìn thấy kia vô số hao tổn rất lớn từ vào tới, lập tức liền cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng. Cũng may hắn bị thủ hạ âm binh quỷ buộc cho bảo vệ tới ở giữa, không có thế nào tiếp xúc đến những cái kia hao tổn rất lớn tử. Nếu không nhìn thấy nhiều như vậy thành quần kết đội chuột, sợ là đã sớm chạy trốn. Dù là như thế, trên người hắn cũng là nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Lý Trường Phong thủ hạ âm binh mặc dù lợi hại, nhưng là những này ác mộng chuột thật sự là quá nhiều, căn bản tiêu diệt không hết. Thậm chí không ngừng có chuột xuyên qua âm binh phòng thủ quanh người, lao thẳng tới Lý Trường Phong mà đến. Hơn nữa loại tình huống này càng ngày càng nhiều. Hết lần này tới lần khác lúc này, bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, mong muốn thoát ly cái này ác mộng thế giới cũng không được. Thời điểm then chốt, Lý Trường Phong trong lòng khẽ động, quan tưởng trừ Sơn Thần ấn đến. Bất luận là Phượng Hồn Tác, vẫn là Đả Quỷ Tiên, Thống Minh Lệnh, Sơn Thần ấn chờ một chút những pháp khí này, bản đều có thực thể, là không thể nào đưa vào mộng cảnh ở trong. Mà ác mộng thế giới vốn là một cái đặc thù khổng lồ mộng cảnh thế giới, những pháp khí kia nguyên bản cũng không có khả năng đưa vào. Nhưng là những pháp khí này thực thể mặc dù không thể đưa vào, lại có thể thông qua ý niệm, quan tưởng tại ác mộng thế giới ở trong đem những pháp khí này quan tưởng đi ra. Đồng thời, quan tưởng đi ra pháp khí cũng liền đồng dạng mang theo pháp khí đặc hữu lực lượng. Giống nhau giờ phút này, Lý Trường Phong quan tưởng Sơn Thần ấn, trong khoảnh khắc, dường như liền có sáng rực từ thiên ngoại mà đến, tại trước mắt hắn ngưng tụ ra pháp ấn đến. To lớn thương Bách Sơn Thần Ti ấn cổ triện phát ra chói mắt kim quang, mang theo nặng nề như núi áp lực, ép ở giữa không trung ở trong. Trong lúc nhất thời, tất cả nhóm chuột tất cả đều không thể động đậy. Tương phản, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh quỷ buộc lại là không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chúng ta lao ra. Chương 95, kinh khủng kinh nghiệm chương 95, kinh khủng kinh nghiệm Lý Trường Phong thủ hạ âm binh sĩ khí tăng nhiều, nhao nhao nhào về phía những con chuột kia, giết ra một đường máu. Rất mau theo lấy 4 cái quỷ buộc mở ra thông đạo, một đoàn người liền rút ra ác mộng thế giới ở trong. Lý Trường Phong thở hổn hển, ngay trong tứ hải, kia một vầng minh nguyệt đồng dạng thần quang lúc này biến suy yếu ảm đạm. Lớn nhỏ càng là nhỏ một vòng. Lại là vừa rồi quan tưởng Sơn Thần ấn, trấn áp những cái kia ác mộng chuột, nhìn xem uy phong bát diện. Nhưng là đối với pháp lực tiêu hao lại là cực lớn. Cũng may mắn, bọn hắn chỉ là thoát khỏi vòng đây, không có tiêu hao rất nhiều thời gian. Nếu không sợ là một thân pháp lực đều muốn tiêu hao sạch. Lần này tiến vào ác mộng thế giới, giống như có chút lô vốn a. Lý Trường Phong nhịn không được thở dài nói rằng, có những này chuột bự quá nhiễu, bọn hắn lần này cũng không thể tại ác mộng thế giới cướp được bao nhiêu thứ. Ách, không thể nói là đoạn, phải nói là cầm tới bao nhiêu thứ. Tối thiểu Lý Trường Phong không có góp đủ một cái mới phúc đức thiết tiền. Ngược lại là những cái kia âm binh nhóm ăn no căng bụng. Đây cũng không phải ăn ác mộng đồ ăn, mà là ăn những cái kia ác mộng chuột. Bởi vì không có cái gì vũ khí, những cái kia âm binh đối phó chuột đều là hé miệng nuốt ăn vào bụng. Thậm chí ngay cả 4 cái quỷ bộ cũng là bình thường. Mỗi một cái cũng không biết ăn hết mấy chục vẫn là mấy trăm chuột. Trở về sau nguyên một đám chống đỡ không thể động đậy. Lý Trường Phong nguyên bản còn lo lắng những này âm binh quỷ bộ ăn những này ác mộng chuột, không biết rõ sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn. Bất quá 2-3 ngày thời gian về sau, những này âm binh quỷ bộ đem trong bụng bỏ ăn toàn bộ tiêu hóa về sau, nguyên một đám vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Đồng thời dường như biến mạnh hơn một chút về sau, Lý Trường Phong mới thở dài một hơi. Xem ra những này ác mộng chuột là có thể ăn, về sau không có đồ ăn, có thể khiến cái này âm binh quỷ bộ đi ăn chuột. Bất quá nói đến, sau đó ra cắt lượng suy nghĩ một chút, lại phát hiện những này ác mộng chuột có thể ăn, dường như cũng không kỳ quái. Bất luận là ác mộng thế giới yêu ma quỷ quái, vẫn là ác mộng thế giới đồ ăn kỳ thật trên bản chất đều là chúng sinh niệm lực biến thành. Đã những cái kia ác mộng đồ ăn có thể ăn, những này ác mộng quái vật, những này ác mộng chuột, trên lý luận đương nhiên có thể ăn. Chỉ là, ngươi liền xem như đánh chết Lý Trường Phong, hắn cũng không chịu ăn những vật này. Đương nhiên, xét thấy Tam Túc Kim Tiềm chỉ ăn nắm giữ tiền tệ thuộc tính đồ vật, nhưng cũng giải thích do ác mộng thế giới ở trong tất cả, mặc dù là chúng sinh niệm lực biến thành, nhưng là ngưng tụ ra khác biệt đồ vật, hẳn là nắm giữ thuộc tính khác nhau mới đúng. Tỷ như Lý Trường Phong liền phát hiện, những này âm binh ăn nhiều chuột về sau, trên thân liền bắt đầu xuất hiện một chút chuột đặc thù. May mắn ăn số lượng tương đối có hạn, cho nên những này âm binh trên thân cũng chính là sinh ra một chút cùng loại với chuột lông tóc mà thôi, không nghiêm trọng lắm. Chẳng qua nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy nuốt ăn những cái kia ác mộng chuột, nuốt ăn nhiều hơn, vừa vặn sẽ biến dị càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng biến thành hình người chuột bự cũng có khả năng. Đương nhiên, cái này thuộc về ác mộng đồ ăn ở trong ẩn chứa tinh thần ô nhiễm, Lý Trường Phong là có thể dùng dương hỏa luyện hóa hết. Chỉ là nói lên cũng không biết trong khoảng thời gian này, phúc đức của mình tiêu hao có chút nhiều. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi lần mang binh tiến vào ác mộng thế giới, đều sẽ nhận các loại vây công. Lần trước là chuột vây công, tiếp theo là zombie vây công, lại về sau lại gặp đại lượng khô lâu binh, cùng với các loạn thất bát tao ác mộng quái vật vây công. Cái này khiến Lý Trường Phong từ đầu đến cuối không thể thỏa thích tại ác mộng thế giới bên trong cầm đồ vật. Hắn cẩn thận quan sát một chút trên người mình phúc lửa, phát hiện phúc lửa vẫn như cũ, hẳn là cũng không có tiêu hao quá nhiều. Nhưng là vì cái gì mỗi lần tiến vào ác mộng thế giới, liền sẽ tao ngộ vây công đâu? Hắn càng nghĩ, đại khái là hai loại khả năng, một cái là chính mình thường xuyên đi ác mộng thế giới cầm đồ vật, bị ác mộng thế giới cho nhà bảo. Một cái khác thì là chính mình mang theo quá nhiều âm binh đi vào. Gặp mạnh thì mạnh, ác mộng thế giới phản kích cơ chế, cũng phái ra càng nhiều yêu ma quỷ quái tiến hành đối kháng. Đến mức đến cùng là loại nào? Thí nghiệm một chút liền biết. Đêm nay, Lý Trường Phong lại tiến vào ác mộng thế giới, cũng chỉ mang theo tứ đại quỷ bộ, tứ đại âm binh. Quả nhiên, hắn phát hiện chính mình lần này đi vào liền không có tao ngộ vây công. Xem ra thật đúng là dạng này. Cái này ác mộng thế giới quả nhiên có gặp mạnh càng mạnh phòng ngự cơ chế. Một khi ta mang vào âm binh nhiều, liền sẽ lọt vào vây công. Đương nhiên, hiện tại còn không thể loại trừ cái này ác mộng thế giới còn có một loại khác cơ chế, bắt đầu từ nơi này cầm nhiều thứ, cũng sẽ bị ác mộng thế giới nhằm vào. Tỷ như Lý Trường Phong mang theo tứ đại quỷ bộ, tứ đại âm binh, vừa mới đi vào không có gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái, nhưng là vừa mới bắt đầu cầm đồ vật, rất nhanh liền có quái vật đi ra, công kích bọn hắn. Cái này khiến Lý Trường Phong đối với ác mộng thế giới càng thêm hiểu rõ càng sâu. Cùng lúc đó, thông qua mấy lần tiến vào ác mộng thế giới, Lý Trường Phong cũng rốt cục chủ đủ phúc đức thiết tiền, hơn nữa không phải một cái, mà là hai cái. Hắn đem bên trong một cái phúc đức thiết tiền hóa thành phúc lửa, tăng trưởng tự thân phúc vận. Mặt khác một cái phúc đức thiết tiền giữ ở bên người, tính toán đợi tới lúc cần thiết lại đến sử dụng. Sau đó Lý Trường Phong liền phát hiện, dù là chính mình phúc lửa tăng trưởng, nhưng là mỗi lần tiến vào ác mộng thế giới gặp phải địch nhân cũng không có suy yếu. Như vậy xem ra, cái này hẳn không phải là chính mình vận khí tốt xấu vấn đề, mà là hắn xuất lĩnh lực lượng một khi cường đại, ác mộng thế giới phản chế lực lượng liền sẽ cường đại. Trái lại, hắn mang theo tiến vào ác mộng thế giới lực lượng biến yếu, như vậy phản chế lực lượng cũng biết biến yếu. Bất quá Lý Trường Phong mơ hồ còn cảm thấy, ác mộng thế giới hẳn là có ý thức. Dù chỉ là hỗn độn ý thức, nhưng cũng nhớ ký hắn, cho nên càng thêm nhằm vào hắn. Dù là Lý Trường Phong mang binh ít hơn nữa, mỗi lần vẫn là gặp được một chút nguy hiểm. Đơn giản chính là hắn mang binh thiếu đi, gặp phải nguy hiểm tổng thể sẽ yếu một ít mà thôi. Cho nên nói, nếu không có thể sợ, liều mạng làm. Có thể mang nhiều ít tâm binh, liền mang nhiều ít tâm binh. Tiến cái kia ác mộng thế giới, liền giết nó cái không chừa mảnh giáp, đoạt nó sạch sẽ. Sau đó hôm sau, cũng chính là mùng 2 Tết thời điểm, Lý Trường Phong trong nhà liền thấy Cao Vĩnh Ninh. Còn sống Cao Vĩnh Ninh. Khó trách Lý Trường Phong chiêu hồn không thành công. Còn tưởng rằng Cao Vĩnh Ninh hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chính là hồn phách bị nhốt rồi. Không muốn hắn căn bản cũng không có chết. Người này mặc dù chật vật, gầy thoát cùng nhau. Càng là quần áo rách nát, trên thân không biết bao nhiêu ngày đều chưa giặt, tản ra hôi thối. Nhưng là xác thực không chết. Không ngừng hắn không chết, hắn còn mang theo 4-5 cái đồng dạng chật vật thủ hạ, cùng một chỗ còn sống trở về. Nhìn thấy Lý Trường Phong, kia Cao Vĩnh Ninh kích động nhanh muốn khóc lên, "Trường Phong, rốt cục còn sống nhìn thấy ngươi." Kia Tham Sơn nói mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân đều kém chút run rẩy lên. Hiển nhiên tại Tham Sơn bên trên gặp phải rất khủng bố kinh nghiệm. Lý gia lão đại, cũng chính là Lý Thanh Phong là một cái lang trùng, lúc này vội vàng tới an ủi, "Biểu ca, ngươi trước đừng kích động, chậm rãi lại nói, chậm rãi lại nói." Chương 96, xã công trấn quỷ chương 96, xã công trấn quỷ để cho người ta làm nhanh lên cơm, nấu nước cho Cao Vĩnh Ninh mấy người ăn cơm tắm rửa thay quần áo. Tất cả mọi chuyện làm qua, Cao Vĩnh Ninh cảm xúc mới xem như thong thả lại sức. Hắn từ trong ngực xuất ra một bản giấy dầu bao khỏa sách hay bản đưa cho Lý Trường Phong nói, "Đây là Vương cung phụng nhường ta đưa cho ngươi. May mắn mà có Vương cung phụng để cho ta cho ngươi đưa tin, để cho ta xuống núi. Nếu không chúng ta mấy cái cũng không phải chết ở trên núi." Nguyên lai Phúc Uy tiêu cục hết thảy lên núi tiếp cận 200 nhân mã, trên cơ bản tất cả đều là luyện võ qua võ giả, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Còn có Vương Hồng Bảo vị pháp sư này cung phụ tại. Đại gia nguyên bản đều coi là lần này tuyệt đối là thỏa, có thể tại Tham Sơn đảo xâm phát đại tài. Ai muốn lên Tham Sơn chính là cơn ác mộng bắt đầu, bọn hắn gặp đủ loại quái sự, còn có đủ loại quái vật. Mỗi ngày đều tại người chết. Mong muốn trốn xuống núi người, cũng tất cả đều mất tích. Không có mấy ngày, liền để Phúc Uy tiêu cục bắt đầu lòng người bàng hoàng. Cao Vĩnh Ninh cũng cảm thấy không ổn, mong muốn đi tìm Vương Hồng Bảo thám thính một chút tình huống. Ai biết Vương Hồng Bảo đầu tiên tìm tới, hắn nói cho Cao Vĩnh Ninh, quỷ môn mở, hiện tại toàn bộ Tham Sơn đều đã ở vào âm phủ ở trong, tất cả mọi người sợ là đều phải chết trong đó. Vương Hồng Bảo cho Cao Vĩnh Ninh một đạo phù lục, nói đạo phù lục này có thể phá vỡ âm thế, nhường hắn chạy thoát. Sau đó còn đưa Cao Vĩnh Ninh một kiện đồ vật, nhường Cao Vĩnh Ninh đem sách mang cho Lý Trường Phong. Cao Vĩnh Ninh hỏi Vương Hồng Bảo sao không đi. Vương Hồng Bảo lắc đầu, nói hắn đã bị để mắt tới, căn bản đi không được. Hắn cũng chỉ có thể đem sau cùng truyền thừa cho Cao Vĩnh Ninh mang đi ra ngoài. Sau đó Cao Vĩnh Ninh liền triệu tập thủ hạ thân cận nhân mã, dựa theo Vương Hồng Bảo dạy bảo, một đường đi theo kia lá bùa chỉ điểm phương vị đi. Trên đường mặc dù gặp không ít nguy hiểm, chết đi mấy người, lại rốt cục bị bọn hắn chạy thoát. Đáng tiếc, bọn hắn mặc dù trốn ra âm thế, nhưng lại lạc đường tại quần sơn ở trong, bật gần một tháng, mới từ trong núi chạy ra, tìm tới đường về nhà. Vừa vặn ngay tại tiết trong lúc đó, trốn về Thanh Bạch Hương. Mà Cao Vĩnh Linh hiện tại cho Lý Trường Phong những vật này, chính là Vương Hồng Bảo lưu cho Lý Trường Phong cuối cùng truyền thừa. Lý Trường Phong mở ra bao khóa kia xem xét, liền thấy một quyển sách, còn có một bộ lệnh bài. Quyển sách kia Lý Trường Phong chưa kịp nhìn kỹ, liền đi nhìn lệnh bài kia. Hắn liếc mắt nhận ra, kia là xã công kiến, hoặc là gọi là xã công trấn quỷ lệnh. Tại xã công âm binh pháp bên trong, xã công trấn quỷ lệnh đại khái liền có thống binh lệnh cùng nhiếp long ấn tác dụng. Bây giờ Lý Trường Phong có thống binh lệnh, cũng có được sơn thần nhiếp long ấn. Cái này xã công trấn quỷ lệnh theo lý mà nói, đã đối với hắn không chỗ hữu dụng. Nhưng là, Lý Trường Phong nhưng trong lòng thì khẽ động, liền ra thôn, rất nhanh ở trung quanh sơn lâm ở trong, nhìn thấy trốn ở bóng ma chỗ tối 12 cái âm binh. Những này âm binh hẳn là Vương Hồng Bảo pháp đàn ở trong sau cùng binh mã. Số lượng không nhiều, lại đều cực kỳ tinh nhuệ. Sợ là cũng chính bởi vì cái này 12 cái âm binh một đường hộ tống, mới đưa Cao Vĩnh Ninh bọn người cho đưa đi ra. Nếu không chỉ bằng vào Cao Vĩnh Ninh mấy người, rất khó tưởng tượng có thể từ kia nguy cơ tứ phía tham sơn ở trong còn sống đi ra. Đã như vậy hiển nhiên, Vương Hồng Bảo khẳng định là chết. Trong lòng Lý Trường Phong thăng nhẹ, liền đi nhìn kia 12 cái âm binh. Phát hiện Vương Hồng Bảo âm binh quả nhiên so dưới tay mình âm binh muốn mạnh hơn rất nhiều. Bắt mắt nhất chính là đi đầu một cái âm binh thủ lĩnh, địa vị rõ ràng so cái khác âm binh cũng cao hơn ra một đoạn đến, hiển nhiên là đã là một vị âm binh thập trưởng. Mặt khác hai cái hung quỷ đẳng cấp âm binh, hẳn là âm binh ngũ trưởng. Âm binh ở trong, ngũ trưởng thập trưởng không có khác biệt lớn, bình thường đều là hung quỷ đẳng cấp. Đội trưởng cũng chính là đội đầu liền cần ác quỷ đẳng cấp, tới doanh chỉ huy sứ đẳng cấp này, liền cần sát quỷ tới đảm nhiệm. Mà doanh chỉ huy sứ cũng coi là cấp thấp nhất quỷ tướng. Trước mắt cái này 12 cái âm binh, hẳn là thuộc về một thập. Nguyên bản một thập hẳn là 13 cái âm binh, nhưng là hiện tại thiếu một cái, không biết là chết trận còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, đây là một cái có chút hoàn chỉnh một thập âm binh biên chế. Ngoại trừ một vị thập trưởng, hai vị ngũ trưởng là hung quỷ đẳng cấp bên ngoài, còn lại đều là lệ quỷ âm binh. Hơn nữa cái này 12 cái âm binh tất cả đều có chỉnh tề giáp trụ binh khí, nhìn tựa như là quân chính quy. Mà Lý Trường Phong thủ hạ âm binh nhìn liền giống như là tạp bại quân. Càng quan trọng hơn là, những này âm binh trên người áo giáp vũ khí cũng không phải là đơn thuần để mắt, mà là chân chính có lực sát thương cùng lực phòng ngự. Hai cái lực lượng không sai biệt lắm âm binh, không giáp khẳng định đánh không lại có giáp. Có nguyên bộ giáp trụ vũ khí âm binh, tùy tiện chiến thắng ba cái không có giáp trụ vũ khí âm binh không có vấn đề gì cả, dễ dàng. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là cái này một thập cũng không đầy biên âm binh, liền có thể quét ngang Lý Trường Phong pháp đàn ở trong tất cả âm binh quỷ bộ. Những này âm binh thấy Lý Trường Phong cầm lấy xã công trấn quỷ lệnh mà đến, nhao nhao nửa quỷ ôm quyền chào quân lễ, chúng ta xã khiến đàn hạ âm binh, phụng đàn chủ pháp sư chi mệnh hôm nay quy về tự pháp sư giới trướng, mặc cho tự pháp sư điều khiển. Lý Trường Phong nói, các vị không cần đa lễ, ta đã lập xuống đàn trận, còn mời các vị tướng quân theo ta nhập đàn trận nghỉ ngơi. Nói vung lên, xã công trấn quỷ lệnh, liền ra lệnh. Những này âm binh có quy củ nhiều, ra lệnh một tiếng, nhao nhao hóa thành hắc khí, đầu nhập vào Lý Trường Phong cái bóng ở trong. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Phong cái bóng liền biến đen như mực. Cả người hắn càng là cảm giác thân thể nhất trọng, giống như là bị đè ép gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Cái này 12 cái âm binh, thế mà so Lý Trường Phong lúc trước 23 âm binh quỷ bộ đều muốn càng nặng. Ép Lý Trường Phong cơ hồ đi không được đường tới. Bất quá may mắn đường không tính là quá xa, Lý Trường Phong mang theo những này âm binh lên núi, đưa chúng nó an trí tại pháp đàn ở trong nghỉ ngơi. Vừa vận đàn trận ở trong còn chứa được một chút ác ngộng đồ ăn, Lý Trường Phong lại phân phó xuất ra cho những này âm binh ăn. Những này âm binh ăn như hổ đói, rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này, bảo hộ Cao Vĩnh Ninh bọn người giết ra tham sơn, cũng là có chút vất vả. Lý Trường Phong dàn xếp xuống âm binh, liền lại xuống núi đi, còn muốn cùng Cao Vĩnh Ninh bọn người nói chuyện, hỏi nhiều một chút tình huống. Ai biết Cao Vĩnh Ninh bọn người hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Những ngày này đỏ mệnh, tinh thần thể lực tiêu hao rất nhiều. Lý Lao Đại cho bọn họ mở an thần canh, ăn cơm qua, uống qua thuốc về sau, đều nhao nhao ngủ say đi. Lý Trường Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mở ra Vương Hồng Bảo lưu cho mình quyển sách kia tiếp tục xem đến. Hắn nguyên bản có chút kỳ quái, Vương Hồng Bảo không phải đã đem cuối cùng truyền thừa đặt ở quẻ đạo nhân nơi đó, cho hắn sao? Thế nào bây giờ còn có một quyển sách lưu cho hắn? Nhưng là sau khi xem, hắn dần dần bắt đầu minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Vương Hồng Bảo lưu cho Lý Trường Phong sách, tên là Thái Chân Địa Phủ Thống Ngự Vạn Quỷ Âm Binh Pháp. Xem xét danh tự cũng không cần hỏi, khẳng định là năm đó Thái Chân giáo lưu truyền tới công pháp điển tịch. Thái Chân giáo năm đó tạo phản thất bại, lưu truyền xuống điển tịch đạo kinh, đều bị triều đình xem như cấm thư, nhao nhao kê biên tài sản tiêu hủy. Hơn nữa, Lý Trường Phong phát hiện, người ta quan phủ làm như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Chương 97, Lưu Diễn phát triển chương 97, Lưu Diễn phát triển liền lấy bản này Thái Chân Địa Phủ Thống Ngự Vạn Quỷ Âm Binh Pháp tới nói, trong đó có rất nhiều kích động tạo phản nội dung. Khó trách triều đình muốn kê biên tài sản, coi là thật một chút không oan uổng. Cũng khó trách Vương Hồng Bảo lúc đầu không có đem quyển sách này lưu cho Lý Trường Phong nhìn đâu. Đoán chừng là sợ Lý Trường Phong học cái xấu, cũng chạy tới học người ta tạo phản, đối kháng triều đình. Cũng chỉ có đến cuối cùng trước khi chết, vì truyền thừa không ngừng, lúc này mới đem quyển sách này giao cho Lý Trường Phong. Nhìn quyển sách này về sau, có thể xác định chính là Vương Hồng Bảo sở học xã công âm binh pháp, hẳn là xuất từ trong quyển sách này. Kia âm dương nhãn, phương hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao xã, công khiến chờ một chút, đều là xuất từ bản này Thái Chân Địa Phủ Thống Ngự Vạn Quỷ Âm Binh Pháp. Chỉ có điều, Vương Hồng Bảo dạy cho Lý Trường Phong xã công pháp, kỳ thật đã cùng trong sách miêu tả phương pháp tu luyện có sự bất đồng rất lớn. Không biết là Vương Hồng Bảo chính mình, vẫn là mặt khác có cao nhân, cải biến qua cái này Thái Chân Âm binh pháp, đem nó cải tạo là Xã Công Âm binh pháp. Tựa như là Lý Trường Phong mặc dù học được Xã Công Âm binh pháp, nhưng là hắn tu luyện chính là thuần túy Xã Công pháp a. Rất rõ ràng không phải. Hắn tại Xã Công pháp bên trong xen lẫn rất nhiều sơn thần pháp nội dung. Hiện tại dù là Vương Hồng Bảo còn sống, đến xem Lý Trường Phong pháp đàn, cùng tế luyện pháp khí, đều sẽ cảm giác cùng hắn Xã Công pháp chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá đây cũng là bình thường, một loại bản sự tại chuyển thừa ở trong không khô diễn phát triển, là nhất chuyện không quá bình thường. Nếu là đã hình thành thì không thay đổi, kia mới gọi là không thích hợp. Liền lấy quen thuộc nhất, người người đều nghe nói qua Thái Cực Quyền đến nêu ví dụ. Nghe nói sớm nhất Thái Cực Quyền truyền cho Trần Gia Câu. Sau đó Dương Lộ Thiền học Trần Thị Thái Cực, ở đây trên cơ sở phát triển ra Dương Thị Thái Cực. Võ Vũ Tương trước học Trần Thị, lại học Dương Thị, cuối cùng làm ra chính mình Vũ Thị Thái Cực. Tôn Lộc Đường hỗn hợp bắt quái hình ý, sáng chế ra Tôn Thị Thái Cực. Đến mức kiếp trước Kim Đan thuật cũng giống như thế, một cái tổ sư cuối cùng phát triển ra nhiều ít loại lưu phái. Lý Trường Phong tử Vương Hồng Bảo chỗ học được Xã Công Âm binh pháp, cuối cùng đem Xã Công Âm binh pháp biến thành bộ dáng của mình, dường như liền không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Giống nhau, Vương Hồng Bảo lúc đầu học chính là Thái Chân Âm binh pháp, về sau biến thành Xã Công Âm binh pháp, cũng đồng dạng không đáng ngạc nhiên. Cũng là bản này Thái Chân Địa Phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp bên trong ghi lại rất nhiều thứ, so sánh sơn thần ấn truyền thâu tri thức ký ức, nhường Lý Trường Phong đối với thế giới này, đối với âm thế, địa phủ có càng thêm hoàn chỉnh khắc sâu nhận biết. Trong sách đi lên liền giới thiệu âm phủ, địa phủ chờ một chút tồn tại, nhường Lý Trường Phong lần đầu đối với những này có hoàn chỉnh nhận biết. Thái Chân Địa Phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp bên trong, lại là đi lên liền mạnh như thác đổ nói rõ âm thế khái niệm, cùng âm thế cùng địa phủ khác nhau. Người bình thường đều là âm gian địa phủ tịnh xưng, dường như hai cái này là một thể. Kỳ thực không phải, âm phủ là cùng dương gian đối ứng quỷ hồn thế giới, mà địa phủ chỉ là quỷ thần khai sáng chi phối cơ cấu mà thôi. Lúc đầu địa phủ đúng là quỷ thần sở kiến. Bất quá về sau theo nhân đạo lớn mạnh, nhân đạo vương triều bắt đầu sáng tạo chính mình Long Đỉnh địa phủ, thay thế sớm nhất thần đạo địa phủ chi phối âm phủ. Nhưng là nhân đạo vương triều mấy trăm năm canh một dễ, nói trắng ra là chính là thay đổi triều đại. Cho nên những người này đạo vương hướng khai sáng Long Đỉnh địa phủ, tại khai quốc mới bắt đầu, thực lực quốc gia thời gian hùng mạnh, kia là hung hăng chi cực, nam công bắc phạt, uy áp địa phủ tất cả quỷ thần. Nhưng đã đến nhân đạo vương triều trung kỳ về sau, chi phối thư giãn, bách quan mọi bệnh. Lúc này nhân gian vương triều trên cơ bản liền bắt đầu dựa vào quán tính tiếp tục chi phối xuống dưới. Mãi cho đến quán tính duy trì không được thời điểm, liền bị người lật đổ, thay đổi triều đại. Mà tại âm phủ, tình huống liền phức tạp nhiều. Bởi vì các triều đại đổi thay, đều sẽ sáng tạo chính mình Long Đỉnh địa phủ. Cho dù là nhân gian vương triều bị đẩy ngã, những này Long Đỉnh địa phủ nhiều lắm là cũng chỉ là co vào lên, an phận ở một góc, mà rất khó hoàn toàn hủy diệt. Như thế các triều đại tích lũy, liền để âm phủ tình huống vô cùng phức tạp. Điểm này Lý Trường Phong tiếp trước cũng có cùng loại thuyết pháp. Đạo giáo sáng tạo mới bắt đầu, liền nói là muốn thảo phạt 6 ngày cho nên quỷ, hoặc là nói muốn thảo phạt kia 6 ngày huyết thực chi quỷ. Kia cái gọi là 6 ngày cho nên quỷ, 6 ngày huyết thực chi quỷ, chính là kiếp trước vương triều tại âm phủ thế lực còn xuất lại. Thời gian càng đến gần thượng cổ, văn minh càng là dã man các loại người tế, người tuẫn, thậm chí cả ăn nhân sự tỉnh thì càng nhìn lắm thành quen. Đây đều là bị lúc ấy mới sinh đạo giáo, coi là 6 ngày huyết thực cho nên quỷ, là phải bị hoàn toàn thanh lý mất, còn thiên hạ một cái sạch sẽ. Phương thiên địa này, tình huống càng thêm nhiều phức tạp. Kiếp trước kia trên địa cầu, khả năng về sau đã đến mạt pháp thời đại, rất ít lại có yêu ma quỷ thần. Nhưng là phương thiên địa này lại không giống, cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũng là yêu ma hoành hành. Một đời kia đời nào cũng có lấy mới hoàng triều sáng tạo, sau đó tại âm phủ sáng tạo chính mình Long Đỉnh thế lực. Sau đó còn có nhân gian hoành hành nhất thời cự khấu, phản vương, người ta khi còn sống tụ chúng mấy chục mấy trăm vạn người khởi sự, sau khi chết tại âm phủ vẫn như cũ có thể hiệu triệu mấy chục cấm quỷ, cắt cứ một phương, hoành hành không sợ. Cái gọi là tinh kỳ 10 vạn trạm diêm la cũng được. Lại thêm một chút thượng cổ các nước chư hầu a, tỉ như Nhược Quốc, La Quốc dạng này. Còn có một vài gia tộc lớn thế hệ cung phụng tổ tiên, tại âm phủ hình thành thế lực a. Ngược lại về sau, toàn bộ âm phủ thế cục liền biến càng ngày càng phức tạp. Càng là tới hậu thế, mới vương triều sáng tạo Long Đỉnh sẽ rất khó chi phối toàn bộ âm phủ. Dù là vương triều sáng tạo mới bắt đầu, nhân đạo cường thịnh, khí vận hưng thịnh, bò lớn danh thần hiển quân tiến vào âm ti Long Đỉnh, cũng rất khó càn quét quần hùng, tại âm phủ hoàn thành đại nhất thống. Cho nên toàn bộ âm phủ, mặc dù có địa phủ tồn tại, chỉnh thể bên trên lại bày biện ra một loại mảnh vỡ hóa trạng thái. Sau đó Thái Chân Địa Phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp ở trong, lời nói xoay chuyển, nâng lên Thiên Tân Vương triều sáng tạo. Trong sách lời nói, Thiên Tân Vương triều chính là Man Di dị tộc xâm lấn trung thổ, chiếm đoạt thần châu. Bọn hắn lẫn lộn âm dương, hỗn loạn thiên địa, làm dân chúng lầm than. Cho nên, Thái Chân giáo muốn khởi sự, lật đổ Thiên Tân Vương triều, lần nữa khôi phục âm dương hòa hợp, nhường thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, bách tính an cư lạc nghiệp, vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Thái Chân giáo đầu tiên muốn làm, chính là muốn sáng tạo Thái Chân giáo tại âm gian địa phủ, lật đổ Thiên Tân Vương triều tại âm thế Long Đỉnh. Môn này Thái Chân Địa Phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp chính là dạy bảo Thái Chân giáo đệ tử như thế nào sáng tạo pháp đàn, như thế nào thu phục âm binh pháp cửa trở một chút. Cuối cùng tụ chúng khởi binh, lật đổ Thiên Tân Vương triều âm thế Long Đỉnh, cùng nhân gian triều đình. Tóm lại, bản này vạn quỷ âm binh pháp mặc dù lý luận rằng nhiều, pháp thuật dạy bảo thiếu. Đoán chừng thuộc về Thái Chân giáo nhập môn điển tịch, là cho đệ tử mới nhập môn học tập. Hiện tại rất nhiều người đoán chừng sau khi xem sẽ không có hứng thú, dù sao Thái Chân giáo đều xong đời. Tuy ngươi định tiên hoa loạn truy, lại có tác dụng gì? Nhưng là Lý Trường Phong lại không phải. hắn đối với trong quyển sách này ghi lại nội dung cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 98, chim thú tứ tán. Chương 98, chim thú tứ tán cũng không phải Lý Trường Phong đối Thiên Tân Vương triều có ý kiến gì, mong muốn lật đổ triều đình này, mà là trong sách nhắc tới một chút âm thế địa phủ chuyện. Thái Chân giáo lý niệm chính là muốn tại âm phủ, kia Thiên Tân Vương triều Long đỉnh bên ngoài, sáng tạo thuộc về Thái Chân giáo địa phủ. Sau đó tổ chức trăm vạn âm binh, công phá Thiên Tân Vương triều Long đỉnh. Như thế, liền có thể thúc phá Thiên Tân Vương triều âm thế căn cơ, lung lay nó đất mạch long khí. Đến lúc đó nhân gian lại phối hợp khởi binh, cũng rất dễ dàng lật đổ Thiên Tân Vương triều. Ừm, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là thi hành thời điểm gây ra rủi ro. Kết hợp Lý Trường Phong biết Thái Chân giáo chuyện đến xem, Thái Chân giáo hiển nhiên còn không có phá hủy Thiên Tân Vương triều Long đỉnh, ngay tại Dương Gian khởi binh. Sau đó liền bị Thiên Tân Vương triều cho trấn áp. Đến mức trong sách chỗ ghi lại pháp thuật, cũng là không có cái gì tươi mới. Vẫn như cũng là kia âm binh pháp, Lý Trường Phong trên cơ bản đều học qua. Trong đó đã bao hàm âm dương nhãn, phật hồn tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao, cùng tướng quốc hiến. Bất quá sách này bên trong ghi lại càng là kỹ càng rất nhiều, tỉ như thế nào sáng tạo pháp đàn, như thế nào thu thập hương hỏa nguyện lực, hóa thành linh thực cung phụng âm binh. Thái Chân giáo vạn quỷ âm binh pháp, trọng yếu nhất chính là như thế nào truyền bá giáo nghĩa, nhường bách tính tôn kính, từ đó thu thập hương hỏa nguyện lực. Những này hương hỏa nguyện lực không chỉ là có thể luyện hóa thành linh thực, còn có thể luyện hóa thành vũ khí, trang bị cho thủ hạ âm binh sử dụng mặc chờ một chút. Thậm chí còn có sử dụng hương hỏa nguyên lực, thi triển phù thủy, cho người ta chữa bệnh trừ tà pháp môn chờ một chút. Nhưng Lý Trường Phong thấy liên tục gật đầu, thầm nghĩ, nguyên lai đây mới là hoàn chỉnh vạn quỷ âm binh pháp. Nguyên lai cái này Thái Chân giáo vạn quỷ âm binh pháp lại là muốn thu tập hương hỏa nguyên lực. Cái này cùng Vương Hồng Bảo dạy bảo xã công âm binh pháp từ trên căn bản tới nói, đã không phải là một chuyện. Thái Chân giáo vạn quỷ âm binh pháp, lập pháp đàn là Thái Chân đạp đất đàn, trong gọi chỗ cung phụng chủ thần cũng là Thái Chân trừ ma giáo chủ. Mà xã công âm binh pháp bên trong, cung phụng chủ thần lại là xã công. Trừ cái đó ra, vạn quỷ âm binh pháp trọng yếu nhất là hương hỏa nguyện lực. Đàn chủ lấy hương hỏa nguyện lực tu hành pháp thuật, mà xã công âm binh pháp cũng là dùng pháp đàn ở trong âm binh quỷ khí tới tu hành. Đây chính là hai cái này khác biệt lớn nhất. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật cũng không phải khó có thể lý giải được. Thái Chân giáo hủy diệt về sau, thờ phụng Thái Chân giáo mấy trăm vạn giáo chúng bị Thiên Tân Vương triều tàn sát không còn. Còn lại Thái Chân giáo pháp sư như là chim thú tản mát tứ phương, cũng đôi là người. Lại thêm Thiên Tân Vương triều quản càng phát ra nghiêm khắc, một khi lại có người tụ đàn thắp hương, bất kể có phải hay không là Thái Chân giáo dư nghiệt đều muốn xét nhà mất đầu. Đoán chừng rất nhiều việc xuống tới Thái Chân giáo pháp sư, chui vào dân gian về sau, cũng không dám tiếp tục tụ tập giáo chúng, thu thập hương hỏa. Không có hương hỏa, cũng chỉ có thể dùng cái khác pháp môn tu luyện. Thì như là thu nạp pháp đàn quỷ khí tới tu luyện. Bất quá quỷ khí âm trầm, tổn thương người sống dương khí. Bởi vậy học xã công âm binh pháp, giống như là Vương Hồng Bảo, trên cơ bản đều sống không quá 50 tuổi. Hơn nữa liền xem như tuổi trẻ, cũng đã thương dương khí, không thể sinh dục. Đến mức Lý Trường Phong vì cái gì biết rõ ràng như vậy, là bởi vì coi như tăng thêm cái này vạn quỷ âm binh pháp, đây đã là hắn nắm giữ loại thứ 3 âm binh pháp. Thái Chân pháp, Xa Công pháp, Sơn Thần pháp. Còn có chính là bởi vì trong quyển sách này tại tu luyện bộ phận, xen lẫn rất nhiều Vương Hồng Bảo phê bình chú giải. Vương Hồng Bảo cho rằng, nếu là có thể tụ tập pháp đàn, tụ tập tín đồ hương hỏa, khẳng định là muốn so hấp thu quỷ khí tu luyện lợi hại nhiều, cũng không có lớn như thế di chứng. Nhưng là triều đình từ khi Thái Chân giáo tạo phản về sau, liền đối dân gian tụ đàn thắp hương quản thật chặt động một chút lại xuất binh nện hủy hương đàn, giết chết tín đồ. Vương Hồng Bảo chính mình lớn tuổi, không có mấy ngày tốt sống, cũng không có lòng dạ làm loại chuyện này. Nhưng là nếu như Lý Trường Phong tuổi trẻ, mong muốn thử một chút lời nói, vẫn là có thể. Bởi vì Thái Chân giáo hủy diệt mấy chục năm, triều đình cảnh giác cũng dần dần bắt đầu buông lỏng. Lý Trường Phong chỉ cần không tạo phản, vụ trộm tụ tập tín đồ, thu thập hương hỏa tới tu hành, nên vấn đề không lớn. Bất quá đối với này, Lý Trường Phong ngược lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên, hắn tu luyện đại định thần quang có thể luyện hóa quỷ khí, cũng không lo lắng quỷ khí ăn mòn thân thể tác dụng phụ. Tiếp theo, hắn cũng không cần hương hỏa nguyện lực đến luyện hóa linh thực, bởi vì hắn có ác mộng thế giới. Ác mộng thế giới là kiếp trước, toàn bộ thế giới mấy tỷ người ác mộng sợ hai biến thành, bên trong đồ ăn cùng linh thực đồng dạng đều thuộc về nguyện lực biến thành. Cho nên Lý Trường Phong cũng không thiếu hụt phụng dưỡng âm binh linh thực, hắn hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm thu thập hương hỏa nguyện lực. Trước kia hắn còn trông cậy vào hương hỏa nguyện lực giúp mình ẩn dưỡng phúc đức thiết tiền, hiện tại biết ác mộng thế giới tiền tài hoàn toàn có thể thay thế hương hỏa nguyện lực tác dụng, ngưng tụ phúc đức thiết tiền. Như vậy hương hỏa nguyện lực đối với hắn đã coi như là hoàn toàn vô dụng. Đã như vậy, lại có cái gì tốt thu thập? Làm gì bước lên bị quan phủ xét nhà phong hiểm làm loại chuyện này? Bản này Thái Chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp Lý Trường Phong nghiên cứu một chút chính là vài ngày. Mấy ngày nay ở trong, Tiêu Cao Vĩnh Ninh cùng dưới tay hắn mấy cái tranh tử thủ hòa kế, cũng thời gian dần trôi qua nghỉ ngơi tới. Lại thêm lại là ăn Tết thời gian, náo nhiệt vô cùng. Mấy người bọn hắn trên tinh thần cũng chậm chậm khôi phục. Khả năng vẫn như cũ có người sẽ có bóng ma tâm lý, bất quá trên đại thể trên cơ bản liền vô sự. Chỉ có điều theo Phúc Uy Tiêu cục bị tiêu diệt, toàn bộ Phúc Uy Tiêu cục tất cả sản nghiệp cũng đều bị tham bang bọn người cướp đi. Cao Vĩnh Ninh mấy người lập tức liền xem như thất nghiệp, không có việc gì lên. Cũng may hiện tại vẫn là ăn Tết trong lúc đó, còn không nghĩ tới xa như vậy. Hơn nữa lấy Cao Vĩnh Ninh bản sự, hắn dù sao cũng là ngàn cân võ giả, mặc kệ ở đâu, đều nói không đến bụng. Trong lúc đó, Cao Vĩnh Ninh cùng Lý Trường Phong cùng tiến lên qua Chiêm Gia thôn. Biết được toàn bộ thôn đều đã bị Lý Trường Phong mua xuống, lập tức kinh ngạc vô cùng, nhiều như vậy tối thiểu được ngàn lượng bạc. Ngươi chỗ nào có nhiều như vậy tiền? Bất quá không chờ Lý Trường Phong giải thích, chính hắn lại cho Lý Trường Phong tìm tới lý do, không phải là Vương Cung Phụng đưa cho ngươi. Là, đoán chừng Vương Cung Phụng lên núi trước đó, liền ý thức được lên núi hung hiểm khó dò, lưu lại cho ngươi một chút hậu thủ. Cao Vĩnh Ninh đều chính mình náo bổ, Lý Trường Phong đương nhiên cũng lười giải thích thêm. Lý Trường Phong hỏi hắn ở trên núi đến cùng là gặp nguy hiểm gì. Phúc Uy Tiêu Cục thực lực thật là không sai, 1-200 võ giả, trong đó ngàn cân thần lực đều 10 cái. Không nên coi thường những võ giả này, võ giả khí huyết cường đại. Dù là sẽ không nhóm lửa dương hỏa, nhưng cũng đầy đủ để phần lớn quỷ vật nhượng bộ lui binh. Nhiều như vậy huyết khí cường đại võ giả hội tụ vào một chỗ, kia thậm chí sẽ hình thành dương sát, chớ nói lệ quỷ, chính là ác quỷ, quỷ tướng, sợ là cũng không dám trêu chọc, xa xa tránh né. Mặc dù Lý Trường Phong biết bọn hắn lâm vào âm phủ ở trong, nhưng là đến tuột cùng cụ thể gặp cái gì, vẫn như cũng nhường Lý Trường Phong cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Cao Vĩnh Ninh nâng lên những này, lại chỉ là lắc đầu. Hiển nhiên là không quá bằng lòng hồi tưởng lại những cái kia kinh khủng mà thống khổ kinh lịch. Lý Trường Phong bất đắc dĩ, cũng liền không tiện hỏi nhiều. Chương 99, cơ bản giống nhau chương 99, cơ bản giống nhau trong nháy mắt, theo 15 tháng riêng đi qua, năm này cuối cùng là qua hết. Không thể không nói, xã hội nông nghiệp tiết tấu chậm chạp. Nông dân mặc dù vất vả, nhưng lại có bó lớn nông nhàn thời gian. Bận rộn vất vả cũng chủ yếu tập trung ở nông thời điểm bận rộn. Cho nên tất nhất, thời gian cũng xa xỉ như vậy, muốn từ 20 tháng chậm nhiều, một mực qua tới 15 tháng riêng về sau, tiết giả bầu không khí mới xem như tiêu tán. Lý Trường Phong trong khoảng thời gian này cũng không có càng nhiều động tác. Tối đa cũng chính là ban đêm mang theo những cái kia âm binh tiến vào ác mộng thế giới đi đoạt cướp. Những cái kia âm binh chỉ quản lấp bao tử, mà Lý Trường Phong muốn chỉ là tiền tài. Hắn hiện tại ngay tại góp nhặt phúc đức thiết tiền, chuẩn bị mua sắm bảo châu nhập diệu pháp môn tu luyện. Loại này nội luyện pháp mới là hắn tu luyện trọng yếu nhất địa phương. Có thể cam đoan hắn không bị âm đàn quỷ khí ăn mòn, cũng không bị ác mộng đồ ăn cho ô nhiễm. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong nhìn thái chân địa phủ thống ngự vạn quỷ âm binh pháp về sau, lần thứ nhất đối với pháp thuật học tập có mạnh như thác đổ nhận biết. Hắn bắt đầu suy nghĩ, đem chính mình học tập đồ vật toàn bộ dung hội quán thông lên. Coi như hắn hiện tại đã học được 3 môn đại đồng tiểu dị pháp thuật, xa công pháp, sơn thần pháp, cùng thái chân pháp. Cái này 3 môn pháp thuật kỳ thật đều là âm binh pháp, trên cơ bản cũng đều không khác mấy, chỉ có điều tu luyện sử dụng lực lượng khác biệt. Xa công pháp là dùng âm binh quỷ khí tới tu luyện, sơn thần pháp là cần thần lực hoặc là địa mạch long khí đến thi triển, mà thái chân pháp cần lại là hương hỏa nguyên lực. Nhưng là thi triển pháp thuật lại là không sai biệt lắm. Cái này có điểm giống là ô tô, tất cả mọi người là ô tô, 4 cái bánh xe, mấy chương sofa. Chỉ là có ô tô là hơi nước động lực, có là động cơ đốt trong, còn có chính là xe điện. Lý Trường Phong cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện cái này tự mình tu luyện hạch tâm nhất thế mà không phải xã công pháp, cũng không phải sơn thần pháp, càng không phải là thái chân pháp. Hắn trọng yếu nhất vẫn là đại định thần quang. Lấy đại định thần quang luyện hóa âm binh quỷ khí, hóa thành pháp lực của mình, từ đó thi pháp. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đem cái này 3 môn pháp thuật toàn bộ dung hợp được. Sau đó lấy đại định thần quang khu động, hình thành một môn hoàn toàn mới đạo pháp. Nói cách khác, người khác dùng hơi nước, dùng điện lực, dùng động cơ đốt trong đến khu động. Lý Trường Phong tạo một chiếc xe, cái này 3 loại động lực đều không cần, trực tiếp liền dùng năng lượng hạt nhân. Sau đó hắn phát hiện loại chuyện này thật đúng là vô cùng có khả năng, 3 loại pháp thuật mặc dù sử dụng lực lượng không đồng nhất, nhưng là pháp thuật nhưng đều là không sai biệt lắm. Đều là thu phục âm binh, sau đó thuần dưỡng âm binh, thúc đẩy âm binh chiến đấu. Dung hợp được cũng không phải là rất khó khăn. Hắn bây giờ đang ở nghiên cứu, như thế nào đem thái chân pháp ở trong, vải binh phủ, giáp trụ phù dung nhập vào chính mình pháp thuật ở trong, có thể thi triển. Cái gọi là vải binh phủ, giáp trụ phù, chủ yếu chính là cho thủ hạ âm binh vũ khí trang bị áo giáp. Bất quá thái chân pháp mượn dùng chính là hương hỏa nguyện lực đến thi triển. Lý Trường Phong cần lấy đại định thần quang đến thi triển. Kết quả chứng minh, chuyện này nói khó không khó, nhưng là nói dễ dàng lại cũng không dễ dàng. Từ trên lý luận tới nói, hương hỏa nguyện lực thuộc về nguyện lực, đại định thần quang đồng dạng cũng là tinh thần chi lực. Bất quá hương hỏa nguyện lực là ngoại lai nguyện lực, đại định thần quang là Lý Trường Phong của mình tinh thần lực lượng mà thôi. Bởi vậy, thái chân pháp ở trong sử dụng hương hỏa nguyện lực đến tế luyện âm binh pháp khí pháp môn, kỳ thật dùng đại định thần quang cũng có thể sử dụng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Lý Trường Phong tu vi không đủ, hắn còn không có thu hoạch được ngự vật chi lực. Cái gọi là ngự vật chi lực, nói trắng ra là chính là niệm lực di động vật thể. Nghe dường như chẳng ra sao cả, dường như ngươi cũng tu luyện pháp thuật, muốn làm tới những này chẳng phải là rất dễ dàng. Nhưng là trên thực tế thì không phải vậy, ngự vật chi lực là tu hành một người trong đó đường ranh giới. Ngự vật chi lực đại biểu là lấy sức mạnh tinh thần vô hình đến can thiệp hữu hình vật chất tồn tại. Tại tu hành ở trong, đây là tất cả thần thông cơ sở. Nhưng là, Lý Trường Phong hiện tại tu luyện đại định thần quang, cũng chỉ là đơn thuần tinh quang, cũng không có ngự vật chi lực. Trừ phi hắn có thể đem đại định thần quang và khí huyết dương hỏa hoàn toàn tương hợp, từ đó đạt tới bảo châu nhập diệu cảnh giới, tu thành bảo châu diệu quang, mới có thể tu ra ngự vật chi lực. Cho nên Lý Trường Phong tu vi hiện tại còn chưa đủ tư cách, còn không thể tế luyện ra lệ cấp âm binh vũ khí áo giáp. Cho dù là hắn dựa theo thái chân pháp ở trong ghi chép, lấy đại định thần quang đến tế luyện vũ khí, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tế luyện ra đoán quỷ đẳng cấp vũ khí đến. Nhưng là kia thì có ích lợi gì chỗ? Không đạt lệ quỷ chi cảnh, không có ngự vật chi lực, cái này đoán cấp vũ khí cũng liền chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. Cho dù là trang bị ám toán binh, cũng chỉ là nhìn đẹp mắt, uy vũ một chút mà thôi. Kỳ thật phòng ngự cùng công kích chi lực lại là một chút cũng không. Nói cho cùng, hay là hắn hiện tại tinh thần lực, hoặc là nói là thần quang, cũng bất quá chỉ có đoán quỷ đẳng cấp, không đến lệ quỷ đẳng cấp. Chỉ có khi hắn tấn thăng đến Bảo Châu nhập diệu thời điểm, tinh thần của hắn thần quang mới xem như đạt tới lệ quỷ, cũng chính là chính thức âm binh đẳng cấp. Đây cũng là Lý Trường Phong trong khoảng thời gian này tích cực tích lũy tiền nguyên nhân. Sau đó Lý Trường Phong lại là bỗng nhiên nghĩ đến, đã có thể tại ác mộng thế giới tìm kiếm được tiền tài, lương thực, như vậy có thể hay không tại ác mộng thế giới tìm tới binh khí? Tìm không thấy chính thức âm binh đẳng cấp vũ khí, có thể tìm tới oán quỷ đẳng cấp vũ khí cũng có thể à? Hắn dự định thử một chút. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Phong liền đem thủ hạ tất cả âm binh quỷ buộc, toàn bộ dẫn tới ác mộng thế giới ở trong. Hắn hiện tại tiến vào ác mộng thế giới hoàn toàn có thể nói chính là bên trên là xe nhẹ đường quen. Nhường bốn cái quỷ buộc dẫn đường, xuyên qua một vùng tăm tối thông đạo, lại lần nữa đi tới ác mộng thế giới. Lần này, Lý Trường Phong thế nhưng là đem thủ hạ tất cả nhân mã toàn bộ dẫn vào. Ở trong đó kia bốn cái quỷ buộc không có sức chiến đấu gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Sau đó chính là sớm nhất bốn cái âm binh lệ quỷ, về sau 15 cái huyện ngục đại lao ngục quỷ, còn có vừa mới thu phục 5 cái thú bị man quỷ. Cuối cùng còn có Vương Hồng Bảo để lại cho hắn cuối cùng 12 cái xã khiến quỷ binh. Tổng số nhiều đến 40. Điều này cũng làm cho ác ngộng thế giới phản kích càng phát ra kịch liệt. Lý Trường Phong vừa mới mang theo âm binh bước vào ác ngộng thế giới, chạm mặt tới chính là một trận mưa tên. Cũng may Lý Trường Phong cũng đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại này tập kích, không chút nào hoảng. Càng quan trọng hơn là, lần này tiến vào ác ngộng thế giới, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh, có thể tất cả đều là súng hơi đổi pháo, trang bị vũ khí áo giáp tới. Chạm mặt tới cung tiễn không ngừng phát ra đốt đốt tiếng vang, đến tại vài lần âm binh dựng thẳng lên đại thuẫn bên trên. Lại là kia 15 cái ngục quỷ, trong tay đều cầm lấy cao cỡ một người đại thuẫn, ngăn khuất phía trước, đem mũi tên toàn bộ cản lại. Một cái mắt, những này đại thuẫn đều bị cắm thành con nhím, thậm chí có chút lớn thuẫn đã bị xuyên thấu. Xuyên thấu qua đại thuẫn khe hở, có thể nhìn thấy chung quanh nơi này mặc dù là thành thị đường đi, nhưng lại không biết từ nơi nào vọt tới vô số khô lâu binh sĩ, trùng sát mà đến. Những này mũi tên chính là những khô lâu binh này ở trong cung binh chỗ bắn. Chương 100, hoành hành không sợ chương 100, hoành hành không sợ tại những này khô lâu cung binh về sau, còn có càng nhiều, một tay giơ loan đao, một tay cánh tay thuẫn khô lâu đao thuẫn binh, cũng đi theo vọt lên. Những khô lâu binh này không biết rõ lai lịch cụ thể. Ách, nói cách khác không biết rõ xuất từ cái nào trò chơi hoạt hình, hay là tiểu thuyết. Bởi vì cái đồ chơi này tại những này viễn tưởng tác phẩm ở trong quá mức thường gặp, rất khó nói rõ ràng lai lịch của bọn nó. Nhưng là những khô lâu binh này cũng tuyệt đối không phải dễ chơi. Bởi vì bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Động một chút lại hàng trăm hàng ngàn. Còn không thể ăn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những khô lâu binh này chiến lực không tính quá cao. Lý Trường Phong trước kia cũng đã gặp qua mấy lần, đại khái cũng đều thuộc về oán quỷ cấp độ. Hơn nữa còn là yếu nhược oán quỷ. Lý Trường Phong sở dĩ dám ở cái này ác mộng thế giới hoành hành không sợ, có nguyên nhân rất lớn, chính là cái này ác mộng thế giới ở trong, bất luận cái gì dạng ác mộng quái vật, trên cơ bản cũng đều không sai chỉ là oán quỷ cấp độ. Tối thiểu, Lý Trường Phong còn chưa bao giờ gặp lệ quỷ. Ừm, duy nhất một lần, cũng chính là ở đằng kia huyết đục xào huyệt một lần kia. Đoán chừng không chỉ là lệ quỷ, rất có thể là ác quỷ, hoặc là càng mạnh. Cũng may, từ một lần kia về sau, Lý Trường Phong liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp kia huyết đục xào huyệt. Cũng may mắn những khô lâu binh này không đủ mạnh, nếu không Lý Trường Phong thủ hạ chỉ là 40 âm binh, còn có 4 cái góp đủ số quỷ buộc, bị như thế công kích vây quanh, khẳng định phải xong đời. Dù là như thế, Lý Trường Phong vừa mới hao phí đại lượng thần quang luyện chế ra tới đại thuẫn, liền chặn lại như thế một vòng mưa tên, cũng hủy hoại không sai biệt lắm. Nếu là vòng thứ 2 mưa tên rơi xuống, những này tấm chắn sợ sẽ là vô dụng. Cũng may chỉ cần ngăn trở vòng thứ nhất mưa tên đã đủ rồi. Bởi vì hắn thủ hạ 4 cái âm binh lệ quỷ vô cùng có kinh nghiệm, vòng thứ nhất mưa tên vừa mới bị ngăn trở, bọn hắn liền xông ra ngoài. Tốc độ của bọn nó càng nhanh, thế xông mạnh hơn, tại vòng thứ 2 mưa tên trước đó, đã xông vào những cái kia khô lâu cung đội quân bên trong, đại khai sát giới. Cái này 4 cái âm binh lệ quỷ là lúc đầu đi theo Lý Trường Phong, ăn không ít đồ tốt, thực lực so lúc đầu có thể nghĩ cường đại hơn rất nhiều. Lại thêm chiến đấu nhiều, có thể nói vô cùng có thể đánh. Nhưng là so với chúng nó càng nhanh xông vào khô lâu cung đội quân bên trong, lại là Vương Hồng Bảo lưu lại 12 cái xã lệnh âm binh. Những này xã lệnh âm binh là quân chính quy, có thể là Thái Chân giáo thời đại lưu lại hộ giáo âm binh, cũng có khả năng không phải. Nhưng là lực chiến đấu của bọn nó tuyệt đối không phải Lý Trường Phong thủ hạ cái này 4 cái âm binh lệ quỷ có thể so sánh. Cầm đầu xã lệnh âm binh tập trưởng, càng là ác quỷ cấp bậc. Bọn hắn so 4 cái âm binh lệ quỷ càng nhanh xông vào khô lâu trong đám đại khai sát giới. Đi đầu âm binh tập trưởng trường đao vung đẩy, khói đen mở mịt ở giữa, hơn 10 cái khô lâu binh liền bị chém ngang lưng. Tại nó thủ hạ, những khô lâu binh này quả thực cùng giấy không hề khác gì nhau. Nó thủ hạ cái khác xã lệnh âm binh cũng đồng dạng hung ác, chiến pháp thuần thục, phối hợp an ý bọn hắn đồng thời trang bị đao thương, cận chiến dùng đao, viễn chiến dùng thương, còn có thể bắn tên. Có thể nói là các loại binh khí võ nghệ đều 10 phần tinh thông, sẽ còn các loại chiến trận, phối hợp tác chiến. So sánh dưới, Lý Trường Phong thủ hạ cái khác âm binh chính là đám hỗn hợp. 12 cái xã lệnh âm binh cho dù là xông vào khô lâu trong đám hỗn chiến, cũng đều giảng cứu tiểu đội phối hợp. Đi theo kia cầm đầu thập trưởng phía sau, như là tên nhọn đồng dạng, tại khô lâu trong đám mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt liền xông kia khô lâu binh đại loạn. Cũng may mắn những khô lâu binh này không có trí tuệ, cũng không có thủ lĩnh mang binh. Nếu không sợ e rằng sẽ bị những này xã lệnh âm binh trực tiếp chém tướng đoạt cờ, cho giết chết. Đến mức kia 5 cái thú bị man quỷ, kỳ thật cũng là rất hung. Hoa hoa kêu to xông vào khô lâu trong đám. Chỉ có điều bọn hắn không có lúc đầu 4 cái âm binh lệ quỷ có kinh nghiệm, cũng không sánh bằng những cái kia xã lệnh âm binh nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng nhanh nhẹn. Phản ứng của bọn nó là muốn chậm hơn một bước, đợi đến các âm binh đều xuống tới, bọn hắn mới ý thức tới phải công kích hỗn chiến. Sau đó bọn hắn mới xông tới, giơ trong tay lang nha đồng, đem nguyên một đám khô lâu binh đầu cho đập nát. Cuối cùng mới là kia 15 cái ngục quỷ xông đi lên. Ngoại trừ cái này 15 cái ngục quỷ vàng trao lẫn lộn bên ngoài, càng quan trọng hơn là vừa rồi bọn hắn giơ lên đại thuẫn, ngăn trở cung tiễn. Lúc này khởi sướng phản kích tự nhiên là chậm một chút. Bất quá liền xem như dạng này, đợi đến Lý Trường Phong thủ hạ 40 âm binh toàn bộ khởi sướng công kích, giết vào khô lâu binh bên trong thời điểm, những khô lâu binh kia trực tiếp liền vỡ tan ngàn giảm. Ách, không đúng, bốn cái quỷ buộc không có công kích, bọn hắn nghỉ lại bên người Lý Trường Phong. Cũng không biết là muốn bảo hộ Lý Trường Phong, hay là chuẩn bị không đúng, tùy thời chuẩn đi. Bất quá dù là liền xem như không có cái này bốn cái quỷ buộc, cũng không trở ngại đại cục. Một cái lệ quỷ có thể dễ dàng đối phó 10 cái bán quỷ. Hơn nữa áo giáp binh khí tăng thêm, càng làm cho Lý Trường Phong thủ hạ âm binh sức chiến đấu tăng gấp bội. Những này đoán quỷ cấp bậc khô lâu binh mặc dù nhiều, cũng bất quá chỉ có 7-800 cái. Lâm vào hỗn chiến cục diện về sau, những khô lâu binh này cơ hồ đều không có sức hoàn thủ, liền bị nguyên một đám đập nát, đánh nát, biến thành từng đống bạch cốt chồng chất trên mặt đất. Chính là Lý Trường Phong đều nhìn ngửa tay, cầm lấy lục hồn đao cũng xuống tới, xử lý mấy cái khô lâu binh qua một chút nghiện. Không đến thời gian qua một lát, nhiều như vậy khô lâu binh liền giải quyết không sai biệt lắm. Lý Trường Phong cũng không để ý bốn phía còn tại chạy trốn khô lâu binh, liền mang đám người từng nhà tiến vào bốn phía cửa hàng xét nhà. Hắn rất rõ ràng, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Ác mộng thế giới phản ứng mặc dù trì độn, nhưng là nhiều nhất một cái giờ, nửa giờ liền sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó liền sẽ có đợt thứ hai địch nhân đánh tới. Xử lý đợt thứ hai còn có đợt thứ ba, đợt thứ tư. Cho nên, Lý Trường Phong phải tận lực trong khoảng thời gian này, thu hoạch được đầy đủ chiến lợi phẩm, sau đó rời khỏi ác mộng thế giới. Hơn nữa, Lý Trường Phong mơ hồ cảm thấy ác mộng thế giới dường như cũng đang phát sinh vi diệu tiến hóa. Có lẽ về sau ác mộng thế giới sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lý Trường Phong hẳn là nhiều hơn thu hoạch chiến lợi phẩm, chứa được một bộ phận phúc đức thiết tiền lại nói. Hôm nay thu hoạch không nhiều, mặc dù đây là tại trong thành thị, ven đường hai bên có rất nhiều các loại cửa hàng. Nhưng là Lý Trường Phong lại thấy được nhường hắn căm thù đến tận xương tủy mã 2 triệu. Mọi người đều biết, một khi điện thoại thanh toán, như vậy vật thật tiền mặt số lượng liền sẽ rất ít. Tại ác mộng thế giới, tiền mặt vàng bạc những vật này có thể trực tiếp hóa thành phúc đức chi lực, chuyển hóa phúc đức thiết tiền. Nhưng là kia tiền điện tử, Lý Trường Phong liền không có cách nào lấy ra. Những này trong tiệm các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì xa xỉ phẩm, đồ điện gia dụng, điện thoại chờ một chút, đều là cái gì cần có đều có, giá trị cực lớn. Nhưng là Lý Trường Phong hết lần này đến lần khác không có biện pháp đem nó chuyển hóa làm phúc đức chi lực. Nhưng Lý Trường Phong căm tức dị thường, lục soát mười mấy cửa tiệm, liền một cái phúc đức thiết tiền đều không có kiếm ra đến. Mà bốn phía thời gian dần trôi qua các loại quái dị nhiều lần ra, Lý Trường Phong biết, đây là ác mộng thế giới đợt thứ hai phản kích sắp tới. Hắn rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành mang theo thủ hạ âm binh rời khỏi ác mộng thế giới. Lý Trường Phong một mặt phiền muộn, thủ hạ âm binh nhóm lại là cao hứng mừng mừng. Hắn không có lấy tới tiền, những này âm binh nhóm lại là hài lòng mà về. Cấp về đại lượng đồ ăn. Chương 101, đất cằn nghìn dặm chương 101, đất cằn nghìn dặm dù sao tại loại này phồn hoa trong thành thị, thứ không thiếu nhất chính là các loại đồ ăn, đại tiểu tiện lợi cửa hàng, siêu thị ở trong, đồ ăn số lượng cái gì cần có đều có. Ngược lại là tiền mặt thật không nhiều. Còn có chính là, vũ khí cũng không có tìm được. Kia trong thành thị cũng không tìm được tiệm vũ khí. Để cho người ta hảo hảo phiền muộn. Có thể tiến vào một cái cổ điện cảnh tượng ác mộng thế giới liền tốt. Hắn nghĩ thầm. Ngươi nghĩ à, cổ điện thời đại không có điện thoại, không có số lượng tiền tệ sử dụng vàng bạc tiền tệ giao dịch. Trọng yếu nhất là, cổ điện thời đại làm không tốt liền có vũ khí lạnh cửa hàng. Sau đó, Lý Trường Phong trong lòng đống nhiên chính là khẽ động. Đúng à, chính mình có phúc đức thiết tiền, có thể hay không cầu nguyện tiến vào cổ điện ác mộng cảnh tượng. Ý niệm này cả đời, hắn liền không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử. Nhưng mà nhìn xem thủ hạ âm binh, đã binh không chiến tâm, từng cái đối với giành được đồ ăn chảy nước miếng. Lý Trường Phong liền biết, buổi tối hôm nay khẳng định không được. Muốn thử cũng muốn đợi đến ngày mai. Hắn lại cảm thấy tới vui mừng. Bởi vì nếu như là trước kia, dưới tay hắn những này âm binh đã sớm không quan tâm bắt đầu cấp đồ ăn ăn. Hôm nay bởi vì có 12 cái xã lệnh âm binh tại, duy trì lấy trật tự. Bốn cái lệ quỷ âm binh mong muốn xông đi lên đoạt ăn, đều bị đánh mấy cây gậy trung thực xuống tới. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Sư phụ uy tín lâu năm pháp đàn quả nhiên khác nhau, liên thủ hạ âm binh đều càng có kỷ luật. Không giống như là thủ hạ ta đã mô hợp. Hài lòng sau khi, nhưng cũng xuất ra bộ phận đồ ăn đi ra khao thưởng âm binh. Còn lại chứa được lên, lưu tại ngày sau chậm chậm dùng ăn chính là. Ăn uống no đủ, những cái kia âm binh càng không chiến tâm, cũng chỉ có thể thả chúng nó trở lại đàn trận nghỉ ngơi. Lý Trường Phong tinh thần trầm tĩnh lại, cũng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù tại ác mộng thế giới ở trong, hắn không có tự thân ra trận, nhưng là từ đầu đến cuối, tốn hao tinh lực quả thực không ít. Giờ phút này dày vò nửa đêm, hắn cũng là ngủ thật say. Vào lúc ban đêm, hắn liền dùng một cái phúc đức thiết tiền, muốn đi vào ác mộng thế giới cổ điện cảnh tượng. Kết quả thật còn thành công. Lý Trường Phong đại hỉ, đem thủ hạ tất cả âm binh quỷ bộ toàn bộ mang lên, quyết ý tiến vào cổ điện cảnh tượng về sau, khẳng định phải thật tốt vớt lên một khoản, tối thiểu đem cái này mai phúc đức thiết tiền chi phí cho vớt trở về. Sau đó hắn mới vừa tiến vào tràng cảnh này, cũng có chút mở bức. Đất cằn nghìn dặm, giang hà ngăn nước, khô cạn lòng sông bên bờ, chất đống lấy vô số nhe răng trợn mắt đầu. Những này đầu còn bị đống người thả chỉnh tề, tạo thành kim tự tháp đồng dạng hình dạng. Kinh quan, cái này tựa như là trong truyền thuyết kinh quan. Lý Trường Phong thứ liếc mắt liền thấy như thế có lực trùng kích đồ vật, thật là có chút mắt trợn tròn. Có thể nhìn thấy những này đầu chủ nhân sinh tiền hẳn là tất cả đều là người nghèo, phổ thông máy tính. bọn hắn khuôn mặt rất gầy, cơ hồ tất cả đều là da bọc xương tóc khô héo, răng mài mòn nghiêm trọng, lại bị người cắt đầu, làm thành tinh quan. Lý Trường Phong ý niệm đầu tiên chính là, cái này sợ không phải cái gì khởi nghĩa nông dân quân loại hình, bị trấn áp, làm thành tinh quan trấn nhiếp tứ phương. Nhìn lại một chút phụ cận kia khô hạn tình huống, càng không cần hỏi. Tất nhiên là đại hai chi niên, bách tính sống không nổi, khởi binh tạo phản, kết quả đều bị trấn áp. Khô hạn đất vàng trên mặt đất, khắp nơi đều là tiểu nhi miệng như thế nước nẻ, một mực kéo dài đến chân trời nơi xa, tất cả đều là cảnh tượng này. Nửa điểm màu xanh biếc cũng nhìn không thấy. Cũng không biết những cái kia cỏ cây là bị khô hạn tử vong, vẫn là bị dân đói ăn sạch. Hắn đang nghĩ tới đây, đột nhiên đại địa nhúc nhích, từng con không có đầu thi thể từ dưới đất chui ra. Lý Trường Phong lần này mong muốn một đợt mập, cho nên đem thủ hạ tất cả binh lực tất cả đều mang tới. Thậm chí ngay cả bản thân hắn, lần này cũng không phải ý thức tiến vào, mà là âm thần tiến vào. Chủ đánh chính là một cái toàn lực ứng phó, không chỉ có mong muốn hồi vốn, còn muốn kiếm một món hời. Kết quả mở màn chính là cái này, ngược lại để Lý Trường Phong khó kéo căng rất. Đem những này không đầu quỷ tất cả đều cho ta giết. Lý Trường Phong thét ra lệnh. Trên thực tế tại hắn hạ lệnh trước đó, dưới tay hắn âm binh đã cùng những này không đầu quỷ giao thủ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn, đi theo ra tay. Lần này, Lý Trường Phong là âm thần tiến vào, biến thành một tôn cao hơn 2 mét cự nhân, toàn thân quang minh lượn lờ. Trong khi xuất thủ, chính là đại định thần quang chiếu rọi mấy trượng. Phàm là bị đại định thần quang chỗ chiếu chỗ, tất cả không đầu quỷ đều bị định thân, không thể động đậy. Sau đó liền bị Lý Trường Phong thủ hạ âm binh cho giết tán. Những này không đầu quỷ cũng không tính quá mạnh, nhiều lắm là cũng liền bất quá chỉ là toán quỷ đẳng cấp. Cũng chính là nhìn xem Hàn Sầm Nhân, trên thực tế chiến lược đồng dạng. Lý Trường Phong tự mình ra tay, lại thêm thủ hạ âm binh, rất nhanh mấy trăm không đầu quỷ liền bị thanh lý không còn. Chỉ là những này không đầu quỷ vốn là tạo phản khởi sự lưu dân, trên thân nghèo đinh đường vang. Hàn La lại là bị quan quân tiêu diệt, trên thân đáng ít tiền đồ vật đoán chừng cũng bị quan quân cho vơ vét đi. Bởi vậy nghèo thật sự là đinh đương vang chém giết cái này mấy trăm không đầu quỷ, thế mà chỉ tìm tới mấy cái đồng tiền chiến lợi phẩm. Khi Lý Trường Phong đều muốn thổ huyết, vốn cho là cái này cổ điện thời đại, hẳn là rất nhiều chỗ tốt lại không nghĩ tới, thế mà nghèo như vậy. Hắn trong lúc nhất thời chứng đau muốn mạng, đã không biết rõ bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Chủ yếu là những cái kia không đầu quỷ mặc dù yếu, nhưng là số lượng lại quả thực không ít. Song phương một trận đại chiến xuống tới, mặc dù đem những này không đầu quỷ môn cho tiêu diệt. Dưới tay hắn âm binh cũng tiêu hao không ít lực lượng, liền thân bên cạnh quấn quanh quỷ khí đều suy yếu rất nhiều. Lúc này nếu là có lấy đồ ăn, sẽ có thể giúp trợ những này âm binh khôi phục lực lượng. Hết lần này tới lần khác Lý Trường Phong còn không có mang theo đồ ăn tiến vào ác mộng thế giới thói quen. Trước kia tiến vào ác mộng thế giới, trên cơ bản đều là tại phồn hoa hiện đại trong thành thị. Loại địa phương này, mong muốn tìm đồ ăn nhiều dễ dàng a. Tùy tiện một cái cửa hàng giá rẻ kệ hàng, đều có thể nhường hắn thu hoạch tràn đầy. Làm thế nào cũng không nghĩ ra lần này sẽ tiến vào như thế một cái nghèo đinh đương vang lên ác mộng cảnh tượng ở trong. Hắn trong lúc nhất thời chứng đau nhức vô cùng, mong muốn rời khỏi thế giới này, nhưng cũng lại có chút không nỡ. Dù sao cũng là bỏ ra một cái phúc đức thiết tiền tiền đến, nếu là một chút chỗ tốt đều không có lấy tới, liền lui ra ngoài, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một cái phúc đức thiết tiền. Nhưng nếu là tiếp tục ngốc tại địa phương quỷ quái này, cũng không biết có thể hay không làm đến đồ tốt. Giờ phút này Lý Trường Phong đống nhiên cùng Tào Mạnh Đức cảm động lây, sâu sắc minh bạch cái gì gọi là gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tức a. Cuối cùng Lý Trường Phong vẫn là khẽ cắn răng, tiếp tục mang theo quỷ binh hướng cảnh tượng này chỗ sâu đi đến. Càng chạy, trong lòng của hắn càng là phát lạnh. Cảnh tượng này ở trong, khắp nơi đều là khô hạn cảnh tượng, thật thật chính là đất cằn nghìn dặm. Ven đường nhìn thấy mấy cái thôn trang, đều đã bị người phóng hỏa đốt cháy, biến thành phế tích. Đến mức chung quanh đồng ruộng a, càng là nửa điểm hoa màu cũng không. Cái này khiến Lý Trường Phong mắt trợn tròn. Hắn thật không biết quỷ này cảnh tượng ở trong có thể tìm tới thứ tốt gì. Ngay tại hắn đều chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, lại chợt nghe tiếng vó ngựa, một đội kỵ binh gào thét mà đến. Móng ngựa giẫm đạp đại địa, thanh thế kinh người. Chương 102, rất khó phán xét chương 102, rất khó phán xét lại xem xét những kỵ binh kia, mặc rách dưới áo gia tử, trên đầu giữ lại bím tóc, xem xét cũng không phải là du mục kỵ binh. Hết lần này tới lần khác những cái kia du mục kỵ binh thấy được Lý Trường Phong một nhóm, thế mà nhãn tình sáng lên, trong miệng hô quát quái khiếu, bước bách đi lên. Muốn chết. Lý Trường Phong giận dữ. Nếu là những kỵ binh này số lượng đông đảo, ngàn vạn thì cũng thôi đi. Cái này khu khu 2-30 cái kỵ binh, cũng đều là không có mặc giáp kỵ binh, cũng dám đến khi phụ tới cửa. Thật không đem bánh nhân đậu làm cạn lương thực. Lý Trường Phong nộ khí lập tức liền có phát tiết miệng. Hắn nổi giận nói, xử lý bọn gia hỏa này. Kỳ thật không cần Lý Trường Phong ra lệnh, dưới tay hắn xã lệnh âm binh đã bắt đầu dương cung lắp tên. Giờ phút này thấy những cái kia du mục kỵ binh vào tới, lập tức buông tay bắn tên. Mũi tên bắn ra, kêu thảm không ngừng. Bàn về tinh nguyện đến, còn phải là sư phụ Vương Hồng Bảo để lại cho hắn cái này 12 cái xã lệnh âm binh. Chiến lực cường đại, võ nghệ thuần thục, tinh thông các loại binh khí. Những này xã lệnh âm binh trên thân không chỉ có đeo trường thương đoạn kiếm, còn đeo cùng tiện giáp trụ. Bọn hắn tiện thuật cũng là vô cùng tinh chuẩn, đối với những này sống tới du mục kỵ binh bắn tên, trong khoảnh khắc liền có 7-8 cái du mục kỵ binh ầm vang ngã xuống đất. Có là bị bắn trúng người, có là bị bắn trúng ngựa. Bắn trúng người trực tiếp quỷ thể sụp đổ, hóa thành hắc khí. Bắn trúng ngựa, kia chiến mã cũng đồng dạng bị phá hủy, phía trên kỵ sĩ trực tiếp ải một đầu cắm xuống, đâm vào trên mặt đất đi theo hóa thành khói đen. Chỉ là một vòng cung tiễn xuống dưới, hơn 20 cái du mục kỵ binh liền bị xử lý 1/3. Nói cho cùng, những này du mục kỵ binh nhìn khí thế hung hùng, lúc đầu cũng bất quá chỉ là ác ngộng quái vật mà thôi. hơn nữa còn chỉ là đoán quỷ đẳng cấp ác mộng quái vật mà thôi, như thế nào ngăn cản được cái này xã lệnh âm binh mũi tên? Nếu như đây là hiện thực ở trong du mục kỵ binh, lập tức thương vong thảm trọng như vậy, giờ phút này hẳn là đều sợ hãi đến vong hồn đại mạo, theo bản năng tìm ngựa không tiến, hoặc là dứt khoát đánh ngựa chạy trốn. Nhưng là trước mắt những này du mục kỵ binh cũng bất quá chỉ là ác mộng quái vật mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, tiếp tục đánh tới. Sau đó Lý Trường Phong thủ hạ âm binh quỷ bộc đồng dạng cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, thế mà trực tiếp hướng về kia chút sông tới chiến mã đối tiến lên. Hiện thực ở trong, làm như vậy ra hỏa, hạ chàng tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng là vẫn là câu nói kia, ai bảo nơi này không phải hiện thực đâu. Những cái kia âm binh cùng kỵ binh đối sông, người thắng lại là Lý Trường Phong thủ hạ âm binh. Từng con du mục kỵ binh đụng vào, tan thành mây khói, thường thường đều là những kỵ binh kia. Ngược lại là những này âm binh nhiều nhất bị đụng bay rất ra ngoài, hoặc là lăn lộn đầy đất. Đợi đến lần nữa từ dưới đất đứng lên, lập tức lại là hảo hán. Những kỵ binh kia lại là thường thường đụng tiêu tán ra. Một trận tao ngộ chiến đột ngột bắt đầu, rất nhanh liền kết thúc. Những cái kia ác ngộng kỵ binh thường thường cả người lẫn ngựa đều đã tiêu tán thành hắc khí. Lý Trường Phong nguyên bản còn tại thầm than, lại bạch đánh một trận liền nửa điểm chiến lợi phẩm đều không có thu hoạch được. Ai biết vừa mới nghĩ như vậy, chỉ thấy những cái kia âm binh quỷ bộ thế mà mở cái miệng rộng, đem những cái kia ác ngộng kỵ binh tiêu tán về sau hắc khí hút vào tiến bụng, một phái thỏa mãn vẻ mặt. Cái này khiến trong lòng Lý Trường Phong lập tức khẽ động, đúng. Lúc trước những cái kia ác ngộng chuột có thể ăn, những này ác ngộng kỵ binh biến thành hắc khí, hẳn là cũng có thể ăn. Bản chất cũng đều là ác ngộng chi lực mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Trường Phong cũng thử nghiệm hấp thụ một tia hắc khí kia. Lập tức thân thể của hắn liền rất nhỏ run lên, một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra, nhường hắn toàn thân tựa như bị điện giật đồng dạng có chút run lên lên. Nhưng mà cũng chính là như vậy, đối với hắn cũng không có càng nhiều ảnh hưởng. Tương phản, những này ác mộng chi lực bị hút vào thể nội, quả nhiên có một loại chướng bụng cảm giác, tựa như là thật ăn đồ vật đồng dạng. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng chỉ là hút một sợi ác mộng chi lực mà thôi. Còn lại liền tất cả đều cho những này âm binh đi nuốt. Hắn cũng không cùng thủ hạ âm binh giật đồ ăn. Chính là ở thời điểm này, một cái thủ hạ quỷ bộc rất là vui vẻ chạy tới, ân cần dâng lên một cái kim thủ vòng. Vòng tay bên trên còn dính lấy máu, tựa hồ là từ chỗ nào giết người cướp của giành được đồng dạng. Thoáng tưởng tượng, Lý Trường Phong liền ý thức được có thể là vừa rồi những cái kia du mục kỵ binh rơi xuống chiến lợi phẩm. Đã có cái này chiến lợi phẩm rơi xuống, như vậy rất có thể còn có cái khác chiến lợi phẩm. Lý Trường Phong đang muốn phân phó thủ hạ đi tìm một chút nhìn xem chung quanh có hay không cái khác chiến lợi phẩm rơi xuống thời điểm, cái khác ba cái quỷ bộc cũng đều chạy tới. Bọn hắn đều ân cần hướng về Lý Trường Phong đưa lên chiến lợi phẩm. Cái gì chén vàng ngân ngọn, còn có khí cụ bằng đồng, gương đồng loại hình, cũng không biết những cái kia du mục kỵ binh đoạt cái nào hộ đại hộ nhân ra. Tóm lại, hiện tại những vật này đều biến thành Lý Trường Phong thu hoạch. Nhưng trong lòng của hắn cuối cùng là nuối lòng một ngụm đại khí. Bất luận là vàng bạc đồng, đều xem như tiền tệ. Đám đồ chơi này đều là tam túc kim tiềm lương thực, có thể vận dụng phúc đức tiết tiền. Lần này tiến vào cái này cổ điện cảnh tượng, cuối cùng là lần đầu tiên nhìn thấy quay đầu tiền, có tiền thu, không tính là hoàn toàn lỗ vốn. Đồng thời, bởi vì có tiền thu, rời khỏi cảnh tượng này dự định cũng bị Lý Trường Phong bỏ đi. Hắn tiếp tục mang theo thủ hạ âm binh quỷ bộ hướng về phía trước đi. Vừa rồi một chút chiến lợi phẩm, còn chưa đủ vận dụng ra một cái mới phúc đức thiết tiền đến. Hắn nói cách khác, còn không có hoàn toàn hồi vốn, càng không nói đã kiếm được. Bởi vậy, hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước tìm xem, nhìn xem có thể hay không mò được càng nhiều chỗ tốt. Nói cũng kỳ quái, ác mộng thế giới ở trong phúc đức chi lực, cũng không phải là dựa theo tiền tệ giá trị tiền đến quyết định, cũng không phải dựa theo kim loại hiếm giá cả cao thấp đến quyết định. Vô cùng phiêu hốt, nhường Lý Trường Phong không thể phỏng đoán. Hắn cảm giác khả năng cùng cảnh tượng có quan hệ. Tỷ như tại hiện đại đô thị cảnh tượng ở trong, Lý Trường Phong ăn cướp, ách là lấy đi một cái tiệm vàng hoàng kim, kết quả cũng không đáng bao nhiêu tiền. Thậm chí nói không chừng còn không có một trương trăm nguyên tờ đáng tiền. Cái gọi là đáng tiền, chính là ẩn chứa trong đó phúc đức chi lực nhiều ít. Nhưng là có đôi khi trăm nguyên tờ còn không có đồng đáng tiền. Cái này để người ta thật rất khó phán xét. Bất quá vừa rồi chiến lợi phẩm, bất luận là kim khí, ngân khí vẫn là khí cụ bằng đồng, đều xem như tương đối đáng tiền. Vừa mới thu hoạch, không sai biệt lắm liền đầy đủ vận dụng ra nửa viên phúc đức thiết tiền. Cái này khiến Lý Trường Phong mơ hồ hoài nghi, cái này cổ điện thế giới, khả năng thật tương đối giàu có. Mặc dù cái này cổ điện cảnh tượng nhìn khắp nơi lên đều là một mảnh điều hữu, rách nát, nhưng là quý giá tiền tệ bên trong ẩn chứa phúc đức chi lực, thật không ít ta. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Trường Phong thì càng không chịu rời đi cái này cổ điện cảnh tượng. Thế là, hắn mang theo thủ hạ âm binh quỷ bộ không ngừng tiến lên, rất nhanh tại phía trước phát hiện một tòa thành trì. Kia thành trì không lớn, là đắp đất mà thành tường thành. Khô cứng đất vàng cùng mặt đất đất vàng bày biện ra một loại nhan sắc, dường như hòa thành một thể. Càng là giống nhau không có sinh cơ cảm giác. Chương 103, người ngã ngựa đổ chương 103. Người ngã ngựa đổ, ngay cả cái này thành trì nhìn rất rách nát dáng vẻ, cửa thành mở rộng, có chút cấp thấp tường thành càng là đã đổ sụp. Khoảng cách cửa thành không xa, có một tòa dòng sông chảy qua. Chỉ có điều bởi vì khô hạn nguyên nhân, nước sông thấy đáy, lộ ra hơn phân nửa lòng sông. Chỉ có tinh tế một đầu dòng nước từ lòng sông ở giữa bốn lượn mà qua, tưới nhuần phụ cận bùn đất, mọc ra một chút xanh tươi cỏ dại. Ma mảng lớn bầy cừu ngay tại lòng sông ở trong gặm ăn cỏ xanh. Đồng thời cửa thành bên trong ra ra vào vào, đều là một chút cưỡi ngựa đeo đao du mục dân chăn nuôi. Bọn hắn xa xa thấy được Lý Trường Phong một đoàn người tới gần, nhao nhao gào to lên. Rất nhanh liền có mấy chục kỵ dân chăn nuôi mang theo vũ khí, biến thành kỵ binh, hướng về Lý Trường Phong bọn hắn vọt tới. Giữa song phương không có nửa câu trò chuyện, trực tiếp liền động thủ. còn không có tới gần, liền bị xã lệnh âm binh bắn lật ra hơn 10 cái. Những này xã lệnh âm binh tại những này dân chăn nuôi bọn kỵ binh xông lại trước đó, liền bắn 3 lượt mũi tên. Vòng thứ nhất là tại trên dưới 100 bước bên ngoài ném bắn. Loại này ném bắn uy hiếp không lớn, cũng liền chỉ là bắn giết hai cái quỷ xui xẻo mà thôi. Mà ở bảy chừng 10 bước, xã lệnh âm binh bắn ra vòng thứ 2 mũi tên. Lần này xui xẻo liền có 5 cái, ngã quỵ xuống tới. Vòng thứ 3 là tại thêm gần 4 chừng 10 bước thời điểm bắn ra, lần này chính là bình bắn, uy lực càng lớn, cũng càng thêm tinh chuẩn. Một vòng này liền có 9 cái dân chăn nuôi kỵ binh bị bắn lật. Còn không có tới gần, những này dân chăn nuôi kỵ binh liền thiếu đi 16 cái. Chiến đấu kế tiếp chính là vừa rồi bên trên một trận chiến đấu phiên bản. Âm binh cùng kỵ binh lẫn nhau xung kích. Kết quả thế mà còn là âm binh thắng lợi. Tất cả dân chăn nuôi kỵ binh tất cả đều toàn quân bị diệt. Chỉ có điều những này dân chăn nuôi bọn kỵ binh trên thân có thể rơi ra ngoài chiến lợi phẩm liền ít đi rất nhiều. Không có nhặt được quá thật tốt đồ vật, chỉ là tìm mấy chục cái đồng tiền, còn có 2 cái làm bằng bạc thành một loại nào đó vật phẩm trang sức, tựa hồ là cột vào bím tóc bên trên. Không biết rõ cụ thể cái gì xưng hô. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là cái đồ chơi này ở trong ẩn chứa phúc đức chi lực. Lý Trường Phong thu thập phúc đức chi lực, dưới tay hắn âm binh quỷ bộ chỉ lo đi hấp thụ ác mộng chi lực. Sau đó chỉ thấy lấy cửa thành ở trong đã tuôn ra càng nhiều dân chăn nuôi kỵ binh. Số lượng đạt đến 200-300 nhiều. Bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy những kỵ binh này ở trong có lao nhân tiểu hài, thậm chí còn có nữ nhân. Hiển nhiên, cái này du mục bộ lạc đem người già trẻ em tất cả đều cho động viên lên. Thế này, Lý Trường Phong cũng không có dám kinh thường, lần này xuất thủ trước. Quan tưởng sơn thần ấn, đề cử thương bách sơn thần ti ấn mấy cái chữ triện một khi hiện hiện, lập tức phát ra kim quang, như là một ngọn núi lớn đè lại 4 phương 8 hướng. Mới vừa rồi còn phía trước sông tới kỵ binh tiên phong lập tức đều bị định trụ không thể động đậy. Phía sau kỵ binh phanh lại không được, nhao nhao đụng vào phía trước kỵ binh, trực tiếp chặn đuôi. Người ngã ngựa đổ, những kỵ binh này lập tức đại loạn. Tiếp lấy chào hỏi bọn hắn, chính là xã lệnh âm binh bắn đi ra mũi tên. Đáng thương những này du mục kỵ binh am hiểu nhất chính là bắn tên. Đáng tiếc cưỡi cung lực yếu, chỉ có thể ở 30-50 bước khoảng cách gần bắn tên. Hai lần tiếp chiến, những này du mục kỵ binh trên cơ bản đều không có phát huy bản lãnh cơ hội, liền bị đánh sụp đổ. Lần này cũng giống vậy. Hơn nữa thảm hại hơn, bởi vì bị sơn thần ấn định trụ đưa đến hỗn loạn, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Tận lực bồi tiếp xã lệnh âm binh bước bắn, để bọn hắn thương vong thảm trọng. Sau đó liền cái khác cơ binh đều đã xuống tới, bắt đầu vật lộ đấu. Những cái kia du mục kỵ binh vừa định hoàn thủ, sơn thần ấn lực lượng lần nữa chấn áp xuống. Mặc dù Lý Trường Phong lực lượng còn chưa đủ lấy chấn áp tất cả du mục kỵ binh, nhưng là chỉ cần đem hàng phía trước mười mấy cái chấn áp lại là được rồi. Cái này cũng đưa đến một vòng mới hỗn loạn. Ngay tại những này du mục kỵ binh hỗn loạn thời điểm, âm binh nhóm cũng toàn bộ xông tới, tùy ý chém giết những cái kia du mục kỵ binh. Cái này mấy trăm kỵ du mục kỵ binh lập tức đại bại thua thiệt, bị nhao nhao chém xuống ngựa, kêu thảm kêu rên không ngừng. Hồi lâu sau, theo cái cuối cùng du mục kỵ binh bị xử lý bị hai cái hung tính đại phát âm binh hợp lực xé nát, hóa thành hắc khí, nuốt ăn vào bụng, trận này chiến sự cuối cùng kết thúc. Lý Trường Phong còn chưa kịp thu thập chiến lợi phẩm, liền được một cái bất hạnh tin tức. Dưới tay hắn âm binh thế mà chiến chết mất 2 cái. Tin tức tốt là chiến tử kia 2 cái âm binh đều là từ huyện ngục đại lao cứu ra ngục quỷ, hơn nữa còn đều là yếu nhược cái chủng loại kia. Nhưng là, cái này trung binh là Lý Trường Phong thủ hạ lần thứ nhất âm binh giảm quân số. Đến tận đây, Lý Trường Phong thủ hạ âm binh biến thành 38 cái. Cái này khiến tâm tình của hắn bỗng nhiên biến rất tồi tệ. Chiến đấu cuối cùng không phải nói cười, không phải mỗi lần đều có thể thắng lợi. Liền xem như thắng lợi, bên mình cũng biết tổn thất. Cũng may rất nhanh, tâm tình của hắn lại lần nữa biến khá hơn. Bởi vì những này người già trẻ em du mục kỵ binh trên thân mặc dù không có nhiều ít chiến lợi phẩm, nhưng là phía trước tòa thành trì kia ở trong, chiến lợi phẩm lại là rất nhiều. Tòa này huyện thành vốn nên là làm ruộng cư dân ở, không biết rõ như thế nào bị những này du mục tộc quần chiếm lấy. Bọn hắn đem toàn bộ thành trì đều thành một cái to lớn bãi nhốt ỉu, khắp nơi đều là dê bỏ phân và nước tiểu. Mà bọn chúng đánh cướp tới các loại chiến lợi phẩm cũng đều đặt ở tòa thành trì này bên trong. Rất nhanh đống lớn chiến lợi phẩm liền bị tìm được, tại Lý Trường Phong trước mặt chất thành một chỗ. Những cái kia không có ẩn chứa phúc đức chi lực lại không dùng đi nói, ẩn chứa phúc đức chi lực chiến lợi phẩm, liền có cái gì chậu đồng, gương đồng, khóa đồng, ngân ngọn, ngân lưu hương, hoàng kim đồ trang sức chờ một chút. Đương nhiên càng nhiều còn có đại lượng đồng tiền. Thậm chí 4 cái quỷ bộ còn giúp hắn tìm ra trên 100 quyển vải bóc đến. Càng làm cho Lý Trường Phong không nghĩ tới lại là những này vải bóc, thế mà cũng ẩn chứa phúc đức chi lực. Cũng may Lý Trường Phong nhiều ít hiểu chút lịch sử, chợt nhớ tới, kiếp trước ít ra tại đường đại, vải bóc cũng còn có tiền tệ thuộc tính. Đại danh đỉnh đỉnh bạch cư dịch bán than ông ở trong không thì có một câu, nửa thất đỏ xa một trượng lăng, hệ hướng đầu châu mạo xương than thẳng. Mặc dù nói là quan phủ siêu cao thuế nặng, cưỡng đoạt, nhưng là cái này cũng giải thích rõ, nhiều khi đỏ xa lụa trắng loại hình vải bóc, vậy cũng là tiền, có thể sung làm tiền tệ. Hiểu rõ điểm này, lập tức liền hiểu tràng cảnh này ở trong vải bóc vì cái gì ẩn chứa phúc đức chi lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm học thuật nghiên cứu, cũng không cần truy đến cùng cái này nguyên nhân trong đó, ngược lại chỉ cần biết những vật này đều là tiền tệ, đều có thể đút cho tam túc kim thiềm ăn hết là được rồi. Chỗ nào cần quản nhiều như vậy? Cả huyện thành tìm ra đến đại lượng vàng bạc tiền tệ, còn có vải vóc tất cả đều đút cho tam túc kim thiềm về sau, kia tam túc kim thiềm thế mà chọn vẹn phun ra 7 viên phúc đức thiết tiền. Đây cũng là Lý Trường Phong duy nhất một lần thu hoạch được phúc đức thiết tiền nhiều nhất một lần. Trước kia hy sinh, nỗ lực đều là đáng giá. Lý Trường Phong bên này kiểm điểm tiền tài chiến lợi phẩm, âm binh bên kia đã xông vào bể cửu, vừa giết vừa ăn, ăn như gió cuốn. Những này âm binh trên cơ bản đều là hung tàn hạng người, không chút nào là chiến tổn hai người đồng bạn mà thương tâm. sĩ khí cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Cái này khiến Lý Trường Phong yên tâm sau khi, nhưng cũng nghĩ thầm, đáng tiếc chính là không có làm đến vũ khí. Tại rời khỏi cái này cổ điện cảnh tượng thời điểm, Lý Trường Phong có chút không cam lòng nghĩ đến. Chương 104, Sơn Hà chiếu rọi chương 104, Sơn Hà chiếu rọi cơ hồ cũng chính là Lý Trường Phong vừa mới chuẩn bị rời khỏi thời điểm, lấy ngàn mà tính đằng đằng sát khí du mục kỵ binh giết tới đây. Lần này lại là quân chính quy, tất cả kỵ binh tối thiểu đều là người trưởng thành. Hơn nữa còn đều mặc áo giáp. Chỉ có điều những này áo giáp đơn sơ một chút mà thôi, cũng chính là da áo bào bên trên suýt lấy sắt lá lấy ra tăng lực phòng ngự. Bất quá lại thế nào đơn sơ, những này mới tới du mục kỵ binh hiển nhiên chiến lược cao hơn. Hơn nữa số lượng nhiều đạt hơn ngàn. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Cũng may Lý Trường Phong cái này lúc sau đã thối lui ra khỏi ác mộng thế giới, vừa rồi nhìn thấy chỉ là một lần cuối cùng mà thôi. Tất cả âm binh quỷ buộc tại ác mộng thế giới nuốt ăn thịt dê, đều đã ăn no. Giờ phút này bề ngoài, bị Lý Trường Phong đưa vào pháp đàn đàn trận ở trong nghỉ ngơi. Lý Trường Phong chính mình lại tại dò xét trong tay phúc đức thiết tiền, lộ ra cười ngây ngô. Trong tay hắn hết thảy 9 cái phúc đức thiết tiền. Ngoại trừ vừa rồi tại cổ điện cảnh tượng một hơi lấy được 7 viên phúc đức thiết tiền bên ngoài, còn có 2 cái khác là trước kia để dành tới. Hiện trong tay hắn 9 cái phúc đức thiết tiền, dường như chưa từng có như thế giàu có qua. Sau đó, Lý Trường Phong một hơi đem 9 cái phúc đức thiết tiền toàn bộ bỏ ra ngoài. Trải qua thời gian dài, sở học pháp thuật đã nhiều, lại loạn. Vẹn vẹn âm binh pháp, hắn liền học sơn thần pháp, xã lệnh pháp, cùng thái chân pháp. Mặc dù cái này 3 môn có hiệu quả như nhau, chỗ âm binh pháp phối hợp lại sử dụng, nhiều khi đều có đặc thù diệu dụng. Nhưng là Lý Trường Phong rất rõ ràng, chính mình hạch tâm pháp môn là cái gì? Đó là đương nhiên là phương pháp nội luyện, thần quang dương hỏa. Cho nên hắn tự nhiên muốn học được đại định thần quang tầng thứ 2 Bảo Châu nhập diệu phương pháp tu luyện. Chỉ có điều cái này Bảo Châu nhập diệu tu luyện pháp cần 9 cái phúc đức thiết tiền mà thôi. Lần này, Lý Trường Phong rốt cục tích lũy tiền tích lũy đủ, cho nên hắn không chút do dự liền đem những này phúc đức thiết tiền bỏ ra. Cũng không có cái gì chứng dụng, nương theo lấy cái này 9 cái phúc đức thiết tiền tiêu đốt, rất nhiều liên quan tới tu hành tri thức ùn ùn kéo đến, tràn vào tới trong đầu của hắn ở trong. Kia tự nhiên chính là Bảo Châu nhập diệu phương pháp tu hành. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, con ngươi ở trong giống như có ánh lửa trí tuệ đang nhấp nháy. Đại định thần quang về sau, chính là Bảo Châu nhập diệu. Nhưng là Bảo Châu nhập diệu, cũng không vẹn vẹn chỉ là lớn mạnh thần quang là được, mà là âm dương tương hợp. Cho nên ta tu hành hẳn là đặt ở âm dương hòa hợp, tính mệnh song tu phía trên. Chỉ có thần quang dương hỏa lẫn nhau dung hợp, đem một vòng trăng tròn, hoàn toàn hóa thành hỏa diễm Bảo Châu, lăng không phổ chiếu mới có thể tu thành. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta vẹn vẹn chỉ là chú ý thần quang pháp lực tăng trưởng, không để mắt đến huyết khí dương hỏa tăng trưởng, cái này là không đúng. Trước kia cũng đã nói, đại định thần quang thuần âm, thuộc về tinh thần. Huyết khí dương hỏa thuần dương, thuộc về thân thể thể phách. Một tính một mạng gọi là nói, tinh thần thân thể thiếu một thứ cũng không được. Vẹn vẹn lớn mạnh tinh thần, cuối cùng bất quá quỷ tiên mà thôi. Mặc dù nói quỷ tiên kỳ thật cũng không tệ, cuối cùng cũng là tiên nhân. Bất quá hắn Lý Trường Phong hiện tại còn trẻ, còn không muốn sớm như vậy làm quỷ, cho dù là tiên. Cho nên, khí huyết này dương hỏa tu luyện vẫn là cần coi trọng. Phương tiên địa này, đối với khí huyết tu luyện sử dụng là rất qua loa. Đám võ giả đối với tự thân khí huyết nhiều ít, thường thường cũng là dùng nhiều ít cân lực lượng đến đối ứng. Nói thực ra, cái này thật không đủ chính xác. Mà lần này, Lý Trường Phong đạt được pháp môn tu luyện ở trong, lại là không giống nhau. Có rất tinh tế đối với khí huyết tu luyện, sử dụng chi pháp. Khí huyết người, khí theo máu đi là vậy. Tu luyện chi yếu, chính là lấy cường đại tâm niệm, cũng chính là tinh thần lực để dẫn dắt khí huyết chi vận hành. Mà khí huyết vận hành chỗ, chính là tại kinh mạch ở trong. Người có thập nhị chính kinh, lại có kỳ kinh bát mạch. Khí huyết vận hành, chính là đi đầu đứng đắn chu thiên, lại đi tám mạch ở trong. Như thế liên tiếp xuyên qua, khí huyết tẩm bổ toàn thân, tự nhiên thân thể cường tráng, lông tóc có ánh sáng. Thậm chí cả khí huyết vận dụng thuần thục, thậm chí về sau có thể bên ngoài phát đả thương người. Đương nhiên, kia bất quá chỉ là võ đạo phương thức vận dụng mà thôi, sẽ tiêu hao tự thân khí huyết. Người tu luyện cần quý trọng khí huyết, lúc nào cũng ôn dưỡng để lớn mạnh. Đợi đến khí huyết lớn mạnh tới trình độ nhất định, đại khái là ngàn cân thần lực trình độ. Đến lúc đó, khí huyết biến thành dương hỏa cùng tính quang biến thành thần quang tương hợp. Đến đây một bước, Bảo Châu chính là thành. Tựa như mặt trời lăng không, chiếu rọi sơn hà. Đây chính là Bảo Châu nhập diệu phương pháp tu luyện. Đương nhiên, cũng có thể ăn bên ngoài bổ chi vật, đến tăng tốc khí huyết dương hỏa tích lũy cùng lớn mạnh. Tại phương tiên địa này, chọn lựa đầu tiên tự nhiên không phải cái khác, mà là tham tu đủ. Nghĩ đến đây, Lý Trường Phong nhịn không được tự lẩm bẩm, xem ra lại phải đi mua sắm tham tu nhục. Lần trước Lý Trường Phong mua mấy cân tham tu nhục trở về, cho dù là bất ăn bất mặc, chỉ là nấu cháo đến ăn. Đến lúc này, cũng đã đem những cái kia tham tu nhục ăn không sai biệt lắm. Hiện tại, đã muốn tu hành Bảo Châu nhập diệu. Vậy dĩ nhiên cần lại đi mua sắm càng nhiều tham tu nhục đến ăn. Nghĩ tới đây, Lý Trường Phong cũng có chút vào đầu. Tham tu nhục quý không hợp thói thường không nói, một cân tham tu nhục liền phải 10 lượng bạc. Lần trước hắn chỉ là mua 5 cân tham tu nhục, liền bỏ ra hắn 50 lượng bạc. Càng hố cha chính là, hắn thuộc về Phúc Uy Tiêu cục Dương Nghiệt. Chạy đi tìm tham bang mua sắm tham tu nhục, sợ là muốn chết. Người ta tham bang dù là không đi chủ động đuổi giết hắn, nhưng là hắn nhất định phải chạy đến người ta trước mặt muốn chết, người ta đoán chừng cũng sẽ không lưu tình. Đến mức từ bán lẻ thương trong tay mua sắm tham tu nhục. Lần trước Lý Trường Phong còn chứng kiến, tham bang đang cùng bán lẻ thương náo mâu thuẫn, cũng không biết hiện tại thế nào. Không biết do huyện thành kia cửa hàng hiện tại còn bán hay không tham tu nhục. Tại Phúc Uy Tiêu cục cùng Cao Đại Minh thủ hạ thời điểm, hắn chỉ quản hắn cũng được, chưa từng có quan tâm qua chính mình mua sắm tham tu nhục chuyện. Hiện tại không thể không nói, lúc trước Vương Hồng Bảo chạy đến Phúc Uy Tiêu cục đi làm cung phụng, đúng là một bước tốt cờ. Làm tiêu cục cung phụng, chính mình cái gì đều không quan tâm, ăn uống chi phí tất cả đều bị người ta Phúc Uy Tiêu cục cho bao hết. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thú nhân vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Buồn cười. Nghĩ nghĩ, Lý Trường Phong liền đi tìm Cao Vĩnh Ninh thương lượng. Cao Vĩnh Ninh một cái võ giả, nhất là ngàn cân võ giả, lực lượng to lớn, so châu ngựa cũng còn muốn lực lớn, An tự nhiên không có khả năng so châu ngựa thiếu đi. Hơn nữa người ta châu ngựa có thể ăn cỏ, cái này Cao Vĩnh Ninh lại không thể ăn cỏ. Bây giờ nghĩ tất nhiên thời gian khổ sở gấp. Giờ phút này Lý Trường Phong chạy tới hỏi một chút, Cao Vĩnh Ninh liền nói, tham bang chuyện ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta biết Lạc Nguyên huyện thành kia buôn bán tham tu nhục cửa hàng là huyện nha hoàng ban đầu đưa ra. Mà hoàng ban đầu phía sau, tựa hồ là trong huyện Hà Sư gia. Đương nhiên cũng có người nói, Hà Sư gia nhưng thật ra là tại giúp huyện đại lao gia xử lý chuyện làm ăn. Kia tham bang mong muốn tại Lạc Nguyên huyện lan lộn, hẳn là sẽ không đem huyện đại lao gia cho làm mất lòng đi. Cái gọi là huyện đại lao gia, kỳ thật chính là huyện lệnh. Lạc Nguyên huyện người đứng đầu. Chớ có khinh thường huyện lệnh, thuộc xương Bách Lý Hầu, diệt môn huyện lệnh. Đắc tội Lạc Nguyên huyện huyện lệnh, kia tham bang người trừ phi không tại Lạc Nguyên huyện lan lộn, nếu không tất nhiên là chịu không nổi. Chương 105, ngang ngược càn rỡ chương 105, ngang ngược càn rỡ, nhưng mà Tham Sơn là ở vào Lạc Nguyên huyện cùng Lĩnh Đức huyện ở giữa, có thể tính là một nửa tại Lạc Nguyên huyện cảnh nội. Bởi vậy, tham bang lại không thể chuyển ra Lạc Nguyên huyện. Cho nên, tham bang đoán chừng không có khả năng thật cùng huyện lệnh đại lao ra trở mặt. Song phương chính là náo bên trên một trận, kia bán tham tu nhục cửa hàng cuối cùng nên mở vẫn là đến mở. Nói cách khác, lúc này đi huyện thành mua tham tu nhục cũng không thành vấn đề. Đến mức Nguyên Thủy trấn bên kia, hai người sách đều không có sách. Mặc dù Nguyên Thủy trấn cũng có buôn bán tham tu nhục, nhưng là Nguyên Thủy trấn xem như Phúc Uy Tiêu cục đại bản doanh. Hiện tại, liền Phúc Uy Tiêu cục đều bị tham bang người chiếm. Lúc này chạy tới Nguyên Thủy trấn đi mua tham tu nhục, đây không phải là muốn chết là cái gì? Cao Vĩnh Ninh nói, Trường Phong là muốn đi huyện thành mua sắm tham tu nhục a. Với bạn, ta cũng muốn đi xem nhìn, tham viếng một chút bằng hữu cũ. Nhìn xem có thể hay không trong nhà môn tìm một chút chuyện tới làm. Phúc Uy Tiêu cục xong đời, nhưng là người sống còn phải sinh hoạt. Nhất là Cao Vĩnh Ninh thân làm ngàn cân võ giả, khả năng thực tế lực lượng không có đạt tới ngàn cân. Nhưng là lực lượng 7-800 cân là nhất định là có này lực lượng người, mỗi ngày tiêu hao kinh người, khẳng định là không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Lý Trường Phong nghĩ, vừa vặn đã qua sông năm, liền đi nhìn xem kia Vương Đoàn cùng Vương Tư bạn hai người làm việc như thế nào, mua sắm chiêm gia thôn chuyện có hay không tiến triển. Còn có kia chỉ tượng điển cho mình làm giấy như thế nào. Ngay lúc này liền theo Cao Vĩnh Ninh cùng một chỗ chạy một chuyến huyện thành, kết quả dọc theo con đường này cũng là thuận lợi. Trên đường không có gặp phải nửa điểm ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Nhưng đã đến huyện thành bên ngoài, lại là thấy được rất nhiều tham bang người. Tham bang người tất cả đều là mang theo đao kiếm vũ khí, ở cửa thành ra ra vào bảo, diệu võ diệu uy. Trước kia thần khí cửa thành nha dịch, tư lại hiện tại cũng giống như là bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng, tại những này tham bang mặt người trước liên tục không lưng gật đầu. Cái này khiến Lý Trường Phong cùng Cao Vĩnh Ninh hai người thấy líu lưỡi không thôi. Một đoạn thời gian không có tới huyện thành này, những này tham bang người hiện tại thế nào lớn lối như thế, thậm chí ép trong nha môn đám quan sai đều muốn cúi đầu. Phải biết huyện thành nơi này vẫn tương đối mẫn cảm, tựa như là hoàng thành căn hạ, thủ thiện chi địa đồng dạng. Một huyện chi địa, huyện thành kia chính là quan phủ đất phần trăm, cũng là huyện lao ra dưới mí mắt. Đồng dạng vũ trang nhóm người thế lực, thường thường đều sẽ ăn ý tránh đi huyện thành, không đến huyện lệnh lao ra trước mặt trước mắt. Tỷ như Phúc Uy Tiêu cục, liền xa xa rời xa huyện thành, chạy đến Nguyên Thủy trấn đi phát triển. Nguyên bản tham bang cũng giống như vậy, đều tại nông thôn địa phương phát triển, bình thường sẽ không đến huyện thành. Liền xem như tới huyện thành làm việc, tận lực cũng biết điệu thấp, tỷ như không mang theo vũ khí, ít đeo vũ khí. Mà bây giờ, những này tham bang người, võ trang đầy đủ, tại đám quan sai trước mặt diệu võ diệu y. Đây rõ ràng là không cho quan phủ nửa điểm mặt mũi a. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Phúc Uy Tiêu cục sụp đổ, Lạc Nguyên huyện vùng này đã không ai có thể cùng cạnh tranh. Cho nên tham bang người tung bay. Cao Vĩnh Ninh âm thầm kinh hãi, nói, những này tham bang nhân khí diễm quả thật là càng ngày càng thịnh, không biết có phải hay không là đầu nhập vào một vị đại nhân vật nào đó. Lý Trường Phong cũng cảm thấy có loại khả năng này. Nếu như tham bang phía sau không có đại lao chỗ dựa, dám phách lối như vậy kia hạ chẳng đoán chừng liền chỉ có một con đường chết. Thế nào? Thật cảm thấy quan phủ cầm không động đao, không thu thập được các ngươi tham bang. Không sai, một huyện chi địa, quan phủ lực lượng xác thực không tính mạnh tối thiểu không có chú quân. Nhưng là thật chọc giận quan phủ, đem các ngươi làm sơn tặc thổ phỉ đồng dạng, thỉnh cầu thượng cấp phái tới quân đội tiêu diệt toàn bộ, tham bang lại nên như thế nào? Lý Trường Phong chạy tới hỏi thăm một chút, mới biết được đoạn thời gian trước, tham bang cùng bọn nha dịch nổi lên xung đột. Lại là kia tham bang chuẩn bị ngoài thành tu kiến kho hàng, muốn cùng giả mộ sơn đoạt mối làm ăn. Hàng đứng chuyện làm ăn, xác thực 10 phần kiếm tiền. Cái gọi là ngày kiếm đấu kim đều không phải là nói ngoa. Bất quá lớn như thế chuyện làm ăn, hiển nhiên không phải giả mộ sơn một người có thể làm. Dù là giả mộ sơn là hình phòng thư biện đều không nhất định che lại được. Cái này phía sau khẳng định còn có người duy trì. Nói không chừng còn kéo huyện nha cái khác thực lực phái nhập cổ phần. Hiện tại tham bang để mắt tới con hàng này sạn chuyện làm ăn, muốn cùng giả mộ sơn tranh đoạt. Kia giả mộ sơn bọn người tự nhiên không nguyện ý, phái ra nha dịch đối lông tìm vết. Ai biết người ta tham bang căn bản không sợ, cũng kia không nể mặt chút nào. Trực tiếp phái ra tham bang võ giả cùng bọn nha dịch đánh một trận. Mặc dù cuối cùng không có người chết, nhưng là bọn nha dịch lại đả thương hơn 10 cái. Đến tận đây về sau, Lạc Nguyên huyện quan sai bọn nha dịch gặp lại tham bang bằng chúng, đều là buộc đi. Mà tham bang cũng càng phát ra lừa lối. Nghe nói việc này về sau, Lý Trường Phong trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, lão giả tên kia lần trước còn đối với ta dựng râu trừng mắt, hiện tại cũng có được hắn xui xẻo thời điểm. Lão giả chính là hình phòng thư biện Giả Mộ Sơn, cũng là ngoài thành kho hàng ở bề ngoài lão bản. Lần trước kia Giả Mộ Sơn đối Lý Trường Phong quả thực không quá khách khí, cũng liền đối Lý Trường Phong có chút kiêng kỵ, mới nhận Lý Trường Phong dọa dẫm. Mặc cho Lý Trường Phong tiến vào huyện ngục đại lao đi hàng phục cơ binh. Bất quá hắn đối Lý Trường Phong một mực không có sắc mặt tốt, cho nên Lý Trường Phong đối Giả Mộ Sơn không may, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cao Vĩnh Ninh lại có chút lo lắng, nói: "Tham bang người lớn lối như thế, chuyện không dễ làm a." Hắn vốn là muốn tới huyện nha mưu một cái việc làm tới làm, vốn là nghĩ đến huyện nha là khẳng định không thèm điếm xỉa đến tham bang. Nhưng là bây giờ nhìn lấy tham bang cường thế như vậy, hành tung của hắn không khỏi buồn chồn lên. Lúc này, gia nhập huyện nha dường như không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa, lui 10.000 bước tới nói, lúc này, huyện nha có dám hay không dùng hắn, đều không tốt nói. Cái này khiến Cao Vĩnh Ninh lo lắng. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không có cách nào. Hắn lại không có bản lĩnh an trí Cao Vĩnh Ninh. Người ta trước kia tại Phúc Y tiêu cục, cho dù là làm phó tiêu đầu, một năm thu nhập cũng là ít nhất 100-200 lạng bạc dòng. Lý Trường Phong làm sao có thể tìm tới cao như vậy tiền lương công tác cho Cao Vĩnh Ninh? Đã chuyện công việc khó mà nói, như vậy thì đi mua kia tham tu nhục tốt. Chỉ là chờ đến kia bán tham tu nhục cửa hàng xem xét, thế mà đã đóng cửa. Lại một nhìn kỹ, toàn bộ cửa hàng đều có bị người đánh nện qua vết tích. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều đã đoán được, việc này tất nhiên cùng tham bang có quan hệ. Lại nói tham bang người thật đúng là gan lớn a, trực tiếp cùng huyện lệnh đều trở mặt. Hai người tìm người qua đường hỏi thăm một chút tình huống, bất quá không ai có thể nói được rõ ràng nguyên cớ. Cuối cùng Lý Trường Phong mãi cho tới chỉ tượng điền nhà, mới từ chỉ tượng điền trong miệng biết được tình huống. Lại như là Lý Trường Phong cùng Cao Vĩnh Ninh suy đoán như thế, kia bán lẻ cửa hàng quả nhiên là bị tham bang người đánh đập. Hiện tại tham bang ở trong thành mặt khác mở một nhà cửa hàng, cũng tại hướng bên ngoài bán tham tu đủ. Hơn nữa giá cả còn tiện nghi, 7 lượng bạc một cân. Cửa hàng kia làm ăn cực kỳ phát đạt, thậm chí có không ít nơi khác khách thương đều chạy tới mua tham tu nhục tới. Đi vào cái này nghe vậy lưỡi lưỡi, cái này có tính không là không cho trung gian thương kiếm chênh lệch giá đâu. Lại nói những này trung gian thương thật ác độc a. Chương 106, cùng đồ mạt lộ chương 106, cùng đồ mạt lộ tham bang tham tu nhục, bán 7 lượng bạc đều có kiếm. Mà giữa này thương bán lẻ thương cắp vào một chân, liền đem tham tu nhục bán đến 10 lượng một cân. Quả thực đáng hận a. Không cần phải nói, vừa vặn thừa dịp hiện tại tham tu nhục tiện nghi, nhiều mua một chút đặt ở trong nhà đồ lấy. Lý Trường Phong cùng Cao Vĩnh Ninh hai người mặc dù đều không nói gì, nhưng là ánh mắt quét tới, lại là có sẽ tại tâm. Chỉ là bọn hắn hai cái đều không tiện lắm đi tham bang bên kia mua sắm tham tu nhục. Thế là, Lý Trường Phong liền mời Chỉ Tượng Điền hỗ trợ đi mua. Chỉ Tượng Điền bằng lòng rất sảng khoái, trực tiếp hỏi, người muốn bao nhiêu? Lý Trường Phong nói, tới trước cái 10 cân a. Tham tu nhục không thể mua quá nhiều. Tham tu nhục cái đồ chơi này trọng yếu nhất chính là ẩn chứa trong đó đại lượng khí huyết chi lực, đối với người luyện võ là đại bổ. Nhưng là thứ này thời gian thả lâu, khí huyết sói mòn, công hiệu tự nhiên đại giảm. Nghe nói tham bang có bí pháp nuôi thịt, lúc này mới có thể đem vào đồng săn giết tham tu nhục cất đặt một năm. Đáng tiếc như vậy bí pháp, người bên ngoài lại không biết. Mua nhiều tham tu nhục, cất đặt thời gian dài, tự nhiên không thành. Cao Vĩnh Ninh nghe xong, cũng là gật đầu nói, ta cũng mua cái 10 cân tốt. Cao Vĩnh Ninh tại Phúc Y tiêu cục lăn lộn 1-20 năm, vẫn rất có chút tiền tiết kiệm. Đoán chừng tiền trong tay không thể so với Lý Trường Phong thiếu. 70 lượng bạc, hắn còn có thể nhẹ nhõm xuất ra. Mặc dù nói là nhường Chỉ Tượng Điền đi hỗ trợ mua, nhưng là Chỉ Tượng Điền có nhi tử, có đồ đệ, đương nhiên sẽ không đích thân đi chạy. Không đến nửa canh giờ, kia Chỉ Tượng Điền nhi tử đồ đệ đã trở về, mua được 20 cân tham tu nhục, dùng hai cái áo da trang. Chỉ Tượng Điền sợ Lý Trường Phong trước kia không có thu thập qua tham tu nhục, chuyên môn giao phó, tham tu nhục chỉ có thể dùng dây lưng trang, không thể thả nhập hộp gỗ các thứ. Trở về tốt nhất để vào gốm sứ loại hình cái bình ở trong. Nếu là thả thời gian dài, còn không có ăn xong, tốt nhất uy cái này tham tu nhục một chút huyết đủ. Như thế, những ngày tham tu nhục huyết khí có thể nhiều bảo trì 1-2 tháng. Lý Trường Phong hai người cáo tạm mà đi, đợi đến trời tối, đã đến Vương Đoan trong nhà. Kia Vương Đoan vừa mới về nhà, nhìn thấy Lý Trường Phong hai người, vội vàng nhiệt tình tiếp đãi. Lại bất kể nói thế nào, Lý Trường Phong cũng đều là hắn đại gia nhiều tiền. Chỉ là Lý Trường Phong hỏi chiêm gia thôn khế đất làm như thế nào, kia Vương Đoan lại là lắc đầu, vừa mới qua hết năm, lòng người lười nhác, trong nha môn đều vô tâm làm việc. Đoán chừng tháng sau, hẳn là có thể đem chuyện làm thỏa đáng. Lý Trường Phong thầm nghĩ, cái này mẹ nó đều nhanh tới 2 tháng, còn vừa mới qua hết năm. Bất quá xã hội nông nghiệp chính là như vậy, xe ngựa chậm, thời gian chậm, hiệu suất làm việc tự nhiên cũng chậm. Có thể tại tháng sau đem khế đất lấy xuống, đã rất nhanh. Đây là Lý Trường Phong tìm quan hệ, cho trọng kim phần bên trên. Nếu không kéo tầm 5-3 tháng, thậm chí càng dài đều không kỳ quái. Lý Trường Phong vốn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là đã đi vào huyện thành, liền thuận tiện hỏi hỏi mà thôi. Kiến giải khế quả nhiên còn không có làm được, hắn liền hỏi thăm về tham bang chuyện, kia Vương Đoan cũng là tức giận, nói, nhưng cái kia tham bang tốt không có đạo lý. Huyện thành này kho hàng chuyện làm ăn, nguyên bản là nhà ta giả thư bạn cùng thành Bắc Hoàng Viên ngoại hai nhà tới làm. Nhưng là hiện tại cái này tham bang lại vẫn cứ muốn tới cắp vào một chân. Giả thư bạn cùng bọn hắn lý luận nhiều lần, kia tham bang người đều căn bản không để ý tới, khí diễm phách lối rất. Giả Mộ Sơn, Hoàng Ban Đầu, đây đều là trong huyện nha thực lực phái. Thành Bắc Triệu Viên ngoại không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng là cũng hẳn là tại huyện thành có thế lực nhân vật. Cái này tham bang tựa hồ cũng không để vào mắt, nói đến tội liền đắc tội. Bất quá ngẫm lại, người ta liền phía sau màn là huyện lệnh cửa hàng nói đều đập. không cho ngươi giả Mộ Sơn Hoàng ban đầu bọn người mặt mũi, các ngươi lại có thể thế nào? Gia Vương Đoan trong nhà, Cao Vĩnh Ninh như có điều suy nghĩ. Đột nhiên đối Lý Trường Phong giảm thấp thanh âm nói, ta xem chừng tham bang là muốn tạo phản. Lý Trường Phong sợ hãi nói, không thể a. Tạo phản thế nhưng là xét nhà diệt tộc sai lầm. Cao Vĩnh Ninh cười lạnh một tiếng, nói đến còn không phải bị buộc. Phía trên đại lão gia ăn xong lau sạch, hàng năm đều để tham bang đem tất cả hái được tham gia thịt toàn bộ nộp lên. Kia tham bang tự nhiên không nguyện ý, lén lút tự mình buôn bán. Những đại lão kia đàn ông, tìm Phúc Y Tiêu Cục lên núi Lào Sâm, ý đồ uy hiếp chế hành tham bang. Kết quả Phúc Y Tiêu Cục vừa lên núi, liền toàn bộ xong đời. Kia phía sau nếu không phải tham bang dở trò quỷ, kia mới gọi là kỳ quái. Hiện tại tham bang đã cùng phía trên đại lão gia bị mặt. Ta nhìn a, tham bang hiện tại không phản, sớm muộn cũng biết tạo phản. Lý Trường Phong nghe xong lớn cảm giác có đạo lý. Chính mình vị này biểu ca nhìn vấn đề thật đúng là thông suốt. Mặc kệ Phúc Y Tiêu Cục toàn bộ chết ở trên núi chuyện này, đến cùng phải hay không tham bang làm. Tham bang đều là hiểm nghi lớn nhất người. Kể từ đó, phía trên cái gọi là đại lao ra trong lòng khẳng định kiêng kỵ. Đánh cái so sánh tới nói, nhà ngươi nuôi con chó là dùng tới làm sủng vật, kém nhất cũng là dùng để trông nhà hộ viện. Nhưng là hiện tại con chó này giống như có hung tính, đem ngươi nhà mặt khác một con chó cho cắn chết. Ngươi làm chủ nhân, còn dám hay không nuôi đầu này hung chó? Ngươi lo lắng không lo lắng đầu này hung chó ngày nào sẽ quay đầu lại cắn chết ngươi? Làm chủ nhân, chỉ cần không phải đồ đần nghĩ khẳng định là muốn đem đầu này hung chó cho đánh chết. Mà đầu kia hung chó hiển nhiên cũng biết loại tình huống này, nó sẽ làm thế nào? Cứ như vậy chờ lấy chủ tử đem chính mình đánh chết. Vậy khẳng định không thể a, nói không chừng liền phải liều mạng. Mà bây giờ, tham bang chính là đầu này hung chó. Bọn hắn dường như ngoại trừ tạo phản, đã không đường có thể đi. Lý Trường Phong hỏi, biểu ca, người trước kia không phải nói, cái này tham bang khả năng đầu nhập vào các đại nhân khác vật ta. Cao Vĩnh Ninh lắc đầu, nói, bây giờ nhìn lại không giống. Cái này tham bang lớn lối như thế, nhìn càng giống là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Người trưởng thành thế giới là dạng gì đâu. Nếu như tham bang thật đầu nhập vào đại nhân vật gì, kia tham bang không có khả năng bày ra một bộ lớn lối như thế, muốn ồn ào cái cá chết lưới rách dáng vẻ. Mà là phía sau đại nhân vật tác hợp phía dưới, cùng Lạc Nguyên Huyền Kiến, cùng với các đại nhân một lần nữa trao đổi lợi ích phân chia. Người tốt ta tốt đại gia tốt, về ngoài một mảnh hòa khí. Tuyệt sẽ không náo đến Dương Cung bạn kiếm cục diện đến. Hiện tại tham bang hùng hổ dọa người, không để ý chút nào sử dụng vũ lực. Cái này đã nói lên, bọn hắn phía sau không ai chỗ dựa. Cao Vĩnh Ninh khinh thường nói, những đại nhân vật kia mặc dù ưa thích nuôi chó, nhưng là loại này sẽ phản vệ chủ nhân hung chó, thật là không người nào dám nuôi. Lý Trường Phong khẽ gật đầu, cái này khó trách tham bang hiện tại như thế ương ngạnh, mặt mũi ai cũng không cho. Nhìn thật có lấy vỏ đã mẹ không sợ rơi hương vị. Càng là lúc này, càng là không người nào dám trêu chọc tham bang. Bởi vì người tới cùng đổ mặt lộ, kia nhưng mà cái gì đều làm ra. Ép, như là Cao Vĩnh Ninh nói đồng dạng, trực tiếp tạo phản, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Lại nói tạo phản loại chuyện này, tại cổ đại mặc dù là xét nhà diệt cửu tộc tội lỗi lớn, nhưng là tử hình nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng vừa vặn xác nhận loại chuyện này không ít xảy ra. Chương 107, thông thì không đau chương 107, thông thì không đau trên thực tế, Lý Trường Phong tiếp trước nhìn qua người từ trên sử sách liệt kê ra tới đến theo, các triều đại đổi thay, kia tạo phản khởi sự chuyện, quả thực là nhìn lắm thành quen. Một năm ra cái ba năm kỳ đều không kỳ quái. Nếu là năm nào không nhân tạo phản, kia đều vẫn là quái sự. Chính là cái gọi là thái bình thịnh thế, đối với cái này cũng không ngoại lệ. Phương thiên địa này đoán chừng cũng kém không nhiều. Cái này tham bang nếu là bỗng nhiên ngày nào tạo phản, cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể tưởng tượng. Tóm lại, hiện tại Lạc Nguyên huyện thành chính là nơi thị phi, vẫn là sớm một chút rời đi vi diệu. Ngay lúc này hai người cũng vô ý ở huyện này thành ở lâu, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền đội vã trở về thành Bạch Hương. Đi ngang qua Tiểu Bách Sơn thời điểm, đột nhiên có gió núi gào thét. Có hầu tử ẩn hiện, lại muốn cướp đoạt tham tu nhục. Cao Vĩnh Ninh giận dữ, một cái bầy khỉ cũng dám lấn ta. Phúc Y Tiêu Cục xong đời, Cao Vĩnh Ninh thất nghiệp, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Giờ phút này lại là liền phải đem kia hầu tử đánh chết. Lý Trường Phong lại nhận ra kia hầu tử, đội vàng ngăn cản, biểu ca chậm đã. Kia hầu tử tựa như là cố nhân của tan bôi. Vị kia cố nhân, tự nhiên là vị kia Giang Bình Sông Yêu. Lần trước Lý Trường Phong quyển kia cản âm lộ chính là cái con khỉ này ném qua đến. Lý Trường Phong nhớ kỹ cái con khỉ này trên đầu một túm lông trắng. Nói không chừng, cái này hai cân tham tu nhục cũng là kia Sông Yêu chỗ đòi hỏi. Lúc này hắn liền cắt xuống hai cân tham tu nhục, ném cho kia hầu tử. Kia hầu tử lúc này giả vờ giả vịt ôm quyền thi lễ, tiếp nhận tham tu nhục, rất nhanh liền leo lên cây chạy không còn hình bóng. Cao Vĩnh Ninh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không thoải mái. Bất quá hắn cũng là chạy qua giang hồ, kiến thức rộng rãi người, thấy cái con khỉ này linh dị, cũng liền không dám nói thêm cái gì. Khách giang hồ người nhất biết nên cẩn thận, không muốn phức tạp đạo lý. Tiếp xuống qua Tiểu Bách Sơn, một đường vô sự, liền trở về trong thôn. Riêng phần mình về nhà thời điểm, Lý Trường Phong hỏi, biểu ca ngươi về sau có tính toán gì? Cao Vĩnh Ninh cũng là mười phần buồn rầu. Theo Phúc Y Tiêu Cục xong đời, tham bang thế lực đã hoàn toàn chiếm cứ Lạc Nguyên huyện các hạng chuyện làm ăn. Hắn Cao Vĩnh Ninh đối mặt cùng Lý Trường Phong vấn đề giống như trước, đó chính là hắn xem như tiêu đầu, cũng là Phúc Y Tiêu Cục dư nghiệt, khẳng định không bị tham bang dung thân. Vốn là muốn tại huyện nha tìm một chút chuyện tới làm, nhưng là hiện tại xem ra, huyện nha việc cần làm không làm cũng được. Thế là cứ như vậy, tại cách nhà không xa Lạc Nguyên huyện cùng Vĩnh Đức huyện, hắn xem như rất khó tìm được việc làm. Đoán chừng cũng chỉ có thể ly biệt quê hương, xa hướng chỗ hắn, mới có thể tìm tới công việc phù hợp. Hơn nữa, lại nghĩ tìm tới tiêu đầu như vậy chuyện cũng không dễ dàng. Cao Vĩnh Ninh khuyến khích Lý Trường Phong, nói, ta biết biểu đệ trong tay ngươi hẳn là còn có không ít tiền, nhưng là một mực miệng ăn núi lở, cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ Trường Phong ngươi không muốn ra bên ngoài sông sáo a? Hắn muốn quên Lý Trường Phong cùng hắn cùng ra ngoài sông sáo giang hồ. Lý Trường Phong tốt xấu là Vương Hồng Bảo đệ tử, hẳn là sẽ mấy chiêu pháp thuật. Lại thêm hắn ngàn cân thần lực, hai người cùng đi ra ngoài sông sáo, lại càng dễ xông ra thành tựu. Lý Trường Phong lại cười nói, biểu ca ngươi quên sao? Ta đã nắm huyện nha người, chuẩn bị cầm xuống Chiêm Gia thôn những cái kia. Cao Vĩnh Ninh lại là xem thường, nói, trong đất kiếm ăn, lúc này mới mấy đồng tiền. Lời này cũng đúng, từ xưa đến nay làm ruộng đều là phát không được tài, nhiều lắm là sẽ không chết đói. Không có tan phỉ thuốc trừ sâu, một mẫu đất đỉnh phá thiên cũng liền thu cái 300-400 cân lương thực. Liền xem như luân canh lúa mạch hoa màu, nhiều lắm là cũng chính là 2 năm 3 quân thuộc. Một năm xuống tới, mẫu sinh có 700-800 cân liền đã không sai. Năm được mùa một cân lương thực bất quá 7-8 tiền, 2 năm mười mấy 20 tiền. Nói cách khác, một mẫu đất đỉnh phá thiên mà tính 3 năm lượng bạc. Bởi vì gạo lúa mạch quý, hoa màu thấp, 2 năm 3 quen thuộc khẳng định phải trồng sen hoa màu loại hình. Lại ném đi các loại chi phí, một mẫu đất có thể kiếm cái 2 lượng bạc cũng không tệ rồi. Toàn bộ Chiêm Gia thôn cũng chính là 1-200 mẫu đất. Một năm tính được, tổng cộng cũng chính là hơn 300 lượng bạc. Đây là muốn toàn bộ chính mình loại. Thuê đứa ở nếu là thuê không đến nhiều như vậy đứa ở, liền phải thuê ra ngoài, cho người ta thuê loại. Cái này thu nhập còn muốn đánh chia đôi nhi, cũng chính là hơn 100 lượng bạc mà thôi. Chút tiền ấy, đối với nông thôn đến nói rất nhiều. Nhưng là đối với làm qua Phúc Y tiêu cục tiêu đầu Cao Vĩnh Ninh tới nói, thật đúng là không thế nào để ý. Hắn làm phó tiêu đầu thời điểm, một năm thu nhập liền so cái này nhiều. Nhưng mà này còn đến thiên thời vận khí tốt. Vận khí không tốt, gặp phải nước hạn nạn châu chấu, không chỉ có không kiếm được tiền, thiên hai khả năng còn muốn lấy lại. Đương nhiên, Chiêm Gia thôn còn có không ít cây ăn quả. Nhưng là Thanh Bạch Hương khoảng cách huyện thành quá xa, tại nông thôn những này hoa quả cũng bán không ra giá, ô kỳ thật cũng không kiếm được tiền gì. Chỉ có huyện thành xung quanh, những cái kia loại cây ăn quả rau quả, ngược lại có khả năng phát tài. Tóm lại, làm ruộng tuyệt đối không phải cái gì tốt mua bán. Đương nhiên, Lý Trường Phong mua xuống Chiêm Gia thôn, chủ yếu cũng không phải là vì làm ruộng kiếm tiền. Lý Trường Phong từ chối Cao Vĩnh Ninh mời. Hắn thậm chí cảm thấy lấy Cao Vĩnh Ninh lại đi ra sông sáo, cũng không phải chuyện gì tốt. Đều 30-40 tuổi người, lúc này còn có thể ra ngoài sông sáo cái gì? Chỉ là, hắn hiện tại cũng không có cách nào khuyên Cao Vĩnh Ninh. Dù sao hắn nơi này cũng an trí không dưới Cao Vĩnh Ninh. Dù sao Cao Vĩnh Ninh một năm thu nhập trên trăm lượng. Lý Trường Phong nơi nào có cao như vậy cương vị an trí hắn. Vì chuyện này thì cũng thôi đi. Rất nhanh, Lý Trường Phong liền nghe nói Cao Vĩnh Ninh mang theo mấy cái hỏa kế rời đi Lạc Nguyên huyện đi sông sáo giang hồ tin tức. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể yên lặng chúc Cao Vĩnh Ninh hảo vận. Tiếp xuống, có 8 cân tham tu nhục ăn. Lý Trường Phong liền bắt đầu toàn tâm toàn ý đặt ở tu luyện ở trong, tăng trưởng tự thân khí huyết, đồng thời thử nghiệm điều động tự thân khí huyết đi khắp kinh mạch ở trong. Đây đối với võ giả bình thường là phi thường khó khăn. Võ giả bình thường, cho dù là Cao Vĩnh Ninh như thế ngàn cân võ giả, cũng rất khó trực tiếp điều động tự thân khí huyết đến vận hành. Thậm chí, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có khí vận tồn tại. Căn bản là không có cách trực tiếp lợi dụng khí huyết. Khí huyết người, khí theo máu đi là vậy. Tựa hồ chính là một loại từ trường, cùng loại với điện cao thế tuyến chuyển vận hành thời điểm, trung quanh điện lực trận đồng dạng. Mong muốn bắt lấy khí huyết này, đồng thời đem khí huyết này rèn luyện tới điều khiển như cánh tay, nghe theo tâm ý mà đi cũng không dễ dàng. Bất quá cũng may Lý Trường Phong là người tu hành, tinh thần lực cường đại, lại có đại định thần quang. Hắn dùng đại định thần quang nội thị tự thân, như thế điều động khí huyết liền dễ dàng nhiều. Còn có kinh mạch vốn cũng không phải là chân thực tồn tại, cũng không phải là mạch máu như vậy vô hình chi vật, mà là thể nội khí cơ tự nhiên vận chuyển hình thành đường đi. Chỉ có điều người bình thường thể nội khí cơ yếu ớt, loại này đường đi tự nhiên cũng rất yếu ớt. Đây chính là luyện khí người nói tới, kinh mạch bản thân liền là thông. Nhưng là lại có kinh mạch khiếu huyệt thông thì không đau, đau thì không thông lời giải thích. Nội nhân chi thể, bản thân liền có khí cơ vận hành kinh mạch tồn tại. Nhưng là nhân khí cơ quá yếu, khí cơ này vận chuyển đường đi cũng rất yếu đuối, thậm chí là đứt quãng. Mà như là Lý Trường Phong hiện tại như vậy tu hành, quanh thân khí huyết cường đại, vận chuyển đường này tính ở giữa, liền ra cố kinh mạch. Cái này liền tương đương với sửa đường. Chương 108, tâm tới khí tới chương 108, tâm tới khí tới vốn chỉ là ruột dê đường nhỏ, bây giờ lại bị tu thành tiền đồ tươi sáng. Loại này khí huyết tại kinh mạch vận chuyển, cũng không thể tăng trưởng khí huyết cường độ, nhưng là có thể tăng trưởng người tu hành đối với khí huyết trưởng không trình độ, làm được điều khiển như cánh tay. Tâm tới khí tới, mà mong muốn tăng trưởng khí huyết cường độ, vậy cũng chỉ có dựa vào tham tu nhục bổ dưỡng. Tham tu nhục bên trong ẩn chứa khá cường đại khí huyết chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, loại này thịt, cho dù là đã cắt bỏ, để lên rất nhiều ngày, vẫn như cũng duy trì to lớn hoạt tính, thậm chí là xâm lược tính. Loại này thịt, nếu như ngươi dùng làn da tiếp xúc lời nói, nó liền sẽ sinh ra giống như là nhỏ bé xúc tu mầm thịt đồng dạng đồ vật, mong muốn xâm nhập thân thể của ngươi. Mà chỉ cần ngươi hướng tham tu nhục ở trong đổ vào vừa giết động vật máu tươi, liền có thể duy trì tham tu nhục thời gian rất lâu hoạt tính. Tóm lại cái đồ chơi này quả thực là rất tà môn. Dùng tham tu nhục nấu cơm làm đồ ăn, nhất định phải cẩn thận. Muốn đeo lên da bao tay mới có thể cam đoan an toàn. Mà tham tu nhục ở trong khí huyết cũng thực cường đại, hàng ngày dùng ăn tham tu nhục, thể nội khí huyết lực lượng tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Lấy Lý Trường Phong hiện tại tiêu chuẩn, mỗi ngày chỉ cần dùng ăn 5 lượng tả hữu tham tu nhục, liền có thể bảo trì khí huyết cao tốc tăng trưởng. 10 ngày xuống tới, liền tăng trưởng hơn 100 cân khí lực. Lý Trường Phong nguyên bản khí huyết chuyển đổi thành lực lượng, đại khái là 400-500 cân bộ dáng, mà bây giờ ăn 10 ngày tham tu nhục, lực lượng đã nhanh đạt tới 700 cân. Mà trong tay hắn còn lại tham tu nhục còn có 3 cân tả hữu. Lý Trường Phong xem chừng, chính mình điểm này tham tu nhục ăn xong, hắn khí huyết lực lượng hẳn là có thể đạt tới 750 cân tả hữu. Cứ như vậy, lại đi mua cái 10 cân tham tu nhục, không sai biệt lắm hẳn là có thể đạt tới ngàn cân thần lực. Như thế, hắn liền có thể âm dương tương hợp, tu thành bảo châu nhập diệu. Vào buổi tối, Lý Trường Phong ngồi xếp bằng, luyện hóa huyết sát. Tham tu nhục sát thực là đồ tốt, nhưng là trong đó lại ẩn chứa huyết sát, lại là vô cùng phiền phức. Người ăn nhiều tham tu nhục, huyết sát tích trữ, thậm chí có thể ảnh hưởng tinh thần đại não, để cho người ta biến thị sát, cuồng bạo. Thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ còn nổi điên. Cũng may thần quang dương hỏa có thể luyện hóa huyết sát, ngược lại để Lý Trường Phong không cần lo lắng tham tu nhục tác dụng phụ. Luyện hóa huyết sát cần dùng tới thần quang dương hỏa. Đơn thuần dương hỏa không được, nhất định phải lấy thần quang soi sáng ra huyết sát mới có thể luyện hóa. Giống nhau, đơn thuần thần quang cũng không cách nào luyện hóa huyết sát. Bởi vì đơn thuần thần quang chỉ là tâm quang tinh quang, không cách nào can thiệp vật chất, cũng tương tự không đối phó được huyết sát. Chỉ có cả hai hợp nhất, thần quang dương hỏa dung hợp là mặt trời, chiếu rọi thức hải. Lúc này mới có thể đem huyết sát soi sáng ra, sau đó lấy dương hỏa đem luyện hóa. Trên thực tế, luyện hóa âm đàn pháp lực cùng ác ngộng đồ ăn ở trong tạp chất cũng đều là giống nhau, đều là thần quang dương hỏa chỗ cộng đồng luyện hóa. Giờ phút này, Lý Trường Phong ngay trong thức hải, ban ngày dùng ăn tham tu nhục, chỗ tàn lưu lại huyết sát, tựa như xương đỏ như thế tràn ngập tại thần quang chiếu rọi ngay trong thức hải. Đến mức Lý Trường Phong lúc này hô hấp, liền phảng phất có thể ngửi được huyết tinh bị đạo. Còn có một loại nào đó không nói ra được mùi hôi thối. Huyết sát cũng không chỉ là máu tanh, trong đó càng ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị không nói lên lời lực lượng. Nếu như không thể luyện hóa huyết sát lời nói, thời gian dài dùng ăn tham tu nhục, tất nhiên dẫn đến tinh thần nhận huyết sát lực lượng ảnh hưởng. Thậm chí cả một số võ giả, dùng ăn tham tu nhục quá nhiều, sẽ phát cuồng nhập ma mà chết. Mà sau khi chết, càng sẽ biến thành để cho người ta kinh khủng huyết sát quỷ. Đó là một loại nhường bất kỳ pháp sư đều nghe tiếng biến sắc quỷ vật. Bởi vì quỷ chính là âm vật, phần lớn pháp thuật đều là lấy dương khắc âm tới đối phó quỷ vật. Nhưng là huyết sát quỷ mang theo huyết sát huyết khí, lại có thể miễn dịch đại đa số pháp thuật. Thậm chí cả võ giả khí huyết dương cương, võ giả cường hành khí huyết là có thể thiêu đốt quỷ vật, nhường e ngại. Nhưng là võ giả khí huyết đối với huyết sát quỷ lại vô dụng. Lý Trường Phong chỉ có thể nói, chính mình vận khí tốt, còn chưa bao giờ gặp huyết sát quỷ. Nếu không thật gặp phải huyết sát quỷ, hắn cũng không biết làm như thế nào đối phó. Rất nhanh, tràn ngập tại Lý Trường Phong thần quang chiếu rọi ở trong huyết sát xương đỏ tại dương hỏa thần quang đốt cháy phía dưới, chậm chậm tiêu tán không còn. Dương hỏa cùng thần quang tách ra. Dương hỏa một lần nữa hóa thành khí huyết, quay lại kinh mạch ở trong vận hành. Mà thần quang lại là lần lượt biến mất, dường như biến mất tại trong hắc ám. Lấy hắn hiện tại tu vi, còn không cách nào thời gian dài đem thần quang dương hỏa thời gian dài dung hợp. Tối đa cũng chỉ là kiên trì 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Chỉ có làm thần quang dương hỏa có thể hoàn toàn hợp nhất, đạt tới cái gọi là tính mệnh song tu, âm dương thống hợp tình trạng, Lý Trường Phong mới xem như bước vào bảo châu nhập diệu cảnh giới. Hiện tại, Lý Trường Phong thần quang đạt đến đại định 60 điểm đã hợp cách. Hiện tại chỉ chờ tới lúc khí huyết dương hỏa hợp cách, liền có thể hoàn thành bước này tu hành. Mà cái này cần Lý Trường Phong đem tự thân khí huyết dương hỏa xuyên qua tự thân thập nhị chính kinh, cùng kỳ kinh bát mạch. Đồng thời, cũng muốn nhường khí huyết chi lực chuyển hóa thành lực lượng lời nói, phải có ngàn cân chi lực. Võ giả tu hành, khí huyết càng mạnh, lực lượng càng lớn. Đồng dạng lấy ngàn cân chi lực là cánh cửa. Ngàn cân chi lực trở lên mới có thể xưng là võ sư. Một vị võ sư tại Lạc Nguyên huyện loại địa phương nhỏ này đã có thể lẫn vào tương đối khá. Mặc kệ là tại Tham Bang, vẫn là Phúc Uy Tiêu Cục cũng có thể trở thành bên trong cao tầng. Tựa như cùng lúc trước Cao Vĩnh Ninh Tân làm ngàn cân võ sư, liền có thể tại Phúc Uy Tiêu Cục làm phó tiêu đầu. Cả một cái Lạc Nguyên huyện, loại này ngàn cân võ sư nhiều lắm là cũng liền mười mấy 20 cái. Lý Trường Phong trước kia dương hỏa huyết khí nếu như có lời thành lực lượng lời nói, chỉ có hơn 400 cân lực lượng. Mặc dù về sau ăn không ít tham tu nhục, nhưng là thường xuyên luyện hóa ác ngộng đồ ăn, âm đàn pháp lực chờ một chút. Trên thực tế, liền để hắn dương hỏa huyết khí cũng không có bao nhiêu tăng trưởng. Cũng chính là đoạn thời gian này, Lý Trường Phong bắt đầu mua tham tu nhục ăn, chuyên chú vào tự thân khí huyết dương hỏa tu luyện, mới khiến cho hắn khí huyết dương hỏa đạt đến hơn 700 cân. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 6-7 ngày trôi qua, lần này mua sắm tham tu nhục đã toàn bộ ăn sạch. Lý Trường Phong liền chuẩn bị lại đi một chuyến Lạc Nguyên huyện thành, lại mua sắm 10 cân tham tu nhục. Bất kể như thế nào, ngược lại một hơi, trước đạt tới ngàn cân thần lực, tu thành bảo châu nhập diệu mới là. Chỉ là lại không nghĩ, cái này đều đã tháng 2, chợt rét tháng 3, hạ lên tuyết đến. Hơn nữa, tuyết này dưới rất lớn. Lơ đãng ở giữa, đã là khắp núi lầu bạc. Trên mặt đất tuyết động đã đạt đến đầu gối. Thấy tuyết lớn ngập núi, Lý Trường Phong trong lúc nhất thời liền lộ vẻ do dự. Cái này cổ điện thời đại con đường vốn là khó đi, cái này một khi rơi tuyết lớn, đường này sợ càng khó đi hơn. Cổ đại có thể không có xi măng đường cái, ngay cả đường lát đá cũng đều chỉ là giàu có thành trì ở trong mới có. Các nơi khác đều là bùn đường. Tỷ như kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh thành Trường An, lớn như vậy thành trì ở trong, thế mà tất cả đều là bùn đường. Đến mức mưa tuyết thời gian, quan viên vào triều làm không tốt đều muốn đầy người vũng bùn. Một thằng đến về sau dùng cắt sông chuyên môn cho vào triều quan viên trải ra một đầu cắt đê đường, mới xem như đã khá nhiều. Trường An như thế, địa phương khác có biết. Lớn như vậy tuyết tiên khí, đi một chuyến huyện thành thật là rất khó khăn. Chương 109, chỉ là phong tuyết chương 109, chỉ là phong tuyết thế là, Lý Trường Phong liền không có vội vã tiến đến huyện thành. Chuẩn bị trong nhà đợi đến tuyết ngừng về sau, lại tiến đến huyện thành. Lại không nghĩ cái này tuyết lớn hạ hạ ngừng ngừng, lơ đãng ở giữa, liền xuống thiên, tuyết đọc lại là càng ngày càng dày. Lý Trường Phong có chút đợi không được. Đến một lần tu luyện bắn bọt giai đoạn, tựa như đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Hắn hiện tại ngay tại tăng trưởng khí huyết, mong muốn đạt tới ngàn cân thần lực trình độ. Cái này mấy ngày kế tiếp không có tham tu nhục ăn, hắn khí huyết cường độ không tiến ngược lại tụt lùi, thế mà tại bắt đầu mơ hồ suy yếu lên. Mặc dù cái này suy yếu biên độ cũng không lớn, nhưng là cuối cùng không phải chuyện tốt. Thứ hai, lúc này đã đều tháng 2. Lý Trường Phong xem chừng bất luận là chỉ tượng điền bên kia giấy đâm, vẫn là chiêm gia thôn khế đất, đều hẳn là làm không sai biệt lắm a. Những vật này chậm thì sinh biến, vẫn là sớm một chút đi xem một chút vi diệu. Lúc này lại khó nhẫn lại, liền lên đường hướng huyện thành tiến đến. Hắn nguyên bản đối với con đường tình huống chính lệnh, liền có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cuối cùng còn là lần đầu tiên dưới thế giới này tuyết thiên đi ra ngoài, không có kinh nghiệm, có chút ít dò xét lần này tuyết về sau, đi đường độ khó, quả thực muốn mặn già. Cho dù là Lý Trường Phong khí huyết cường đại, lại xem như luyện qua một chút võ. Như vậy trong tuyết đi đường, cũng thiếu chút không muốn nửa ngày mệnh đi. Nguyên bản hơn nửa ngày lộ trình, hắn đi ước chừng nhanh 3 ngày, kém chút chết cóng tại nửa đường bên trên. Nguyên bản con đường này còn kém, chính là bùn đường cũng không phải người khác trong tưởng tượng bình bình chỉnh chỉnh bùn đường, mà là loại kia trời mưa bùn, hố to hố nhỏ bùn đường. Loại này trên đường bao trùm một tầng tuyết trắng, đem cái hố bao trùm, quả thực tựa như là chôn xuống vô số cạm bẫy hố lõm. Người đi đường không cẩn thận liền sẽ đạp hụt ngã sắp xuống, lại thêm nếu là tuyết động kết băng trượt, kia liền càng là muốn mệnh. Dọc theo con đường này cũng chính là một mình hắn đi đường, thật vất vả mới xem như tới Lạc Nguyên huyện thành. Lý Trường Phong lại là đặt quyết tâm, về sau đánh chết hắn, cũng không tại loại này thời gian đi đường. Thật vất vả tới huyện thành, con đường này tình huống mới tốt hơn rất nhiều. Vừa mới tới huyện thành, Lý Trường Phong liền đi tìm Vương thư bạn. Chiêm gia thôn khế đất chuyện, chính là mời vị này Vương thư bạn đang làm. Kết quả chuyện còn không có làm tốt, nói là hạ tuyết lớn, thời tiết quá lạnh. Đợi đến trời trong về sau, nha môn liền sẽ phái người tới, tại chỗ thăm dò chiêm gia thôn thổ địa, tại chỗ làm khế đất vân vân. Đối với cái này, Lý Trường Phong mặc dù thất vọng, nhưng là thời tiết này nguyên nhân thuộc về không thể đối kháng, xác thực không có cách nào. Chỉ có điều cái này Vương thư bạn đem chuyện hết kéo lại kéo, mặc dù đều có lý do, nhưng lại cũng làm cho Lý Trường Phong rất khó tin tưởng người này. Hắn tại Vương thư bạn trong nhà lưu lại một cái quỷ bộ giám thị, sau đó lại đi hướng chỉ tượng điện trong nhà. Ngược lại để chỉ tượng điện giật nảy mình, pháp sư thế nào lúc này tới? Hạ lớn như thế tuyết. Lý Trường Phong đương nhiên sẽ không nói mình trên đường đến cỡ nào chật vật, mà là trang bức cười một tiếng, chỉ là phong tuyết, tính không được như thế nào. Thế là kia chỉ tượng điện hiểu rõ gật đầu, pháp sư sẽ cản âm lộ, tự nhiên không sợ cái này tuyết lớn phong đường. Đúng rồi, pháp sư tới thật đúng lúc. Ngươi muốn một bộ giấy đâm, ta đều đã làm cho ngươi tốt. Bất quá sau cùng điểm bút, còn cần pháp sư tự mình đọc thủ. Lý Trường Phong nghe nói, vô cùng vui sướng. Ngay lúc này đi trước nhìn giấy đâm, thấy làm xinh đẹp. Liên thanh toán số dư, sau đó lại đưa tiền, nhường chỉ tượng điển nhi tử hỗ trợ lại mua 15 cân tham tu nhục trở về. Căn cứ Lý Trường Phong đoán chừng, 10 cân tham tu nhục không sai biệt lắm đã đủ để cho hắn tu luyện tới ngàn cân thần lực. Nhưng là vì để phòng vạn nhất, vẫn là nhiều mua một chút cho thỏa đáng. Kết quả hắn lời mới vừa ra miệng, lại bị chỉ tượng điển cản trở, nói, pháp sư đại khái còn không biết. Cản âm lộ thời điểm là không thể mang theo tham tu nhục, nếu không sẽ ra nhiều loạn lớn. Lý Trường Phong hơi sững sờ, tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới chính mình lên lần mang theo tham tu nhục về Tiểu Bách Sơn, đều bị kia Giang Bình Sông yêu, phái hầu tử ngăn lại, yêu cầu 2 cân tham tu nhục đi. Lại thêm trước kia sư phụ Vương Hồng Bảo dùng tham tu nhục xem như huyết thực, phụ dưỡng âm binh. Thế là hắn liền mơ hồ minh bạch, tham tu nhục loại vật này, không vẹn vẹn là đối người sống hữu dụng, đối với âm phủ âm người cũng có được tác dụng. Hơn nữa chỉ sợ tác dụng rất lớn. Chính mình cản âm lộ mang theo tham tu nhục, sợ rằng sẽ dẫn tới bất trắc nguy hiểm. Ngay lúc này hắn vỗ đầu một cái, nói, đa tạ điển tượng nhân nhắc nhở, kém chút làm quên đi. Kia chỉ tượng điền mỉm cười, nói, loại chuyện này không tính là gì, pháp sư hẳn là sơ sót. Kỳ thật, cản âm lộ thời điểm, cũng không phải là không thể mang tham tu nhục, bất quá không thể mang quá nhiều. Hơn nữa cản âm lộ thời điểm, mang tham tu nhục nhất định phải dùng áo da đến trang, thắt chặt miệng túi, phòng ngừa khí huyết tiết ra ngoài. Và lại, kia áo da phía trên, còn muốn dán lá bùa phong trấn. Lý Trường Phong nói, đa tạ điển tượng nhân chỉ điểm. Không thể không nói, vị này điển tượng nhân đối với giang hồ môn đạo phương diện chuyện, so với hắn Lý Trường Phong kinh nghiệm thế nhưng là phong phú nhiều. Rất nhiều chuyện, Lý Trường Phong cái này tiểu bạch cũng đều không hiểu. Chủ yếu là hắn đi theo Vương Hồng Bảo thời gian quá ngắn, mặc dù học được chủ yếu pháp thuật, nhưng là đối với việc nhỏ không đáng kể đồ vật, liền không khỏi khiếm khuyết. Làm xong tham tu nhục chuyện, Lý Trường Phong liền bắt đầu vì chính mình định tố một bộ giấy đâm điểm bút. Cái gọi là điểm bút, kỳ thật có vẽ rồng điểm mắt ý tứ. Những này giấy đâm mặc dù làm tốt, nhưng là muốn trở thành cản âm lộ pháp khí, liền còn thiếu cuối cùng đạo này chương trình. Cái gọi là điểm bút họa phù là vậy. Kia điển tượng nhân liền vô cùng hiểu quy củ, cho Lý Trường Phong chuẩn bị bút mực chu sa những vật này, lại chuẩn bị cho hắn phòng trống, nhường Lý Trường Phong điểm bút họa phủ. Sau đó chính mình mang theo đồ đệ nhi tử bọn người xa xa rút đi, tuyệt không nhìn lén. Bởi vì điểm này bút họa phủ thuộc về tuyệt đối bí ẩn, không thể để cho người ngoài quan sát. Kia điển tượng nhân vô cùng hiểu quy củ, chủ động dẫn người tránh đi. Cái này khiến Lý Trường Phong rất hài lòng. Giống như là chỉ tượng điền loại kinh nghiệm này phong phú, lại hiểu quy củ lao giang hồ, đúng là tốt nhất đối tượng hợp tác. Về sau rất nhiều chuyện đều có thể tìm vị này lão thợ thủ công đến xử lý. Hắn đóng lại phòng cửa phòng cùng cửa sổ, lúc này mới bắt đầu tại giấy cuốn lên mặt điểm bút họa phù. Người có thất khiếu, chỉ là đốt cho viếng mồ mà đốt cho tổ tiên những cái kia bình thường giấy đâm người mà nói, liền không cần khai khiếu. Nhưng là nhường quỷ bộ phụ thân tại giấy đâm trên thân người, liền cần khai khiếu. Lý Trường Phong lấy đại định thần quang, chiếu rọi vận chuyển ngoài bút, ấn mở người giấy các lớn khiếu huyệt, vẽ lên tương ứng phụ chú. Sau đó liền hoán một cái quỷ bộ đi ra, nhường kia quỷ bộ tiến vào giấy đâm thân người bên trong. Liền thấy kia giấy đâm người bỗng nhiên khẽ động, liền toàn thân bắt đầu cứng ngắc làm ra các loại động tác. Quỷ nhất tiệu pháp thuật này, có thể thông qua giấy đâm người, giấy đâm cố kiệu, từ thủ hạ âm binh quỷ bộ nhất tiệu tiến đưa. Thi thuật giả cưới loại này cố kiệu, có thể dạ hành ngàn dặm. Lại là vừa vặn thích hợp Lý Trường Phong tình huống hiện tại. Dưới tay hắn âm binh càng ngày càng nhiều, kia bốn cái nhát gan nữ tứ quỷ bộ tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Về sau vừa vặn có thể làm tiệu phu, cho hắn kiến tiệu. Chương 110, vẽ rồng điểm mắt chương 110, vẽ rồng điểm mắt Lý Trường Phong không ngừng cố gắng, lại ấn mở còn lại ba cái giấy đâm người khiếu huyệt. Đi theo lại tại giấy tiệu, giấy phòng phía trên đồng dạng điểm bút hòa phù. Cái này cùng giấy đâm người lại có khác nhau. Người có thất khiếu, cho nên tại giấy đâm trên thân người khai khiếu thời điểm, thường thường yếu điểm mở thất khiếu. Nhưng là giấy tiệu cùng giấy phòng bực này đồ vật, liền không cần ấn mở thất khiếu, mà là yếu điểm mở nhân thần quỷ tam khiếu. Cái này cùng giấy đâm người điểm bút hòa phù chi pháp liền hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Lý Trường Phong đang vì giấy đâm điểm bút hòa phù, lại lấy pháp lực tế luyện thời điểm. Lúc này Vương Thư Bạn cũng ở nhà bên trong dạo bước tới lui. Vương Thư Bạn thê tử Từ Thị thấy tâm phiền, nhịn không được nói, người ta đưa tiền, ngươi sẽ làm sự tình tốt. Làm gì trong nhà đi tới đi lui, làm cho người ta tâm phiền. Vương Thư Bạn dừng bước lại, tức giận nói, ngươi nói nhẹ nhõm, đây chính là 600 lạng bạc ròng. Thật mời người làm việc, nhà ta coi như chỉ có thể rơi xuống hơn 100 lượng. Nhưng là nếu như, kia 600 lạng bạc ròng coi như tất cả đều là nhà ta. Từ Thị nghe xong, lập tức cũng không nỡ lên. Đây chính là 600 lạng bạc ròng, rất lớn một khoản tiền. Nàng nói, kia nếu không, ta liền đem số tiền này giấu hạ. Ngược lại cái kia Lý Trường Phong, nhìn cũng chỉ là nông dân. Ngươi liền nói chuyện không làm được, tiền cũng bỏ ra, hắn còn có thể làm sao phải không? Loại chuyện này, ngươi cho rằng lại không phải là không có làm qua. Trong nha môn vốn là ăn nhân địa phương, kia họ Lý muốn trách, chỉ có thể trách hắn rất dễ dàng tin tưởng người khác, thật sớm đem tiền cho nhà ta. Vương Thư Bạn lắc đầu, thở dài nói, kia Lý Trường Phong nếu là đồng dạng phổ thông bách tính, cũng là dễ nói. Hết lần này tới lần khác cái kia Lý Trường Phong không phải người bình thường, tựa như là một cái pháp sư. Giấu hạ tiền của hắn, sợ là hắn không chịu bỏ qua. Nghe nói Lý Trường Phong là pháp sư, kia Từ Thị lại có chút e ngại, ngập ngừng nói không chịu nghĩ kế. Dù sao pháp sư luôn luôn cùng quỷ vật loại hình đồ vật dính líu quan hệ, xem như nữ nhân, thiên nhiên sợ hãi những vật này. Vương Thư Bạn lại chính mình quyết tâm, cười lạnh nói, ta giống như nghe nói qua, kia Lý Trường Phong là Phúc Uy Tiêu Cục Vương Hồng Bảo Vương cung phụng đệ tử. Vừa vặn Phúc Uy Tiêu Cục trước kia cùng Tham Bang là tử đối đầu, hiện tại Tham Bang thế lớn, ta thẳng thắn đi Tham Bang báo cáo cái kia Lý Trường Phong đi. Từ Thị giật nảy mình, nói, ngươi nhưng chớ có làm loạn. Nếu là Tham Bang người trong lúc nhất thời không có giết chết kia Lý Trường Phong, đến lúc đó, Lý Trường Phong tìm tới nhà ta nhưng làm sao bây giờ? Cách nhìn của đàn bà. Vương Thư Bạn cười lạnh một tiếng, nói, Tham Bang hiện tại như thế thế lực, giết chết một cái Lý Trường Phong chẳng phải là dễ dàng. Chỉ cần giết chết Lý Trường Phong, cái này 600 lạng bạc ròng, có thể đầy đủ nhà ta hoa nửa đời sau. Nguyên bản trong lòng còn mang theo một chút do dự, nhưng là nghĩ đến 600 lạng bạc ròng khoản tiền lớn như vậy. Lập tức quyết định, đội vàng đi ra cửa tìm Tham Bang đi. Chọn vẹn bỏ ra nửa ngày nhiều thời giờ, Lý Trường Phong mới hoàn thành điểm bút họa phù chương trình. Như thế, những này giấy đâm miễn cưỡng liền có thể sử dụng. Bất quá về sau vẫn là phải đặt ở pháp đàn phía trên, thường ngày tế luyện, thời gian càng lâu, những này giấy đâm pháp khí mới có thể càng lợi hại, công năng càng cường đại. Chỉ là trên lý luận, mặc dù biết những vật này, nhưng nhìn tới kia giấy kiệu thời điểm, trong lòng của hắn ít nhiều có chút bồn chồn. Bởi vì cái này giấy đâm mà thành cố kiệu a, không nói đâm một cái là rách a, lại cũng kém không nhiều. Thấy thế nào cũng không giống là có thể ngồi người bộ dáng. Rất khó tưởng tượng người có thể ngồi tại dạng này giấy kiệu phía trên. Bất quá quỷ nhất kiệu pháp thuật này nói là có thể khiêng đi người sống, dạ hành ngàn dặm, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể tạm thời thử một chút. Bận rộn đã hơn nửa ngày, Lý Trường Phong miễn cưỡng đem những này giấy đâm cho làm tốt, sắc trời đều đã dần dần đen lại. Mặc dù không có đồng hồ, không biết rõ thời gian cụ thể, nhưng là xem chừng, hẳn là tới ban đêm 5-6 giờ. Lại ở thời điểm này, một hồi âm phong đông nhiên ở giữa, đã đi tới Lý Trường Phong trước mặt. Một cái quỷ bộ hiện thân mà ra, đối với Lý Trường Phong oa nói hồi lâu. Lý Trường Phong lập tức sắc mặt tái xanh, loại chuyện này, ngươi thế nào không tới sớm một chút bẩm báo ta? Chỉ là nói như vậy, nhưng cũng biết chính mình nổi giận không hề có đạo lý. Ban ngày thời điểm, ban ngày ban mặt, cho dù là mùa đông trời đầy mây, quỷ này buộc cũng không cách nào tới cho mình truyền tin. Cái này không, sắc trời vừa mới đen lại về sau, quỷ này buộc lập tức truyền tin. Chỉ là, hiện tại thời gian đã chậm một chút. Kia Vương Thư Bạn cũng đã hướng Tham Bang bán hắn. Chỉ là kia Vương Thư Bạn cũng không biết Lý Trường Phong tại chỉ tượng điển nơi này, kia Tham Bang khẳng định cũng không biết. Cho nên đến bây giờ cũng không có tìm đến. Ha ha, thật sự là không biết sống chết a. Lý Trường Phong ung dung thở dài nói rằng, đã, cái này Vương Thư Bạn muốn chết, quyển kia lão gia cũng liền không khách khí. Với bạn, những cái kia giấy đâm đã toàn bộ tế luyện hoàn thành, Lý Trường Phong liền hướng về chỉ tượng điển bọn người cáo tử. Sau đó thi triển pháp thuật, vừa bấm chỉ quyết, quát to một tiếng, sắc. Lập tức liền có âm phong trận trận gào thét mà đến, giữa thiên địa âm trầm một mảnh. Thủ hạ bốn cái quỷ bộ tiến vào người giấy thể nội, nâng điệu lên đến. Lý Trường Phong hơi có chút khẩn trương, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu chỉ chú. Hắn hướng phía trước cất bước khẽ động, liền cảm thấy toàn thân dường như biến nhẹ, ngồi lên kia giấy tiệu, lại cảm thấy như ngồi đám mây. Loại kia trong tưởng tượng đem giấy tiệu đè sập chuyện cũng không có xảy ra. toàn bộ cố kiệu liền như vậy nhẹ nhàng trôi lơ lửng, tựa như cưới mây đạp gió đồng dạng, còn lại âm binh toàn bộ đi theo cố kiệu về sau, nâng lên giấy phòng, một đường uốn lượn mà đi. Đi ra mấy bước, liền đi vào nồng vụ ở trong, xuyên tường qua bích, tan biến tại vô hình. Chờ Lý Trường Phong rời đi nửa ngày, chỉ tượng điền một nhà vừa mới đi ra. Một đội người giấy âm binh, đồng bền lung lay tại Lạc Nguyên huyện thành ở trong phòng ngoài qua thất, xuyên qua từng tòa phòng ở đường đi, rất nhanh liền đi tới Vương thư bạn nhà nơi ở Lý Trường Phong nguyên bản còn lo lắng, trong thành này có thành hoàng loại hình thần linh, có thể hay không thẳng mình đi âm đường. Nhưng không ngờ đoạn đường này đi tới, không có nửa điểm động tĩnh. Bất luận là thành hoàng quỷ thần, vẫn là trong thành từng cái miếu xem ở trong cung phụng quỷ thần, cũng đều không có một cái nào ra mặt can thiệp. Liên để Lý Trường Phong thuận lợi đi vào Vương thư bạn trong nhà. Chỉ là, vượt quá Lý Trường Phong ngoài dự liệu chính là, kia Vương thư bạn trong nhà một mảnh hỗn độn, giống như là bị người phá phách cướp bóc qua đồng dạng. Kia Tử thị ngồi tại trong nhà khóc thiên xóa, kia Vương thư bạn trên mặt bị người ủ phất tử, ngồi sập xuống đất một mặt chán nản. Tình huống như vậy, thấy Lý Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vương thư bạn trong nhà thế nào giống như là bị người cướp qua đồng dạng? Hắn mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, đem thủ hạ âm binh quỷ bộ thả ra, tại hàng xóm tìm hiểu tin tức. Rất nhanh tin tức tập hợp mà đến, truyền vào Lý Trường Phong trong tai. Nhưng hắn không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai cái này Vương thư bạn hôm nay chạy đi tìm tham bang tố giác Lý Trường Phong, kết quả tham bang người ngược lại đem Vương thư bạn nhà cho đoạn. Tổng kết lại nguyên nhân, không ngoài chính là Vương thư bạn coi là tham bang sẽ hết sức thống hận Lý Trường Phong loại này phúc uy tiêu cục dư nghiệt. Nhưng là hắn nghĩ xấu. Chương 111, lại xấu lại xuẩn chương 111, lại xấu lại xuẩn đầu tiên chính là tham bang là người thắng, phúc uy tiêu cục là kẻ thất bại. Người thắng đối kẻ thất bại thường thường đều là nhìn xuống, không có nhiều như vậy tử hận. Tiếp theo, chính là tham bang quy mô là rất khổng lồ. Thuộc về một chủng loại dường như phường hội đồng dạng tổ chức, bang chúng sợ là không có 10.000 cũng có 8.000. Dạng này bang hội, nội bộ thế lực thì rất nhiều, chia làm rất nhiều phe phái cũng có thể muốn đập. Lúc trước cùng Phúc Y tiêu cục đối địch, khả năng đều cùng hiện tại Lạc Nguyên huyện thành không phải một cái phe phái. Nói không chừng quan hệ đều không thế nào tốt. Đem Vương thư bạn đi tìm những này tham bang người đi báo cáo Lý Trường Phong, những cái kia tham bang người thật không có bao nhiêu động lực đi tìm Lý Trường Phong phiền toái. Huống chi, Lý Trường Phong vẫn là nhất làm cho người e ngại pháp sư. Nhưng là trái lại, cái này Vương thư bạn lộ ý tứ, để người ta biết hắn thu Lý Trường Phong bạc, không cho Lý Trường Phong làm việc, ngược lại báo cáo. Ha ha, người ta tham bang người vừa bận tới một cái đen ăn đen. Ngược lại, tham bang hiện tại cùng huyện nha quan hệ không thế nào tốt. Tóm lại, các loại nguyên nhân phía dưới kia Vương thư bao đen đủi, hướng tham bang báo cáo Lý Trường Phong về sau, không chỉ có không có tác dụng gì, ngược lại bị tham bang thừa cơ dọa dẫm, về sau dứt khoát liền trực tiếp đem hắn trong nhà cướp sạch. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Lý Trường Phong không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nguyên bản tràn đầy lửa giận, cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Quả nhiên, thế giới này sợ nhất chính là loại này lại xấu lại xuẩn người a. Lý Trường Phong ung dung nói rằng, cùng Vương thư bạn loại này hám lợi đen lòng người ngu, lại có lời gì dễ nói đâu. Căn bản không đáng sinh khí. Bất quá cũng không cần trông cậy vào Lý Trường Phong buông tha hắn cũng được. Đầu tiên, Lý Trường Phong 600 lạng bạc dòng khẳng định đã bị tham bang người cướp đi. Không truy cứu cái này Vương thư bạn lại làm sao có thể? Tiếp theo, hắn Lý Trường Phong trước đó đều đã cảnh cáo Vương thư bạn không muốn cho mình làm yêu thiêu thân. Nhưng là gia hỏa này còn dám cho mình tới này một bộ, không cho hắn một cái báo ứng, ngày sau người khác không đều sẽ cảm giác lấy hắn Lý Trường Phong dễ khi dễ. Lý Trường Phong thâm thẳm nói rằng, hồi lâu không giết người, đi thôi. Hôm nay tới đây Lạc Nguyên huyện thành, Lý Trường Phong không có đem tất cả âm binh toàn bộ mang lên, cũng liền mang theo Vương Hồng Bảo chuyển xuống 6 cái xã lệnh âm binh. Đây cũng là dưới tay hắn mạnh nhất âm binh. Theo Lý Trường Phong ra lệnh một tiếng, một đoàn cái bóng liền bay vào tới Vương thư bạn trong nhà. Tối hôm đó, kề bên này rất nhiều cư dân đều nghe được Vương thư bạn trong nhà thê thảm kinh khủng tiếng kêu, tha mạng, tha mạng. Quỷ a, quỷ a. Tiếng kêu này làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, không người dám đi dò xét. Mãi cho đến ngày thứ 2 hừng đông về sau, mới có người đánh bạo tiến vào Vương thư bạn nhà. Đã thấy chồng thê hai cái toàn bộ mất mạng, tử trạng hoảng sợ, giống như là tất cả đều bị hủ chết. Đương nhiên đây đều là ngày thứ 2 sự tình. Vào lúc ban đêm, thu thập Vương thư bạn vợ chồng, cũng liền bất quá chỉ là bỏ ra mấy phút mà thôi. Đối với xã lệnh âm binh tới nói, giết hai người bình thường tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh xã lệnh âm binh một lần nữa trở về, đi theo Lý Trường Phong cố kiệu về sau, nâng lên giấy phòng, một lần nữa lên đường. Rất nhanh, một nhóm người giấy âm binh liền biến mất tại trong hắc ám. Cố kiệu ở trong, Lý Trường Phong chuyên tâm bấm niệm pháp quyết chỉ chú. Quỷ nhất kiệu trong quá trình, niệm chú không thể đình chỉ. Một khi dừng lại niệm chú, hắn liền sẽ ép phá giấy kiệu, rơi vào âm u âm thế ở trong. Dọc theo con đường này, Lý Trường Phong đều giống như tung bay ở đám mây, không có rơi qua. Toàn bộ cản âm lộ quá trình, cứ như vậy đồng bền lung lay, như rơi đám mây. Duy nhất để cho người ta lo lắng đề phòng là, dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có thể nghe được đủ loại quái thanh. Có người thúc thiết, có người cầu khẩn. Thậm chí Lý Trường Phong còn giống như nghe được đã qua đời lao phụ thân đang gọi hắn danh tự. Lý Trường Phong rất muốn đánh mở màn kiệu, nhìn ra phía ngoài nhìn đến cùng là cái gì tình hình, nhưng lại cố nén không có mở ra. Bởi vì dựa theo pháp thuật này cấm kỵ tới nói, một khi mở ra cố kiệu ra bên ngoài nhìn, liền sẽ xảy ra to lớn không lường được nguy hiểm. Rất nhiều tu luyện phương pháp này người, đều là chết tại nơi này cái cấp trên. Lý Trường Phong cũng không muốn không hiểu thấu chết, cũng chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ cùng sợ hãi. Cũng may đoạn đường này không dùng đến bao lâu thời gian, dường như chỉ là bữa cơm công phu, kia cố kiệu liền đã rơi xuống. Dấu hiệu này chạm đất mới vừa tới. Thế là, hắn mở ra màn kiệu xem xét, phát hiện chính mình không chỉ có đã về tới Thanh Bạch Hương, hơn nữa còn là về tới Đại Thanh Sơn bên trên, Chiêm Gia thôn bên trong. Trong núi tối sầm, phòng ở cây cối đều chỉ còn lại lắc lư cái bóng. Lý Trường Phong qua lại đường trông đi qua, dường như thấy được một đầu đốn lượn con đường, hai bên đường có rất nhiều đèn đuốc người ta, lộ ra phồn hoa náo nhiệt. Chỉ là không chờ Lý Trường Phong lại nhìn, hoàng hốt ở giữa, con đường kia cùng người ta tất cả đều đã biến mất. Lại nhìn thời điểm, cũng chỉ còn lại có một mảnh đen kịt. Lý Trường Phong nhìn lại một chút Chiêm Gia thôn những này không người rách nát thôn xóm, lập tức liền có một loại giật mình như mộng cảm giác. Cùng lúc đó, trong miệng hắn đã không tự chủ được nói thầm lên, âm đường, quả nhiên là âm đường. Cũng khó trách nói môn này quỷ nhất tiệu pháp thuật, có thể dạ hành ngàn dặm. Lúc này tính toán thời gian, từ Lạc Nguyên huyện thành trở lại Chiêm Gia thôn đến, đoán chừng cũng không dùng đến nửa canh giờ thời gian. Còn nếu là Lý Trường Phong chính mình đi một chuyến, 7-80 dặm đường, hắn nói ít cũng muốn đi 2-3 canh giờ. Cái gọi là âm đường, cũng gọi là quỷ đường. Tên như ý nghĩa, cái kia chính là cho quỷ đi đường, hoặc là nói là âm phủ con đường. Lý Trường Phong chính là mượn âm phủ con đường, lúc này mới có thể nhanh như vậy gấp trở về. Như thế nói đến, hắn vừa rồi quay đầu nhìn cái nhìn kia, nhìn thấy đầu kia đại lộ, còn có đèn đuốc sáng trưng phòng ở, hẳn là âm phủ cảnh tượng. Khó trách pháp thuật này cấm kỵ là không cho phép mở ra cố kiệu nhìn ra phía ngoài. Người sống đi âm đường vốn là nguy hiểm, một khi khám phá âm đường, liền dễ dàng rước lấy âm phủ những cái kia đồ vật loạn thất bát tao đến cả đường. Cho nên đồng dạng cản âm lộ người, thường thường cũng còn muốn đem chính mình ánh mắt cho bị kín, mà là thông qua dây đỏ, một trượng, cùng chờ một chút pháp khí tín tiêu trì vật đến dẫn đường. Lý Trường Phong môn này quỷ nhất hiệu, xem như cản âm lộ ở trong lợi hại pháp môn. Không cần chính mình đi đường, tư tiểu quỷ dơ lên cố kiệu đi đường. Bất quá kỳ thật trên bản chất, vừa rồi mình rốt cuộc ngồi tại cố kiệu phía trên không có đều khó mà nói. Có lẽ căn bản chính là chính mình hai chân đi tới trở về, chỉ là cảm giác ngồi kiệu mà đi cũng khó nói. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại đã trở về. Lại xoắn suýt những này kỳ thật đã vô dụng. Trong núi lướt át, hạt xương quá lớn, rất dễ dàng làm hư những này giấy đâm. Lý Trường Phong liền để bốn cái quỷ bụng, đem người giấy kiệu để vào pháp đàn bên trong. Vừa mới điểm bút họa lá bùa đâm, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng. Cần đặt ở pháp đàn ở trong, mượn nhờ đàn trận lực lượng thường ngày tế luyện ôn dưỡng. Thời gian càng dài, bộ này giấy đâm lực lượng liền sẽ càng lợi hại. Lần này lại mua 5 cân tham tu nhục mang về, tiết kiệm một chút ăn, hẳn là có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng thời gian. Hắn dựa theo chỉ tượng điền lời giải thích, dùng áo ra đến trang tham tu nhục, gấp hệ miệng túi, dán lên lá bùa phong trấn. Đây hết thể cũng là vì nhường tham tu nhục huyết khí không tiết ra ngoài. Chương 112, gặp 5 ngày chương 112, gặp 5 ngày tham tu nhục huyết khí đối với âm phủ âm người tà ma tới nói, đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Một khi khí huyết lộ ra ngoài, rất dễ dàng dẫn tới một chút rất nguy hiểm đồ vật. Như thế rất dễ dàng hỏng bét. Cũng may Lý Trường Phong công tác chuẩn bị không sai, thuận lợi đem tham tu nhục mang về. Áo da trang kia tham tu nhục bình thường đều là tạm thời cử động, bởi vì áo da có thể phòng ngừa tham tu nhục khí tức tiết ra ngoài. Cái đồ chơi này một khi tiết ra ngoài, không chỉ có sẽ ở âm phủ dẫn tới rất nhiều phiền toái, liền xem như tại dương gian cũng biết nhường rất nhiều mẫn cảm động vật hoảng sợ bối rối. Tỷ như ngươi cưỡi ngựa thời điểm mang theo tham tu nhục, nếu là không có chứa vào áo da, hoặc là áo da không có đóng tốt miệng, nhường tham tu nhục khí tức tiết ra, như vậy con ngựa toàn bộ đều sẽ bối rối bất an, thậm chí chấn kinh điên cuồng. Cái khác gà chó những vật này cũng là bình thường. Bởi vậy trên đường mang theo tham tu nhục, thường thường liền cần áo da đến cách ly. Nhưng là về đến trong nhà về sau, tham tu nhục liền không cần để vào áo da, mà là có thể để vào cái bình ở trong. Bất quá cũng rất có giảng cứu. Vò này cần nửa chôn dưới đất, đem tham tu nhục để vào trong đó về sau, cũng không thể đâm miệng thật chặt, cần phải có không khí chảy vào. Trừ cái đó ra, còn có thể giết gà thỏ những vật này, nhỏ máu trong vỏ, đến nuôi những này tham tu nhục. Dạng này liền có thể nhường tham tu nhục cất giữ thời gian dài hơn, thường thường 2-3 tháng, cũng còn có thể bảo chứng khí huyết sói mòn không nghiêm trọng. Còn có đặc biệt nâng lên một chút đó chính là, những này tham tu nhục vô luận như thế nào cũng không thể dùng tay đến đụng vào. Đây là tuyệt đối cấm chỉ một chút, bởi vì những này tham tu nhục có thể sẽ dung nhập da thịt của ngươi ở trong, hướng thân thể người đến chui. Tóm lại, cái đồ chơi này tà tính rất, nhất định phải chạm đến tham tu nhục lời nói, cũng chỉ có thể mang ra bao tay. Vì lúc này thường dùng ngăn tham tu nhục trong nhà, thường thường chuyên môn chuẩn bị có ra bao tay, cùng tham tu nhục có liên quan các loại đồ vật. Hắn vừa về đến, liền cắt đại khái 2 lượng tham tu nhục đến ăn. Dùng đến đơn giản nhất chế biến thức ăn chi pháp, cũng chính là nấu thịt. Tùy tiện lại ném đi một chút bổ dưỡng dược liệu, tỉ như hoàng tinh đảng sâm loại hình. Lý Trường Phong đại ca Lý Thanh Phong là lang trung, trong nhà không thiếu những vật này. Mặc dù hắn hiện tại trên cơ bản đã ở tại lưng chừng núi Chiêm Gia thôn. Đợi đến đem tham tu nhục nấu chín, Lý Trường Phong vớt lên liền ăn. Cũng mặc kệ hương vị như thế nào, tối thiểu có thể ăn. Vừa mới ăn xong, liền cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt. Đây là tham tu nhục dược lực ngay tại phát tác, thậm chí liền đầu cũng bắt đầu hơi hun, dường như uống rượu đồng dạng. Bất quá cũng may một bữa cơm 2 lượng tham tu nhục đối với Lý Trường Phong tới nói, cũng không quá nhiều. Còn có thể tiếp nhận, đã không thích chứ, cũng sẽ không say thịt. Hết thể đều là vừa vặn. Chỉ là qua lại buôn ba vất vả, hắn nhịn không được nhắm mắt liền ngủ một giấc. Cái này ngủ một giấc thơ ngọn, trong lúc bất chi bất giác liền đã ngủ thẳng tới trời tối. Bên ngoài gió núi hô hô thổi mạnh, gợi lên khắp núi cây cối hô hô lay động. Bất quá những ngày gió núi tới Chiêm Gia thôn phụ cận, lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, phân tán, thế là những ngày gió núi liền biến thành nhỏ bé phân tán khí lưu, cuối cùng biến mất vô hình. Lý Trường Phong hơi kinh hãi, đúng. Tối nay tựa như là gặp 5 ngày. Phương thiên địa này, mỗi tháng đều có 3 ngày thời gian vô cùng đặc thù, xưng là gặp 5 ngày. 3 ngày này chính là mỗi tháng đầu năm, 15 cùng 25. Cần cấm kỵ đều sinh ra tại cái này gặp 5 ngày. Tỷ như kia cản âm lộ pháp môn, liền giảng cứu gặp 5 ngày không thể thi pháp. Hơn nữa muốn cung phụng xã công. Cái gọi là xã công kỳ thật chính là thổ địa thần. Bất quá đương nhiên không phải kiếp trước kia cái gọi là thổ địa lao nhi. Kiếp trước thổ địa thần chỉ là tiểu thần, quản hạt đều là một hương một thôn chi địa. Thế giới này cái gọi là xã công càng cùng loại với hậu thổ, hoặc là nói là đại địa chi thần, là thống trị cả vùng thần linh. Đồng thời, cái này Đại Thanh Sơn bên trên cũng không biết vì cái gì, mỗi khi gặp năm ngày, liền có trên núi phong sát sinh ra, theo lưng núi thổi xuống. Chiêm gia thôn lẽ ra ngay tại phong sát thổi qua con đường bên trên. Bất quá chiêm gia thôn tình thế tuyệt hảo, lại trải qua người vì cải tạo, liền tự thành tình thế cách cục. Nói cách khác tạo thành một cái phong bế lực trường. Kia sơn cương thổi qua, liền sẽ bị cái này tình thế cách cục ngăn cản ở ngoài. Nếu không lâu dài bị cái này phong sát thẳng thổi, thôn này sớm muộn phong thủy tản mạn khắp nơi, cỏ cây khô héo, đất màu bị trôi. Cư ngụ ở nơi này cư dân, càng là muốn bao nhiêu bệnh nhiều thai, nghèo rất mù tơi. Hết thảy đều muốn dựa vào toàn bộ thôn tình thế cách cục mới đưa phong sát ngăn cản ở ngoài. Kỳ thật lúc đầu, chiêm gia thôn người còn tại thôn phía trên gió trên đường xây dựng một tòa nho nhỏ sơn thần miếu. Hẳn là lấy cái này sơn thần miếu đến giúp đỡ ngăn trở cái này núi này ở giữa cương sát chi phong. Bất quá kia sơn thần miếu bên trong sơn thần quá yếu, vừa mới tụ tập một chút linh quang hương hỏa, liền bị thổi tan. Về sau bị Lý Trường Phong nhặt được tiện nghi, đem tam túc kim tiềm để vào miếu bên trong, thay thế sơn thần hưởng thụ hương hỏa. Cũng là cho Lý Trường Phong ẩn dục mấy cái phúc đức thiết tiền. Lúc này, bên ngoài thổi mạnh gió núi, chính là trong núi cương sát chi phong. Lý Trường Phong thầm nghĩ, thôn này hiện tại chỉ có ta một người ở lại, dương khí sức sống không đủ, khó mà chống đỡ được trong thôn tình thế, thời gian lâu dài, này phong thủy cách cục sợ là sẽ phải bị phong sát phá. Ta phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này mới được. Mà mong muốn giải quyết việc này, đầu tiên hắn đến làm rõ ràng trong núi này phong sát đến cùng từ đâu mà đến. Kỳ thật chuyện này, Lý Trường Phong đã sớm hiếu kỳ qua. Chỉ có điều trước kia không có cơ hội, cũng không đủ khu động lực đi điều tra. Bất quá bây giờ lại là có. Chỉ là, hắn mong muốn âm thần xuất khiếu đi xem một cái. Nhìn một chút bên ngoài kia gào thét gió núi, Lý Trường Phong quyết định vẫn là không muốn tìm đường chết cho thỏa đáng. Loại này mang theo cương sát gió núi, không cần nói Lý Trường Phong còn không có tu thành Bảo Châu nhập diệu. Dù là liền xem như tu thành Bảo Châu nhập diệu, âm thần cũng không chịu nổi loại này phong sát quét. Sợ là lập tức liền muốn bị thổi hồn phi phách tán. Ngày thứ hai lên, tất cả gió lớn thổi qua vết tích đều không có còn lại. Lý Trường Phong cũng liền tạm thời đem thăm dò phong sát đầu nguồn chuyện cho để xuống. Hắn hiện tại nhất phải làm chuyện vẫn là tu thành tiến lên khí huyết, hoàn thành Bảo Châu nhập diệu. Sự tình khác tạm thời đều có thể buông xuống, hoàn toàn không cần phức tạp. Trong khoảng thời gian này đến nay, không thấy Lý Trường Phong tiến vào ác mộng thế giới tần suất đều thiếu đi. Thậm chí Lý Trường Phong biết rõ thông qua phúc đức thiết điển, tiến vào đặc thù cảnh tượng, thường thường sẽ có đại thu hoạch. Nhưng là hắn đều tạm ngừng lại, không có đi đặc thù cảnh tượng thăm dò. Hết thảy đều muốn cho Bảo Châu nhập diệu đường đường. Hết thảy đều phải chờ tới Lý Trường Phong hoàn thành Bảo Châu nhập diệu lại nói. Cái này thăm dò phong sát nơi phát ra, tự nhiên cũng muốn về sau thả thả. Ngược lại một lát còn thổi không xấu cái này chiêm gia thôn phong thủy. Hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở khí huyết dương hỏa phía trên, một ngày ăn 3 bữa tham tu nhục. Mỗi bữa 2 lượng, một ngày liền có thể ăn 6 lượng tham tu nhục. Hắn như thế lời người, thế mà lần đầu tiên cũng còn làm lên các loại lớn trọng lượng rèn luyện lên. Là đều là mau chóng tiêu hóa những này tham tu nhục, đem nó chuyển hóa làm tự thân khí huyết dương hỏa. Như thế, hắn khí huyết dương hỏa tự nhiên tăng trưởng cực nhanh. Chương 113, không làm việc đàng hoàng. Chương 113, không làm việc đàng hoàng. Ngay tại Lý Trường Phong trầm mê đang luyện công thời điểm, lại là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này Đại Thanh Sơn bên trong đêm thế mà ra sói hoang, nửa đêm ở trong núi gọi bậy. Cũng là dùng phía trước núi bên trong có chiêm gia thôn người người luyện võ, thợ săn chiếm đa số. Tự nhiên đem trong núi manh thú đều cho đánh tan. Mà bây giờ chiêm gia thôn người không tại, không biết nơi nào sói hoang, lại chạy đến Đại Thanh Sơn tới. Đầu năm nay hoàn cảnh nguyên thủy, có thể không có cái gì động bảo đảm. Thuống chi, những này sói hoang thật có khả năng uy hiếp dưới núi dê bò, thậm chí cả bạch tính. Trọng yếu nhất là, những này sói hoang kêu đáng ghét. Cho nên Lý Trường Phong phái ra ở mình, trực tiếp khắp núi lục soát, đem cái này sói hoang tìm được giết chết. Đợi đến ngày thứ hai, trong tay Lý Trường Phong liền nhiều hơn một khối hoàn chỉnh da sói, cũng có thể bán cái 1-2 bạc hơn. Da sói không đáng tiền, nhưng là loại này hoàn chỉnh, không có nửa điểm vỡ vụn da sói coi như đáng tiền. Vì âm binh giết chết sói hoang, toàn thân trên dưới đương nhiên sẽ không có nửa điểm vết thương. Vừa mới giải quyết kia sói hoang, lại không nghĩ dưới núi lại có người tìm tới. Lại là ngày nọ buổi chiều, Lý Trường Phong còn tại leo núi luyện võ, để giúp trợ tiêu hóa tham tu nhục, tăng trưởng tự thân khí huyết. Vừa mới trở lại trong thôn, lại không nghĩ những lúc như vậy, liền gặp được một lớn một nhỏ hai cái đứa nhỏ chạy đến chiêm gia thôn tới. Thậm chí còn dám gỡ ra từ đường khe cửa hướng bên trong nhìn. Phải biết, ở trong đó cung phụng thế nhưng là âm binh phát đàn. Lý Trường Phong lập tức tức giận hét lớn một tiếng, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thế nào lên núi tới. Bị Lý Trường Phong quát to một tiếng, kia hai cái tiểu tử cũng không sợ, mà là kinh hỉ nói, tam thúc, ngươi chạy đi đâu, thế nào hiện tại mới trở về. Lý Trường Phong cười ha ha, nói, chơi gái đi. Các ngươi sao lại tới đây? Đây là đại ca hắn Lý Thanh Phong nhà hài tử Lý Nha Nha cùng Lý Cối Say. Nông thôn địa phương, đứa nhỏ đều lấy tiện danh dễ nuôi. Kia gà rừng là Lý Trường Phong xuống núi thời điểm vừa vặn gặp phải, tiện tay đánh. Hắn bức cho hai cái tiểu gia hỏa. Kia hai cái tiểu gia hỏa đều reo hò một tiếng, là gà rừng trên mông xinh đẹp lông đuôi tranh đoạt lên. Nửa ngày tranh đoạt xong, hai người mới nhớ tới chuyện nghiêm túc đến, nói: "Tam thúc, dưới núi Tử gia có người ném hồn, muốn tới tìm ngươi trừ tà đâu. Ba ba để chúng ta tới tìm ngươi xuống núi." Trong lòng Lý Trường Phong một kỳ, thật sự là rất lâu không có tiếp nghiệp vụ đâu, không muốn hôm nay lại có nghiệp vụ tìm tới cửa. Thật đúng là hoài niệm a. Trước kia, Lý Trường Phong còn không có đi Nguyên Thủy trấn thời điểm, hắn chính là Thanh Bạch Hương thần vu. Bình thường gặp được một ít chuyện, thường thường đều tới tìm hắn. Chỉ là đi Nguyên Thủy trấn về sau, những này nghiệp vụ đều vứt bỏ. Xem ra chính mình trở về sau, những này nghiệp vụ hẳn là lại có thể một lần nữa nhặt lên. Mặc dù kiếm không được mấy đồng tiền a. Dù sao Lý Trường Phong hiện tại tâm lớn, nông dân một chút tiền thù lao tính không được cái gì. Nhưng là cuối cùng là có cái nghề, miễn cho nhường trong nhà người hàng ngày lại ngại hắn về nhà không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng. Ngay lúc này Lý Trường Phong liền theo hai cái tiểu thí hải xuống đến dưới núi. Kia người Từ gia quả nhiên đang chờ, thậm chí đã đợi không quá kiên nhẫn. Nếu không phải biết gọi hồn cần trời tối, sợ là sớm liền không nhịn được chính mình lên núi tìm Lý Trường Phong đi. Lý Trường Phong hỏi rõ một chút tình huống, thừa dịp sắc trời đã gần đen, liền đi Từ gia hỗ trợ gọi hồn. Nông thôn sơn gia ở trong, không thể so với thành thị, tiểu nhi ném hồn sự tình có chút phổ biến. Nhiều khi đều là bị kinh sợ, hoặc là ngủ mơ ở trong, ngoài ý muốn thần hồn rời khỏi thân thể. Thì như có người đi ngủ, nghe phía bên ngoài hoàn thành tiếng ngữ. Mông lung ở trong, thần hồn ly thể chạy tới xem xét. Kết quả thoáng qua một chút thần hồn ra ngoài, liền lại cũng không về được. Lúc này, liền cần thầy cúng vu sư hỗ trợ gọi hồn. Đa số thời điểm, những này thần hồn cũng sẽ không quá xa, rất tốt gọi về. Chỉ có số ít dưới tình huống, những cái kia lạc mất thần hồn tiến vào âm thế, cái này cũng không phải là bình thường thầy cúng vu sư có thể gọi hồn. Lúc này liền sẽ dùng tới cùng loại với cưới phượng hoàng như vậy cao giai pháp thuật mới có thể cứu người. Thanh Bạch Hương phụ cận, bởi vì có lão Liêu Thụ tồn tại, cho nên chuyện thường thường biến đơn giản hơn. Hương nhân cung phụng lão Liêu Thụ không phải là không có nguyên nhân, bởi vì đồng dạng hương trung tiểu hài ném hồn, thần hồn thường thường đều sẽ bị lão Liêu Thụ gọi đi bảo vệ, chờ đợi vu sư đi lĩnh người. Nhiều khi, liền gọi hồn chương trình đều tiết kiệm được. Lý Trường Phong chỉ là tìm từ ra đứa nhỏ mặc qua quần áo cắt xong một khối thiêu hủy, cùng biết có ngày sinh tháng để lá bùa bung ra. Rất nhanh, lão Liêu Thụ phương hướng, liền có gió thổi tới, mang đến sương đêm. Người bên ngoài nhìn không thấy, Lý Trường Phong thấy rõ ràng. Sương mù một người trong đó chống quải trượng lao bà. Nó kia trên khuôn mặt già nua mặt mũi nhăn nheo, đều đã có thể kẹp chết con muỗi loại kia. Lý Trường Phong còn chưa kịp nói chuyện, kia Liễu bà liền nói: "Tiểu Trường Phong, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi khi còn bé còn bái qua ta làm cả nương." Lý Trường Phong sững sờ, hoảng hốt ở trong giống như có chuyện như vậy. Rất nhiều nơi đều có phong tục, sẽ để cho sinh bệnh hoặc là người yếu nhiều hai đứa nhỏ bái mẹ nuôi, bái cha nuôi. Bình thường bái đều là địa phương bên trên thanh danh không sai thông linh chi vật. Đương nhiên, cũng có người bày sai kết nghĩa, bái một chút hung thần ác sát, hoặc là oan hồn dã quỷ, làm cửa nát nhà tan cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá cái này lão Liêu Thụ thanh danh không sai, Thanh Bạch Hương phụ cận bái cái này lão Liêu Thụ là mẹ nuôi đứa nhỏ quả thực không ít. Chỉ là, Lý Trường Phong lại cảm thấy không đúng, luôn cảm thấy chỗ nào giống như không thích hợp, chính mình từ nhỏ phúc đức che chở, thân thể cường tráng, hẳn không có bái qua cái gì mẹ nuôi mới đúng. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem vị này lão Liêu Thụ. Kia lão Liêu Thụ có chút chột dạ, liền nói: "Xem ra ngươi cũng nhớ không được. Quên đi, tính toán. Hôm nay tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ." Thế là Lý Trường Phong đống nhiên liền hiểu được, kém chút bị cái này lão Liêu Thụ cho kiếm lời. Lão gia hỏa này rõ ràng là có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Hắn tức giận: "Ngươi lần trước để cho ta hỗ trợ, kết quả có người tìm ta lấy phong, kém chút đem phúc khí của ta đều hỏa sạch sẽ, hôm nay lại tìm ta có chuyện." Đương nhiên, đây cũng là cái này lão Liêu Thụ làm nhiều chuyện tốt, xem như thiện thần. Ách, cái này Liễu bà hẳn là vẫn còn không tính là thần. Đã không có đến quan phủ sắc phong, lại không có dân gian lập miếu tế tự, hẳn là vẫn còn không tính là thần linh, chỉ có thể nói là ở vào thần linh cùng quỷ quái ở giữa tinh quái mà thôi. Tóm lại, cái này Liễu bà còn tính là một cái tốt tinh quái. Hơn nữa đại gia mặc dù lần thứ nhất chính thức đối mặt, nhưng nhận biết đã rất lâu rồi, thật xem như người quen cũ. Lý Trường Phong mới cùng nó dùng loại giọng điệu này nói chuyện, nếu không, trực tiếp sẽ để cho thủ hạ âm binh đi lên, đem cái này lão Liêu Thụ cho nhổ tận gốc. Hắn tin tưởng, cái này lão Liêu Thụ mặc dù thông linh, nhưng là bàn về sức chiến đấu tới nói, khẳng định là không sánh bằng dưới tay mình kia một bọn âm binh. Kia Liễu bà thầm nói: "Ngươi phúc khí cũng không có thấy yếu bớt ta. Hơn nữa kia lão hổ không phải cũng cho ngươi thủ lao a? Bằng không ngươi như thế nào ngồi này sơn thần bị?" Chương 114, chạy rất nhanh chương 114, chạy rất nhanh tốt ta, dường như nói có chút đạo lý. Mặc dù lần trước lấy phong chuyện để cho mình nạo phúc vận, nhưng là lão hổ ly kia cũng cho mình một tia địa mạch long khí xem như báo đáp. Song phương xem như cái cỏ, ai cũng không có ăn thiệt thòi. Lý Trường Phong liền hỏi: "Vậy ngươi lần này tìm ta hỗ trợ cái gì?" "Đúng rồi, cái này từ ra đứa nhỏ hồn phách ném đi, có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Ngươi không phải là vì thấy ta, chuyên môn đem người ta từ ra hải tử hồn phách cho gạt đi thôi." Liêu bà lại tức giận nói: "Tiểu Trường Phong, ngươi cái này số tuổi càng lớn, tâm nhãn càng bẩn dơ. Dùng các ngươi người tới nói, chính là lấy lòng tiểu nhân đến đo lòng quân tử của ta." Lý Trường Phong bị nói có chút xấu hổ, không khỏi dùng tay mò cái mũi. Kia Liêu bà nói: "Từ đại hoa là chủ động đi qua giúp ta bắt côn trùng. Từ đại hoa có nhiều hiếu tâm, so như ngươi loại này bạch nhãn lang tốt hơn nhiều." Cái này Liễu bà nghĩ linh tinh, thật cùng nông thôn số tuổi lớn, nói nhảm lão nhân ra đồng dạng, nhường Lý Trường Phong quả thực không chịu được nổi. Hán đội bằng nói: "Dừng lại, dừng lại. Từ đại hoa bái ngươi là mẹ nuôi, ta nhưng không có bái qua không nói được gì hiếu tâm bất hiếu tâm. Đúng rồi, ngươi tìm ta hỗ trợ, chuẩn bị cho ta cái gì thù lao? Nguyên bản hắn là không có chuẩn bị muốn thù lao, nhưng là bây giờ vì chắn vị này nói nhảm liêu bà miệng, hắn tranh thủ thời gian đưa ra thù lao, miễn cho vị này lão liêu thụ lại nhắc tới hắn là cái gì bạch nhãn lang. Liêu bà có chút mắt trợn tròn, đột nhiên a nha kêu một tiếng, hải tử nhà ta khóc, ta phải trở về chiếu cố hải tử. Cái này từ đại hoa liền cho ngươi a. Nói đột nhiên liền hướng sương mù ở trong vừa chui, biến mất không thấy hình bóng. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái ngốc đầu ngốc náo tiểu hoa nhi, chính là từ gia hải tử từ đại hoa rời khỏi hồn phách. Lý Trường Phong chính là cười một tiếng, không muốn cho thủ lao, liền không cho thủ lao a. Chạy cũng là rất nhanh. Nói như vậy, dẫn kia từ đại hoa hồn phách trở lại từ gia trong phòng, đem nó hồn phách đưa vào thân thể. Rất nhanh từ đại hoa liền đã cứu tỉnh tới. Kia người từ gia đối Lý Trường Phong thiên ân và tạ, đưa 300 lớn hạt bụi, cũng chính là 300 đồng tiền xem như tạ lễ. Dựa theo một sâu tiền là 1000 mai đồng tệ, mà một sâu tiền không sai biệt lắm tương đương một lượng bạc mà tính. Đây chính là ba tiền bạc từ tạ lễ. Đối với nông dân nhà tôi nói, ra tay đã không thấp. Đương nhiên, chút tiền ấy thật đúng là không để tại Lý Trường Phong trong mắt. Lý Trường Phong hỗ trợ ra tay, liền xem như làm việc thiện. Ban đêm, đường núi khó đi. Trong nhà lão nương lo lắng, không cho hắn trong đêm lên núi, nhường hắn ở tại dưới núi. Với bạn, Lý Trường Phong cũng nghĩ đến kia liễu bà nhường hắn hỗ trợ chuyện, cũng không có vội vã lên núi. Mặc dù kia liễu bà vô lại, không chịu cho hắn thủ lao, nhưng là có thể giúp đỡ, vẫn là phải hỗ trợ. Cái này liễu bà mặc dù vô lại một chút, miệng nát một chút bên ngoài, vẫn là cho Thanh Bạch Hương đã làm nhiều lần chuyện tốt. Không nói những cái khác, mùa hè nóng bức thời điểm, phụ cận hải đồng đều ưa thích đến lao cây liễu bên cạnh đầm nước tắm rửa bơi lội. Kia đầm nước nước sâu, lại chưa từng có chết đuối hơn người. Đây hết thảy đều là kia liễu bà che chở. Lý Trường Phong tự nhiên hẳn là cũng xem như qua được kia liễu bà che chở qua. Sáng sớm hôm sau, ngay tại nhà đại ca bên trong ăn cơm, hắn rời giường muộn, người khác sớm đã thành thói quen. Cũng may còn cho Lý Trường Phong lưu lại cơm, đặt ở trong nồi nóng lấy. Một chút hoa màu cháo cùng dưa muối, liền cái bánh bao đều không có. Bất quá cái này tại nông thôn đã coi như là không tệ. Trên cơ bản, loại này sức sản xuất không cao niên đại, nông nhàn ăn hiếm, ngày mùa ăn làm là chuyện rất bình thường. Lý Gia Qua cũng không tệ lắm, buổi sáng mặc dù cháo, nhưng đã đến giữa trưa, ban đêm lại là có cơm khô có thể ăn. Ngẫu nhiên còn có thể thấy một chút thịt ăn. Không giống như là một chút nhà cùng khổ, một ngày ba bữa cháo. Cũng chính là ngày mùa đợi, muốn ra đại lực mới bỏ được đến bất tài. Đây là thái bình thời tiết, một khi là gặp phải cái gì thiên tai nhân họa, vậy cũng chỉ có thể bán con cái. Nếu như mùa màng lại kém một chút, cái gì coi con là thức ăn, lưu dân khắp nơi trên đất cũng đều đi ra. Trong nhà không khí cũng coi như không tệ, mặc dù đã điểm nhà, cũng may lão nương còn tại. Ca ca chị dâu tính cách cũng không tệ, cũng là rất chiếu cố hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là Lý Trường Phong ra tay hào phóng, an tết trước cho trong nhà mua đại lượng đồ vật. An tết lúc lại cho tất cả tiểu bối thật dày hồng bao. Rất nhiều chuyện đều là dạng này, thường thường đều là lẫn nhau. Không thể ngươi lão là chiếm tiện nghi mà không báo lại. Trường ký như thế, cũng khó trách sẽ bị người chán ghét. Giống như là Lý Trường Phong dạng này, không gặp được loại kia cực phẩm người nhà, cũng rất khó chán ghét hắn. Ăn xong điểm tâm, cũng không có vội vã lên núi, mà là tới trước chân núi bên đầm nước đi nhìn thoáng qua. Quả nhiên phát hiện kia lão liêu thụ bên trên sinh một loại giáp trùng, rất nhiều cành lá đều bị cắn xấu, ngay cả vỏ cây đều bị gặm nuốt. Lý Trường Phong gặp, nhịn không được lắc đầu, cái này lão liêu thụ muốn tiền không muốn mạng. Đều bộ dáng này, thế mà không nỡ cho ta chỗ tốt, để cho ta hỗ trợ. Mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn độc thủ, bắt mấy chục con giáp trùng dâm chết. Nhưng mà cây này bên trên giáp trùng cũng không biết bao nhiêu, như vậy bắt nhưng cũng từ đầu đến cuối bắt không sạch sẽ. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát về nhà đem trong nhà đứa nhỏ tất cả đều đi tìm đến. Đại ca nhị ca trong nhà hài tử cộng lại đều 4-5 cái, lớn nhất 7-8 tuổi, tiểu nhân 2-3 tuổi. Lý Trường Phong đem bọn hắn toàn bộ đưa đến bên đầm nước, để bọn hắn đi hỗ trợ bắt côn trùng. Những hài tử này đều là 10 phần khoái hoạt, tam thúc kêu 10 phần thân cận. Nguyên bản trong nhà lớn một chút hài đồng đều muốn làm việc, cái gì nhặt phân, cắt cỏ loại hình công việc muốn làm. Hiện tại Lý Trường Phong dẫn bọn hắn đi ra bắt trùng, bọn hắn đều coi là Lý Trường Phong dẫn bọn hắn đi ra chơi, chơi tự nhiên rất sung sướng. Lại nói trong tay Lý Trường Phong có tiền, ra tay cũng hào phóng, bình thường phiên chợ gì đó, thường thường đều sẽ mua đồ ăn vặt cho trong nhà hải tử. Những đứa bé này tự nhiên thích vô cùng hắn, thân cận hắn. Chỉ là lập tức cho dù là nhiều nhân thủ nhiều như vậy, những cái kia côn trùng lại là vô luận như thế nào cũng bắt không sạch sẽ. Dường như vô cùng vô tận đồng dạng, một mực bắt được giữa trưa, cũng không thấy giảm bớt. Giữa trưa về nhà ăn cơm, Lý Trường Phong bị trong nhà lao nương hung ác mắng một trận. Nói Lý Trường Phong chính mình không làm việc đàng hoàng, còn muốn dạy hư trong nhà tiểu bối vân vân. Trong nhà nhiều như vậy sống không làm, mang theo hải tử ra ngoài quậy. Lý Trường Phong nghe xong cũng lơ đến biết lão nương là mắng cho chị dâu nghe. Chị dâu trong lòng vốn có chút không vui, thấy Lý Trường Phong bị mắng một trận, khí liền toàn bộ tiêu tán, ngược lại còn có chút tiếc nuối. Bất kể như thế nào, Lý Trường Phong cái này tiểu thúc tử, đối nàng nhà còn là rất không tệ. Mỗi lần phiên chợ bên trong có cái gì mới mẹ chơi vui, đồ ăn ngon thế nhưng là xưa nay đều mua về cho hải tử. Trừ cái đó ra, còn thường xuyên mua lương thực mua thịt về nhà, ra tay 10 phần hào phóng. Mặc dù đại tẩu mỗi lần đều khuyên Lý Trường Phong không cần loạn dùng tiền, đem tiền toàn tồn cưới vợ, nhưng lại trong lòng cũng cao hứng không phải. Ngay lúc này ngược lại là khuyên lão nương không nên tức giận, đừng lại mắng Lý lão tam vân vân.